Chương 960, các ngươi thánh nhân đệ đệ, 2, chương 960, các ngươi thánh nhân đệ đệ, 2. Hạo Đột nhắm mắt lại, thân thể đau đớn lúc này mới khá hơn một chút, nhưng hắn vừa nhắm mắt những cái kia hảo hữu tử trạng liền xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Hắn mặc dù tính cách tương đối mềm, nhưng không phải mềm yếu. Hiện tại đúng là hắn là những cái kia hảo hữu lúc báo thủ. Ta lựa chọn thần học loại lôi đài chiến. Hạo Đột lãnh chúa đã lựa chọn hoàn tất, lần này lôi đài chiến chủ đề là thần học. Thần học lôi đài chiến, sắp tiến hành 3 trận khác biệt điều kiện thắng lợi lôi đài chiến, 3 cục 2 thắng chế, cuối cùng ban thưởng xem lôi đài chiến mà biểu hiện mà định ra 3 trận lôi đài chiến phân biệt là thần học biện luận, tông giáo quân đội quyết đấu, tông giáo truyền bá mô phỏng kế tiếp mời Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn, từ lãnh chúa phái ra hiện hữu nhân tài tham chiến, vẫn là trong lịch sử tự do nhân tài. Đây đều không cần suy nghĩ, hắn khẳng định là muốn lựa chọn tự do. Hắn hiện tại mang vào những người này đều là Lý Thế Dân, Lý Tĩnh chờ nhà quân sự, chính trị gia, cho dù là phóng nhãn lãnh địa của hắn, cũng không có bao nhiêu cùng tông giáo tương quan nhân tài. Nói cứng Lý Thế Dân cùng tông giáo có quan hệ gì, đó phải là Lý Uyên thời kỳ liền có tôn lão tử Lý Nhĩ là tổ tiên, xác lập nói trước Phật sau tam giáo sắp xếp, về sau Lý Thế Dân riêng dùng cái này chính sách. Hắn thậm chí còn tại Trinh Quán 11 năm ban bố đạo sĩ nữ quan tại tăng ni phía trên chiếu rõ ràng đạo giáo tại tông giáo hệ thống bên trong ưu tiên địa vị. Nhưng cái này hiển nhiên cùng kia 3 trận lôi đài chiến sẽ không lên quan hệ. Ta lựa chọn tự do nhân tài. Kỳ thật Triệu Hồng đã biết tính toán của đối phương, đây là chuẩn bị lấy bọn hắn phương Tây am hiểu thần học loại vật này đến ngăn chặn Triệu Hồng. Phải biết cùng thần quyền một mực áp chế quân quyền phương Tây khác biệt, Hạ Quốc từ xưa tới nay quân quyền đều là lớn hơn thần quyền, cho nên cái này lộ ra tôn giáo tại Hạ Quốc vẫn luôn là trung ương tập quyền một loại thủ đoạn mà thôi, tại sách sử ở trong cũng không để lại nhiều nồng hậu dày đặc bút mực. Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn hoàn tất, bổn trang quyết đấu nhân tài ra sân loại hình là tự do hình thức sắp bắt đầu trận đầu lôi đài chiến, thần học biện luận song phương có 15 phút thời gian chuẩn bị, 15 phút sau mời xác định riêng phần mình muốn triệu hoán nhân tài tại Triệu Hồng làm ra lựa chọn về sau, song phương đưa vào nhân tài nhóm đều xuất hiện ở thính phòng, cảnh tượng cũng thay đổi thành phù hợp lần này lôi đài chiến chủ đề hoàn cảnh. Đây là một chỗ phương Tây giáo đường nội bộ trang trí cực kỳ đơn giản, vách tường cơ hồ không phức tạp hoa văn trang sức, vẻn vẹn lấy màu xám trắng vật liệu đá làm chủ điều, nổi bật gỗ thiết kiến trúc chặt chẽ cẩn thận cùng trang trọng. Chủ điện cánh bộ hai đầu đều có một tòa đường kính ước 10 mét hoa hồng cửa sổ, lấy tinh mịn thủy tinh khảm nạm ra tô tại đồng trinh nữ chen trúc đi xuống chúc phúc lễ cảnh tượng, trung ương bục giảng phía sau thờ phụng thánh mẫu ai tử giống, ra tô nằm ngang vu thánh mẫu trên gối. Phía bên phải hành lang sắp hàng mấy chục toàn đến, bạch đến ánh sáng dịu choáng cùng cao cửa sổ bắn vào ánh nắng xen lẫn, là trang nghiêm phòng tăng thêm tĩnh mịch khí tức. Tòa này giáo đường Triệu Hồng cũng là nhận ra địa vị, chính là gỗ đèo gà quốc thánh mẫu viện, hắn kiếp trước tại trò chơi ở trong tới qua không ít lần, cho nên có thể nhớ kỹ trong đó chứa sức. Chỉ tiếc tòa này thánh mẫu viện về sau bởi vì một trận đại hỏa mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể dựa vào tư liệu nhân công phục hồi như cũ. Xem ra đây chính là trận đầu thi biện luận sân bãi. Triệu Hồng không có vội vã đi chuẩn bị lôi đài chiến, mà là hướng bên cạnh đi đến, bắt đầu tham quan lên tòa này giáo đường. Mặc dù ở trong game gặp qua rất nhiều lần, nhưng là tận mắt nhìn đến đây là lần thứ nhất, cũng là một loại khác thể nghiệm. Nhìn xem không có chút nào gấp Triệu Hồng, rất nhiều người xem đều thay hắn gấp, đương nhiên những người này đều không phải là Hạ Quốc người xem, cho nên đối Triệu Hồng không có lớn như vậy lòng tin, chỉ là một chút hy vọng Hạ Quốc thắng nước khác người xem. Triệu Hồng lãnh chúa đây là đang làm cái gì, chẳng lẽ đã bỏ đi sao? Khó mà nói, ta xem qua tư trị thông giám đoạn ngắn, tại Hạ Quốc dường như thần học cũng không phát đạt, ở loại tình huống này phía dưới muốn cùng Hạ Quốc tiến hành lôi đài chiến lời nói, khả năng đánh không lại à? Hạ Quốc nhân phần lớn đều là kẻ vô thần, tại loại này thổ địa bên trên hẳn là sẽ không dựng dục ra cái gì nổi danh tông giáo nhân sĩ. Khó trách phương Bắc quốc gia liên minh như vậy đã tính trước, hóa ra là chuẩn bị dùng một chiêu này, giống như Hạ Quốc đúng là tông giáo phương diện không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này phương Tây tông giáo thật là đại danh đỉnh đỉnh, Hạ Quốc muốn làm sao ngăn cản a? Không sao cả, trận này lôi đài chiến không có trừng phạt, mặc dù ta nhìn thấy Hạ Quốc bên kia mang theo thần thương tiến vào lôi đài chiến ở trong, nhưng chỉ cần Triệu Hồng lãnh chúa không tự mình kết quả chiến đấu, uy hiếp không được Triệu Hồng lãnh chúa sinh mệnh. Nhiều lắm là bị kéo riêng ở chỗ này mấy ngày thời gian, mấy ngày nay thời gian Tần Thủy Hoàng bên kia cũng không thể lại trực tiếp chiến bại, bọn hắn chính là thừa cơ cấu trúc công sự phòng ngự mà thôi. Các ngươi những này Hạ Quốc đồng minh có phải hay không có chút quá tự tin? Trước mấy ngày Tần Thủy Hoàng vừa mới chiến bại một trận các ngươi nhìn không thấy. Mấy ngày nay thời gian đủ Ái Đức Phúc lãnh chúa bọn hắn đánh bại Tần Thủy Hoàng quân đội. Chính là, Ái Đức Phúc lãnh chúa bọn hắn đã có phá cục năng lực, thực lực của bọn hắn hiện tại vượt qua Tần Thủy Hoàng quân đội, hiện tại chỉ cần chờ bọn hắn tin tức tốt là được rồi. Mắt thấy quốc tế sở tiêu đi ở trong duy trì Hạ Quốc cùng duy trì phương Bắc quốc gia liên minh người xem liền phải ở Mỹ lên. Theo Hạ Quốc lần lượt thắng lợi, bây giờ tại trên quốc tế duy trì Hạ Quốc người cũng không ít, làm quốc gia cường đại thời điểm tự nhiên sẽ có người vì Hạ Quốc nói chuyện. Mà Triệu Hồng lúc này mới chân chính bắt đầu suy nghĩ muốn lựa chọn nhân tài. Nói thật, làm Triệu Hồng nghe thấy nói muốn cùng người phương Tây tiến hành tông giáo phương diện lôi đài chiến thời điểm, hắn trước tiên nghĩ tới chính là Thượng Đế Thứ Tử, Gia Tô Đệ Đệ, Hồng Tú Toàn. Mặc dù nói Hồng Tú Toàn thân phận cũng không thể nhường đại đa số Tây phương giáo người tán đồng, nhưng là hắn kỹ năng khẳng định là mang theo hắn từng làm qua những sự tình kia dấu vết. Cũng tỉ như nói nguyên nói cứu thế ca nguyên nói tỉnh thế vấn những này khẳng định sẽ trở thành hắn kỹ năng, đến lúc đó kỹ năng hất lên đi ra, hệ thống nhắc nhở hiện ra ở toàn thế giới mặt người trước, vậy khẳng định đối phương Tây tin giáo giáo chúng là một cái rất mãnh liệt xung kích. Triệu Hồng cũng rất muốn nhìn thấy loại kia hình tượng. Dù sao Tây phương giáo đình ở trong cũng không phải là tất cả mọi người phủ nhận Hồng Tú Toàn thân phận, dù sao hắn khống chế bái thượng đế giáo đối thanh triều tạo thành 10 phần to lớn ảnh hưởng. Bản thân hắn là lưỡng bằng người, lúc còn trẻ mong muốn khảo thủ công danh, nhưng là bởi vì lúc ấy đối người Hán áp chế, khoa khảo đối với người Hán là cực không công bằng. Hán thi nhiều lần thi hương đều không có thông qua, cho nên theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hồng Tú Toàn cũng là thi rất sinh loại này thân phận đặc thủ, cùng Hoàng Sào còn có nào đó tiểu hồ tử như thế. Bởi vì triều đình chi phối cùng áp bách, rất nhiều người Hán đều đúng quân đội của triều đình có loại sợ hãi tâm lý ở trong đó, cho nên rất khó tổ chức lên uy hiếp quân đội của triều đình. Mà Lưỡng Quảng khu vực phía tây đám người bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, dân phong tương đối dũng mãnh, cơ hồ toàn dân giai binh, còn đối triều đình quân đội không có bao nhiêu e ngại tâm lý. Chương 961, người này khả năng cho các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. 1. Chương 961, người này khả năng cho các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. 1. Hồng Tú Toàn bái thượng đế giáo đại bản doanh chính là tại Lưỡng Quảng khu vực phía tây, cũng chỉ có những người ở nơi này có loại kia lực chiến đấu mạnh mẽ uy hiếp được triều đình chi phối. Bất quá tại phương Tây kỳ thật thừa nhận Hồng Tú Toàn thân phận người cũng không nhiều, cũng chỉ có lớn Bắc Liên hợp Vương quốc công sứ Văn Chương bởi vì chính trị nguyên nhân tán thành hắn, còn có chính là đầu bạc Đức quốc thương nhân Ba Hạ Lễ ra ngoài lợi ích duy trì hắn. Trừ cái đó ra, La Mã giáo đình cũng không thừa nhận thân phận của hắn, bảy quốc truyền giáo sĩ tạo thành thần học sứ đoàn phó hạ quốc biện luận lúc, rõ ràng đưa ra giáo nghĩa là dị đoan và tì căng cũng công khai tuyên bố bái thượng đế giáo cùng bọn hắn chính thống không quan hệ. Nhưng là những chuyện này khán giả không biết rõ a. Nếu như là lựa chọn Hồng Tú Toàn lời nói, mặc kệ là tại tông giáo biện luận vẫn là tông giáo quân đội phía trên, Triệu Hồng đều cảm thấy không kém gì đối diện. Trong lòng của hắn là rất muốn lựa chọn cái này một vị nhân tài, cho những cái kia phương Tây giáo chúng một điểm nho nhỏ thượng đế thứ tử rung động. Chỉ tiếc, hắn cái này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, ngoại trừ quốc chiến hoặc là giải phóng hạn chế lôi đài chiến bên ngoài, thanh triều nhân tài hắn một cái đều triệu hoán không được, chớ nói chi là thanh mạn Hồng Tú Toàn. Cho nên hắn hiện tại hẳn là muốn đem trọng điểm đặt ở có thể triệu hoán Na Ta nhân mới ở trong đi. Hắn bây giờ còn có một chút cần minh xác, cái kia chính là Hạ quốc cổ đại khá là yêu thích nói tam giáo cửu lưu, trong đó cửu lưu là chỉ Nho gia, Âm Dương gia, Đạo gia, Pháp gia, Nông gia, Danh gia, Mặc gia, Tu Hành gia, Tập gia. Cái này tam giáo thì là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo. Đạo giáo cùng Phật giáo đều là tông giáo không có vấn đề, cái này Nho giáo xem như tông giáo sao? Điểm này kỳ thật tại Triệu Hồng tiếp trước Hạ quốc học thuật giới cũng vẫn luôn có tranh luận, người khác nhau đối với chuyện này định nghĩa cũng khác nhau. Nếu là Nho giáo xem như tông giáo lời nói, kia Triệu Hồng có thể lựa chọn người liền có thêm đi, tùy tiện xuất ra một người đi ra hẳn là đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là hắn thấy, Nho giáo hẳn là không tính tông giáo. Nho giáo hạch tâm là cấu xây dựng chính quyền trị trật tự làm hạch tâm, thông qua quy phạm đạo đức gắn bó xã hội ổn định, về căn bản bên trên cũng không thành lập thần quyền hệ thống hoặc siêu tự nhiên tín ngưỡng. Bọn hắn không có sáng tạo ra một cái thần đi ra, làm cho tất cả mọi người đều tin phụ vị này thần minh, mà là cường điệu nói đức, nhiều lắm là tại tế tổ phương diện này có chút tông giáo sát thái. Như vậy hắn lựa chọn nhân tài phạm vi liền phải thu nhỏ tới đạo giáo cùng Phật giáo hai cái này bên trong. Trong đó đạo giáo thờ phụng chính là vô vi mà trị, đạo pháp tự nhiên loại cảnh giới đó, nếu như muốn nói lên truyền giáo lời nói, cũng không mạnh. Đối với rất nhiều đạo sĩ mà nói, bọn hắn cũng không nóng lòng truyền bá tín ngưỡng, đối với người bình thường ôm yêu tin, không tin xéo đi thái độ ở bên trong. Thi biện luận ở trong cũng là có thể lựa chọn đạo giáo người, nhưng là truyền giáo phương diện này khẳng định là muốn lựa chọn Phật giáo người. Nếu như là Phật giáo lời nói, hắn kỳ thật tương đối muốn lựa chọn Huyền Trang, cũng chính là Tây Du Ký bên trong Đường Tăng Nguyên Hình. Cái này một vị tại Phật pháp biện luận phía trên có thể không có chút nào yếu. Nhưng Triệu Hồng mong muốn lần này lôi đài chiến ở trong, đem bọn hắn Hạ Quốc đạo Phật hai giáo đều biểu hiện ra cho thế nhân nhìn, cho nên hắn vẫn là lựa chọn một đạo một Phật phối trí. Nếu như hạn định tại đạo giáo ở trong lời nói, hắn trầm tư, Trang Tử cũng là đạo giáo đại biểu tính nhân vật, hắn Trang Tử không phải cá kỳ thật cũng là tông giáo biện luận một cái kinh điển tác phẩm. Nhưng Trang Tử tư tưởng có chút khuyết thiếu tính công kích, hắn có thể biện mình, nhưng ở công kích địch nhân thời điểm cũng không am hiểu. Dưới loại tình huống này, Triệu Hồng cũng là nhớ tới có một vị đạo giáo nhân vật, hắn biện luận năng lực thậm chí có thể được xưng tụng tông giáo biện luận điển hình. Ta lựa chọn Lý Vinh. Lựa chọn hoàn tất, ngay tại Triệu Hoán Lý Vinh, Lý Vinh là Đường Triệu Đường Cao Tông thời kỳ nhân vật, hắn đối lao tử nghiên cứu vô cùng khắc sâu, hơn nữa cũng là đạo giáo biện luận khôi thủ. Tại Đường Triều thời kỳ, hoặc là nói theo Nam Bắc Triều thời kỳ bắt đầu, mai cho đến Đại Tống, các hoàng đế đều thường xuyên tổ chức tên là Ngự Tiền Phật Đạo biện luận tông giáo thi biện luận. Loại này biện luận từ hoàng đế tự mình làm trọng tài, nhường hai giáo gia người tiến hành giáo nghĩa biện luận. Mà Lý Vinh tại Đường Cao Tông thời kỳ liền nhiều lần đại biểu đạo giáo xuất chiến. Chỉ có điều tại Đường Triều thời kỳ Phật giáo tương đối phồn thịnh, Lý Vinh tại biện luận bên trong đại đa số thời điểm cuối cùng đều là thất bại, số ít thời điểm có thể ở hoàng đế trước mặt biện luận được Phật giáo người. Nhưng Triệu Hồng cho rằng đây là ngay lúc đó dư luận hoàn cảnh bố trí. Ngự Tiên Phật Đạo biện luận chủ yếu nhất chính là vây quanh Phật đạo hai nhà xuất hiện mà triển khai, đạo giáo bên này chủ trương lão tử hóa hồ trải qua cũng chính là chỉ lão tử đã từng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, truyền bá tư tưởng của mình lý niệm, nhận lão tử lý niệm truyền bá thiên trúc mới có Phật giáo. Tại Tam Quốc Chí Ngụy thư Ô Hoàn Tiên Ti Đông Di chuyển thứ 30 ở trong liền có ghi chép, Phật chứa đựng cùng Trung Quốc lão tử trải qua tương xuất nhập, đóng coi là lão tử rời khỏi phía Tây Quan, qua Tây vực chi thiên trúc, giáo hồ. Sau Hán thư tương giai truyền bên trong cũng viết qua, đạo kinh mây, lão tử nhập quan, chi thiên trúc duy vệ quốc. Quốc vương phu nhân tên là Sạch Diệu. Lão tử bởi vì hoang ngủ, thừa nhật tinh, nhập Sạch Diệu trong miệng. Năm sau ngày 8 tháng 4 nửa đêm lúc, mổ nách trái mà sinh, rơi xuống đất lập tức thi hành bảy bước. Thế là Phật đạo hưng chỗ này. Có rất nhiều người cảm thấy Phật vốn là nói cách nói này là cận đại văn học mạng tiểu thuyết ở trong mới hưng khởi, nhưng kỳ thật không phải. Cách nói này theo Hán đại thời điểm liền mười phần tinh hành, mãi cho đến đời nhà Thanh Lịch đại thần tiên thông giám ở trong đều còn tại biết, lão tử theo đâu xuất trên trời rơi xuống bảo vệ quốc ma gia phu người, sinh là tất đạt nhiều thái tử, xuất gia học đạo, nghe đông thổ có kim tiền tử hào nhân đăng, tham đến thái đại đông lương sơn đến chân đạo, liền quy thiên vương hưng giáo, xưng hiệu Thích Ca Mâu Ni. Mà Phật giáo bên này thì là chủ trương tam thánh đi về phía đông, nói đại khái ý tứ chính là Thích Ca Mâu Ni Phật điều động đệ tử Ma Ha Già Diệp, Nho Đồng Bồ Tát, Quang Sạch Đồng Tử hóa sinh là lão tử, Khổng Tử, Nhan Vệ ba người tại hạ quốc truyền giáo, lúc này mới có đạo giáo cùng nho giáo. Bất quá tại hạ quốc sân nhà phía dưới, kỳ thật Phật đạo hai giáo ngự tiền biện luận từ trước đến nay đều là hoàng quyền cần cái nào một giáo thắng lợi, như vậy cái nào một giáo liền có thể đạt được thắng lợi. Triệu Hồng tại ngay từ đầu nhìn thấy cái này chủ đề thời điểm, ngoại trừ Hồng Tú Toàn bên ngoài, còn có một cái không tệ nhân tuyển, người này cũng không phải là tam giáo bất kỳ người nào, hắn chính là Nam Triều thời điểm phạm trần. Triệu Hồng sở dĩ mong muốn lựa chọn hắn nguyên nhân chính là, hắn là một cái kẻ vô thần. Bản thân hắn còn vô cùng am hiểu biện luận, lúc ấy Phật giáo vừa mới tại hạ quốc hưng khởi, hắn tham gia danh sĩ văn hội ở trong thường xuyên nổi danh sĩ tuyên truyền đàm luận lên Phật giáo giáo nghĩa, mà hắn cuối cùng sẽ ngay tại lúc này đứng ra cùng Na Ta nhân tiến hành biện luận, hơn nữa thường thường đem những này danh sĩ đại nho tranh luận cứng miệng không trả lời được. Chương 961, người này khả năng cho các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. 2, chương 961, người này khả năng cho các ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. 2, về sau hắn càng là viết ra thần diệt bàn luận thiên văn chương này, theo kinh tế, chính trị, đạo đức các phương diện chỉ ra Phật giáo lưu hành tệ nạn, cũng đưa ra hình thần tương tức, hình dạng và tính chất thần dùng chờ quan niệm bác bỏ Phật giáo thần bất diệt bàn luận, hình thần tướng cách chờ học thuyết. Thiên văn chương này đẩy ra, toàn hạ quốc Phật giáo tín đồ cùng một đám danh sĩ đều là chấn động, một đám sĩ tộc tranh nhau sao chép, Nam Sử quyển 5:17 đối với cái này ghi chép là, này bàn luận ra, triều chính ồn ào. Tử lương tập tăng khó chi mà không thể quất. Tại thiên giám 6 năm thời điểm hắn đảm nhiệm quốc tử tiến sĩ, bởi vì thần diệt bàn luận phong ba, lương vũ đế ban phát sắc đáp hạ thần thần diệt bàn luận nhường phạm trần cùng người phản đối biện luận lý luận. Phật giáo bên này lấy đại tăng chính pháp mây cầm đầu, triệu tập đại lượng thiện biện người chuẩn bị cùng phạm trần biện luận. Đại tăng chính là hạ quốc cổ đại Phật giáo tại triều đình quan lớn nhất vị, tương đương với hán đại quan võ ở trong đại tướng quân. Mà liên quan tới trận này biện luận kết quả cuối cùng, Hoàng Minh Tập ở trong ghi lại là biện phá vỡ miệng mồm mọi người, ngày phục ngàn người. Chi tiết trận này lôi đài chiến chủ đề là tông giáo biện luận. Song phương cần lấy tông giáo giáo nghĩa làm cơ sở tiến hành biện luận, phạm trần loại này kẻ vô thần không thể dự thi, không phải hẳn là một trận giảm chiều không gian đả kích đồng dạng cảnh tượng. Ngoại trừ mấy người này bên ngoài, Triệu Hồng dự bị trên danh sách còn có Bắc Chu thời kỳ Trương Tân, Đường Triều Lưu Tiến Vui, Thành Nguyên Anh, Lưu Tống Cố Vui Mừng. Đây đều là đạo giáo thiện ở giáo nghĩa giải đọc cùng biện luận nhân tài, chỉ là hắn cuối cùng lựa chọn là Lý Vinh. Đường Triều mặc dù lấy Phật giáo làm chủ, nhưng ở Đường Triều cũng là tam giáo tư tưởng va chạm cùng phát triển kịch liệt nhất thời điểm, có chút trăm nhà đua tiếng cảm giác. Cho nên Triệu Hồng cảm thấy thời kỳ này Lý Vinh mới là tối ưu lựa chọn. Tại hắn nghĩ những thứ này đồ vật trong lúc đó, Lý Vinh trên người quang mang đã hoàn toàn rút đi, đạo sĩ ăn mặc hắn đi vào Triệu Hồng trước mặt, hướng hắn thi lễ một cái. "Thần Lý Vinh, gặp qua điện hạ." Triệu Hồng cười nhìn về phía hắn, sau đó mở miệng nói ra, "Lần này Triệu hoán ngươi đi ra, là vì để ngươi cùng Tây Di biện luận giáo nghĩa, lần này Tây Di cần phải so Thiên Trúc càng xa. Bọn hắn tông giáo chủ trương thượng đế rủ bạ sáng thế, tốn hao 6 ngày thời gian sáng tạo vật vật, một ngày dùng cho nghỉ ngơi, về sau điều động con của mình ra tô hàng thế trở thành chúa cứu thế, cứu bất thế nhân. Những này tin tưởng ngươi đã biết đi, là hạ thần trong đầu có xuất hiện bọn hắn giáo nghĩa." Lý Vinh gật đầu, trước đó trước điện biện luận thời điểm hắn đều là tại hoàng đế bản thân thì càng ưa thích Phật giáo tình huống hạ biện luận, lần này thật là phụng mệnh biện luận, sống lưng của hắn tử cũng càng đủ một chút. Hơn nữa biện luận loại chuyện này, hắn cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Triệu Hồng lúc này nhìn về phía đối diện, há buộc lựa chọn nhân tài tên là Đeo Đồ Lương, vị này đã từng đưa ra tam vị nhất thể cường điệu tín ngưỡng so lý tính quan trọng hơn, thuộc về cực đoan chủ nghĩa tín ngưỡng. Song phương nhân tài đã tuyển định, tông giáo thi biện luận sắp bắt đầu. Tại hệ thống nhắc nhở xuất hiện một phút này, Triệu Hồng cùng hai người bị chuyển tống tới giáo đường hai bên, mà Lý Vinh cùng Đeo Đồ Lương thì là xuất hiện ở giữa đối diện đối lập. Bởi vì là Hạo nói lên lôi đài khiêu chiến, cho nên trận này thi biện luận từ Đeo Đồ Lương mở miệng trước. Hắn tại vừa mới thông qua hệ thống cũng biết đạo giáo lý niệm, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi theo đuổi tín ngưỡng như là không trung lâu cát, hư vô mờ mịt, không có chút nào cơ sở có thể nói, thậm chí đa số người liền nói là cái gì đều nói không ra miệng, mơ hồ không rõ. Chỉ có La Các Tư hóa thân mới là duy nhất chân lý, hắn là thánh phụ, thánh tử, thánh linh tam vị nhất thể cụ tượng, thượng đế 7 ngày tạo vận, tất cả trật tự danh mạch, hắn chính là toàn trí toàn năng, trí cao vô thượng tồn tại. Hắn vừa lên đến công kích là đạo giáo ở trong tín ngưỡng thật không minh bạch, rất nhiều người truy cầu cả đời ngay cả mình theo đuổi là cái gì đều không rõ ràng, không bằng bọn hắn tín ngưỡng thượng đế. Nơi này La Các Tư chỉ là vũ trụ vận chuyển quy luật, hắn ý tứ là loại quy luật này là một người sáng tạo. Nhưng mà Lý Vinh lại cười nhẹ lắc đầu, mở miệng nói ra, nói sinh vạn vật mà tự hóa, cần gì nhân cách hóa thần linh. Nếu ngươi trong miệng thượng đế thật toàn bộ có thể, sáng thế sao lại cần bảy ngày? Đối với Lý Vinh câu nói này, Đeo Đồ Lương không có phản bác, cái này giống như là đang hỏi hắn toàn năng thượng đế có thể hay không sáng tạo ra một cái chính mình không cách nào dơ lên giống như hòn đá, là cực đoan chủ nghĩa tín ngưỡng người không cách nào trả lời vấn đề. Hắn không trả lời, tại biện luận ở trong tự nhiên là yếu đi mấy phần, chỉ có thể tiếp lấy túi xuống nói nói, thế nhân đều có tội, tin chủ có thể cứu chuộc tội nghiệt, các ngươi chỉ biết luyện đan chịu phụ lục lập đàn cầu khấn, không cách nào tẩy đi trên thân tội nghiệt. Thế nhân đều có tội, người giáng sinh mới bắt đầu có tội gì? Như một đời người làm việc tiện có tội gì? Có tội hay không cùng phải chăng tin giáo có quan hệ gì? Lúc này Đeo Đồ Lương lấy ra quyển sách trên tay mình, mở miệng nói ra, người sinh ra có nguyên tội, thủy tổ Adam phá hư cùng chủ ước định, khiến người ta tại tội nghiệp bên trong sinh ra, này không phải người chi tội, mà là nhân loại chi tội. Lý Vinh cười nhạo một tiếng, nếu các ngươi thần chân ái thế nhân, như thế nào lại nhường kia trong chuyện xưa Adam phá hư ước định, như thế nào lại làm cho nhân loại trên lưng tội nghiệp, trước sau mâu thuẫn. Hơn nữa hắn không biết từ nơi nào cũng móc ra một bản thánh kinh, có lẽ là hệ thống tạo ra cho hắn, căn cứ chuyện xưa của các ngươi, Chúa cứu thế gia Tô bị đóng đinh tại trên thập tự giá, cũng đã lưng đeo thế nhân tất cả tội nghiệp, kia vì sao thế nhân còn có nguyên tội. Hắn lúc này phát hiện, hắn lần này đối mặt biện luận người, giáo nghĩa so Phật giáo lý luận đơn giản hơn thô bạo, Phật giáo tốt xấu vẫn là giảng cứu nhân quả, phải chăng có tội là có ăn cướp. Mà người này lý niệm lại hoàn toàn không có ăn cướp, tin liền vô tội, không tin liền có tội. Nghe đến đó Triệu Hồng cũng là nhớ tới chuộc tội quán loại vật này. Vô tội không chỉ có riêng là tín đồ, không tin người tiêu ít tiền liền vô tội. Hơn nữa tại Lý Vinh nói lên gia Tô bị đính tại trên thập tự giá thời điểm, hắn còn kém chút bật cười, bởi vì hắn nhớ tới, gia Tô sở dĩ muốn so Khổng Tử mạnh, là bởi vì trên tay hắn có hai cái Khổng Tử, phía sau còn đeo một cái Tráng Tử. Cũng may hắn cuối cùng vẫn kéo căng ở mà trên trận Đeo Đồ Lương cũng không có đi chính diện trả lời Lý Vinh vấn đề. Rất hiển nhiên, một khi dính đến toàn trí toàn năng, thần yêu thế nhân loại hình tuyệt đối từ phía trên, Đeo Đồ Lương sẽ rất khó trả lời. Hơn nữa tại biện luận ở trong, một mực làm cho đối phương đặt câu hỏi công kích, rất khó thắng qua đối phương, hắn cũng chỉ có thể lời nói xoay chuyển, bắt đầu công kích Lý Vinh. Các ngươi kim đan đốt luyện hại người vô số, phù thủy chú thuật càng là ngu dân mánh khóe, như thế hành vi, có thể từng ấy nấy. Luyện đan loại chuyện này, Lý Vinh không cảm thấy có lỗi gì, hắn không rõ ràng người hậu thế phải chăng có người luyện ra kim đan, nhưng hắn cũng tin tưởng liền hắn thời đại này trên cơ bản luyện được đan đều là độc đan. Hắn giống nhau không có đi cực hạn tại vấn đề của đối phương, mà là theo câu nói này đi nói rằng, luyện đan bất quá tự thân nếm thử, nhưng theo ta được biết. Hắn nhìn về phía bên cạnh Triệu Hồng, nhớ tới Triệu Hồng mới vừa cùng hắn nói, các ngươi thường xuyên lấy thanh lý dị giáo đồ làm tên, đổ sát cái khác dân chúng vô tội, thập tự quân đông trình, sở phán quyết dị đoan, nữ vu thẩm phán. Những sự kiện này chết nhiều ít bình dân vô tội bách tính. Chương 962, ngươi xem thật kỹ một chút đằng sau hai chữ. Một, chương 962, ngươi xem thật kỹ một chút đằng sau hai chữ. Một, ta biết ngươi khẳng định muốn nói tín ngưỡng bên ngoài không cứu rỗi. Vậy các ngươi trên sách nói tới người người sinh mà bình đẳng, là không có đem những người khác làm người sao? Nếu là căn bản không có đem mặt khác người vô tội làm người, như vậy trong miệng ngươi vị kia thượng đế cùng tàn bạo bạo quân khác nhau ở chỗ nào? Ngươi, Đeo Đồ Lương nhìn hằm hằm Lý Vinh, lập tức đứng lên, xem ra hận không thể trực tiếp đem cái này khinh nhẫn thần minh người giết đi. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, hệ thống lại hạ xuống bình chướng, đem bọn hắn cho khoảng cách ra. Song phương biện luận ba lượt, bắt đầu đánh giá thắng bại. Thắng bại đánh giá tiêu chuẩn là song phương tín đồ đang nhìn xong biện luận về sau trong lòng sinh ra tín niệm lung lay trình độ mấy vòng biện luận đã qua, mặc dù nói Đeo Đồ Lương cũng không nhận thua, nhưng vẫn là tới hệ thống chỗ quy định phán định giai đoạn. Trận này biện luận thắng bại đánh giá là căn cứ trước mắt hai người biện luận nhường tất cả tín ngưỡng hai giáo khán giả, đối với hai người biện luận nội dung là không sẽ sinh ra tín ngưỡng lung lay để phán đoán. Triệu Hồng lúc này hai tay ôm ngực, hắn cũng không lo lắng Lý Vinh sẽ hay không bại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đạo giáo cũng không phải loại kia cưỡng chế muốn đám người tín ngưỡng cái nào đó cụ tượng hóa nhân vật loại hình, mà là nhường tín ngưỡng người đối ngoại truy cầu vũ trụ vận chuyển quy luật, đối nội tu thân dưỡng tính. Cái này muốn làm sao lung lay? Ngược lại là Lý Vinh lời nói mặc dù khẳng định không bằng Triệu Hoán Hồng Tú Toàn hoặc là Phạm Trần Lý Niệm như vậy có xung kích cảm giác, nhưng vẫn như cũ có không ít tín đồ bởi vậy lung lay suy nghĩ trong lòng. Đã thu thập xong phương tín đồ sinh ra tín niệm lung lay trình độ, Tây Phương giáo tín đồ lung lay chỉ số là 241.942, đạo giáo tín đồ lung lay chỉ số là 8.231. Trận đầu thần học thi biện luận, từ Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng lấy được thắng lợi. Hào Đột trông thấy tin tức này thời điểm sắc mặt tối sầm, dù hắn tính tình tương đối tốt, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói ra, cái này không công bằng. Hạ Quốc nhân phần lớn đều là kẻ vô thần, bọn hắn vốn là tín đồ không có nhiều như vậy, hơn nữa lấy lung lay trình độ đến quyết định thắng bại, bọn hắn bản thân giáo nghĩa liền chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà hệ thống khẳng định là sẽ không để ý tới hắn ngôn luận loại này, đã Hạ Quốc lựa chọn cái này chủ đề, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Trận thứ 2 tỷ thí là tôn giáo quân đội quyết đấu, tỷ thí thời gian là ngày mai 9 giờ sáng, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng bởi vì bọn họ sử dụng đạo cụ thể thời điểm đã qua giữa trưa, cho nên dù là thi biện luận tiến hành tương đối nhanh, trận tiếp theo lôi đài chiến cũng muốn tới ngày mai. Mà quân đội quyết đấu cùng mô phỏng chiến mới là kéo dài thời gian lâu nhất chiến đấu. Triệu Hồng cũng không có để ý tới Hạ Quốc, hắn trực tiếp hướng mình sau lưng đi đến, hắn muốn đi Hạ Quốc nghỉ ngơi chẳng sợ. Khán giả đối với cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng cũng rất có tranh luận. Mặc dù nói trong lòng bọn họ đều hiểu, tại biện luận phương diện này hiển nhiên là Lý Vinh càng mạnh, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng chuyện này. Trên thực tế những người này trên cơ bản đều là một chút thụ giáo dục trình độ không cao nhân viên, cho nên bọn hắn càng muốn đi tin tưởng mình tin tưởng. Liên lấy tại trên thế giới tương đối chịu chú ý đầu bạc Đức Quốc làm thí dụ, bọn hắn đỏ làm hai đảng cạnh tranh kịch liệt, trong đó đỏ đảng học sĩ chiếm so chỉ có 35 mà làm đảng thì là 45, mà bọn hắn giáo chúng chiếm so đúng lúc là 55 cùng 45. Đây cơ hội là cùng học sĩ trình độ nhân số ngược lại, loại này số liệu vô cùng thú vị. Bất quá lúc này bọn hắn cùng hạ đột như thế, đều đang đợi lấy trận tiếp theo lôi đài chiến đến, cũng chính là quân đội quyết đấu. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Quốc là dựa vào lấy xảo kinh mới thắng trận đầu, trận chiến đấu tiếp theo Hạ Quốc nhất định không phải là bọn hắn đối thủ. Mà lúc này Triệu Hồng đã đạt tới hắn nghỉ ngơi sân bãi. Lần này hắn nghỉ ngơi sân bãi vẫn rất có ý tứ, bởi vì hắn trước mặt là nguy nga màu son cửa phủ, cạnh cửa treo cao lấy tự Hán Thiên Sư phủ chữ vàng tấm biển. phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên thạch kỳ lân hùng ngồi, trước cửa trong đình viện có khảm tiên thiên bắt quái thái cực đồ, hai bên câu đối hai bên cửa thì là viết kỳ lân trên điện thần tiên khách, long hổ sơn bên trong tể tướng nhà. Hắn xuyên qua nghi môn, một đầu dài trăm thước đá cội đường hành lang kéo dài đến nhị môn, hai bên cổ mục che trời, đặc biệt ngàn năm dự cây nhãn là bắt mắt nhất, cành lá xum xuê như hoa cái, chim hót chủ thu ở giữa quang ảnh pha tạp. Cái này cảnh sắc cho người ta một loại tiêu diêu tự tại cảm giác. Triệu Hồng tiếp tục hướng phía trước đi, nhị môn sau bắt mắt nhất chính là phía trên treo ngọc hoàng điện to lớn kiến trúc, cựu trọng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi trực chỉ thương cung, trong điện cung phục chín thước cao ngọc hoàng đại đế mạ vàng tượng thần, hai bên kim đồng ngọc nữ cùng hai thập thiên quân đứng trang nghiêm, khung trang trí điêu rồng cuộn xoáy, sơn son lương trụ ở giữa mây trôi hình dáng trang sức như ẩn như hiện. Ngọc hoàng điện về sau chính là thiên sư tư đệ cùng vạn pháp tông đàn, còn có linh chi vườn loại hình địa phương. Triệu Hồng buổi tối hôm nay hẳn là muốn ở tại thiên sư tư đệ. Bất quá bởi vì tin tức thiếu thốn nguyên nhân, đoán chừng rất nhiều người đều không biết rõ thiên sư phủ, thậm chí không biết rõ nơi này chỗ cung phụng ngọc hoàng đại đế. Hắn nhìn về phía không trung camera, sau đó mở miệng nói ra: Đông Hán thời kỳ Trương Đạo Lăng sáng tạo đạo giáo, tên là Ngũ Đấu Mẹ Giáo, cũng kêu trời sư nói, đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng tại Long Hổ Sơn xây nhà luyện đan, cũng truyền bá đạo giáo tư tưởng. Sau đời 30 thiên sư Trương kế chức bởi vì trị dịch có công, lấy được Tống Huy Tông sắc xây chân tiên xem từ đó thiên sư đạo nắm giữ một cái cỡ lớn đạo trường. Về sau nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt phong đời thứ 36 thiên sư Trương Tông Diễn là tự Hán thiên sư phụ chính thức định danh tự Hán thiên sư phụ ngụ ý kế tục Đông Hán đạo thống. Tới Hồng Vũ Nguyên Nhiên, Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương bởi vì thứ 42 thế thiên sư Trương bình thường giúp đỡ cáo thiên văn sách có công, ban thưởng bạch kim xây dựng thêm phụ đệ, sáng lập vĩnh trưởng thiên hạ đạo giáo sự tình địa vị, cũng liền có trước mắt tòa này thiên sư phụ. Nói cách khác, trước mặt tòa này thiên sư phụ thiên sư là quan vương nhận định đạo giáo địa vị cao nhất người. Trải qua Triệu Hồng giới thiệu, ở đây khán giả lúc này cũng kinh ngạc nhìn trước mặt cảnh sắc, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết loại chuyện này. Dù là nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt còn có Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương chữa bị hệ thống cho mơ hồ, còn lại tin tức cũng đầy đủ để bọn hắn giật mình. Mặc dù nói sách sử ở trong cũng không có đi chủ yếu ghi chép đạo giáo chuyện, nhưng là đạo giáo tại hạ quốc lịch sử ở trong lực ảnh hưởng bọn hắn là có thể nhìn ra được. Mặc kệ là cầm vũ khí nổi dậy trước giác, vẫn là rất có hy vọng tại các, những này đều là đạo giáo nhân vật. Trận này lôi đài chiến chủ đề chính là thần học tông giáo, mà trước mặt thiên sư phụ là hạ quốc đạo giáo đứng đầu, cái này khiến bọn hắn dâng lên một tia mong muốn tại khu vực an toàn bên trong tìm kiếm thiên sư phụ ý nghĩ. Nhưng mà căn cứ Triệu Hồng nói tới, thiên sư phụ tại Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn hiện tại bọn hắn còn không có thăm dò khai phát. Bất quá cũng bởi vì Triệu Hồng câu nói này, hạ quốc cao tầng đối tương lai khai thác lộ tuyến lại sinh ra một chút cải biến. Ngay tại mưa đạn còn tại thảo luận liên quan tới thiên sư phụ chuyện lúc, Triệu Hồng tiếp tục mở miệng. Chương 962, ngươi xem thật kỹ một chút đằng sau hai chữ. 2, chương 962, ngươi xem thật kỹ một chút đằng sau hai chữ. 2, tới ra tinh thời kỳ, thiên sư phủ bắt đầu thành lập vạn pháp tông đàn, sáp nhập Long Hồ Sơn, Mao Sơn, các tạo sơn, Tây Sơn tứ đại pháp đàn, xưng là đang cùng nhau. Bây giờ nhìn lấy trận này trực tiếp hạ quốc khán giả. Triệu Hồng bắt đầu nhìn thẳng vào camera, đạo truyền bá cũng 10 phần tức thời từ phía trên sư phụ cảnh sát chuyển biến, cho Triệu Hồng một cái đặc tả. Theo ta được biết, cho dù là tại trải qua những chuyện kia về sau, vẫn như cũ có số ít đạo sĩ tồn tại, mặc dù bọn hắn không biết truyền thừa căn nguyên, nhưng cũng còn có truyền miệng đạo kinh. Sư phụ của các ngươi trong áp bức áp lực, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi sở thuộc tên là Thần Tiêu phái, Thanh Hơi phái, Đông Hoa phái, Sạch Minh phái, Thái Nhất nói mà ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta vừa mới nói tới những tên này, đều thuộc về đang cùng nhau, đều là đạo giáo chính thống. Triệu Hồng tiếng nói rơi xuống, hạ quốc khu vực an toàn bên trong không ít người đều đứng dậy, bọn hắn vốn chỉ là chẳng có mục đích tu luyện nghiên cứu đạo kinh, bọn hắn chỉ biết mình sư thừa, lại cho là bọn họ lẫn nhau ở giữa không có cái gì quan hệ. Mà bây giờ từ Triệu Hồng xuất khẩu, đem bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó cho liên hệ ở cùng nhau. Đương nhiên, ngoại trừ đang cùng nhau bên ngoài, còn có một phái tên là Toàn Chân Đạo, từ Vương Trùng Dương sáng lập, chủ trương nho, Phật, nói tam giáo hợp nhất, mặc dù cùng đang cùng nhau nổi danh, nhưng bởi vì hoàng quyền cũng không nâng đỡ, lực ảnh hưởng kém không ít. Triệu Hồng hơi hợt ở giữa liền đem hạ quốc đạo giáo kết cấu trên cơ bản đều nói đi ra, những đạo sĩ kia kinh ngạc sau khi cũng có chút cười khổ. Loại chuyện này rất hiển nhiên Triệu Hồng là đã sớm biết, mặc dù không biết do hắn là từ đâu vị nhân tài nơi đó hiểu đồng thời tại hệ thống che đậy tình huống hạ bộ xong, nhưng khẳng định là đã sớm biết. Trận này lôi đài chiến là phương Bắc quốc gia liên minh nói lên, nếu như không có trận này lôi đài chiến, có lẽ Triệu Hồng vẫn nén ở trong lòng không nói. Cái này khiến bọn hắn có chút dở khóc dở cười, những tin tức này đối với Triệu Hồng mà nói có lẽ là thuận miệng nhất lên chuyện, nhưng đối với bọn hắn thật là đủ để phá vỡ bọn hắn đời người đại sự. Triệu Hồng nói đến Toàn Chân giáo thời điểm cũng là không có xâm nhập nói tiếp, chủ yếu là Vương Trùng Dương chú trọng cá nhân tu luyện, cũng không có xâm nhập kinh doanh hắn sáng lập Toàn Chân giáo. Bất quá hắn trong hàng đệ tử có một cái danh khí lớn vô cùng đạo trưởng, cái kia chính là Khâu Sử Cơ. Tại Mông Cổ đế quốc thời kỳ, Khâu Sử Cơ liền xem như thành cắt tư Hán Khâm Điểm đạo giáo đứng đầu, trụ trì lớn thiên trường xem, cũng là Toàn Chân giáo phát triển lớn mạnh thời kỳ. Mà tại Mông Cổ đế quốc về sau nguyên triều, ngay từ đầu vẫn như cũ lấy Toàn Chân giáo cầm đầu, nhưng thẳng đến Nguyên Hiến Tông thời kỳ, Toàn Chân giáo người chủ sự là Doãn Chí Bình. Nơi này cũng không phải vị kia Long Kỵ sĩ, mặc dù Long Kỵ sĩ cố sự có ám chỉ cái này một vị hiểm nghi, nhưng Doãn Chí Bình cũng không có làm qua những chuyện kia, cũng bởi vì là lịch sử thật sự có vị này nhân vật, sau Long Kỵ sĩ danh tự đổi thành Chân Chí Bình. Bởi vì lúc ấy Toàn Chân giáo lực ảnh hưởng quá lớn, Nguyên Hiến Tông tại Tam giáo trước điện biện luận thời điểm che chở Phật giáo, lấy Phật giáo đến ức chế Toàn Chân giáo phát triển, từ đó về sau Toàn Chân giáo bị cấm chỉ cử hành lập đàn cầu khấn, tiến vào Thung Lũng Kỳ. Tại nguyên triều Thung Lũng Kỳ qua đi, toàn chân giáo lại bắt đầu phát triển lớn mạnh, cuối cùng tạo thành cùng phụ lục đại phái đang cùng nhau nổi danh đan đỉnh đại phái. Nếu như Triệu Hồng không có nhớ lầm, hắn kiếp trước thời điểm đạo giáo người đứng đầu là Cát Huyền sáng lập Linh Bảo phái về sau, mà người đứng thứ hai chính là Thiên sư phụ Thiên sư chủ trì. Linh Bảo phái đạo trường tại các Tạo Sơn, cùng Long Hồ Sơn Thiên sư đạo, Mao Sơn thượng thanh phái hợp xưng phụ lục phái Tam đại tông, đều thuộc về đang cùng nhau. Triệu Hồng chỉ là bởi vì vào ở Thiên sư phụ cho nên thuận tiện đem đạo giáo chuyện nói ra, giới thiệu đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều, hắn mở rộng bước chân hướng trụ sở đi đến. Vẫn là trước hết nghĩ muốn ngày mai tông giáo quân đội hẳn là lựa chọn ai a, nhưng mà Sở Tiêu Đi Ô trước mặt khán giả vừa mới nghe mê mẩn, đã thấy Triệu Hồng không tiếp tục nói thêm, lập tức một mảnh kêu rên. Bọn hắn đều chờ mong theo Triệu Hồng nơi này nghe được càng nhiều bí mật, cũng tỉ như những này khác biệt giáo phái hiện tại phát triển loại hình. Làm sao lại đến nơi đây không nói tiếp a? Triệu Hồng biết đến tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy, bọn hắn vô cùng xác định điểm này, chỉ tiếc Triệu Hồng đã tiến về nghỉ ngơi, Sở Tiêu Đi Ô hình tượng cũng tối xuống dưới. Tại lôi đài chiến tiến hành trong lúc đó, Ái Đức Phúc bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết rõ mình không thể kéo dài thời gian, bởi vậy tại nghỉ dưỡng sức một phen về sau, cùng Triệu Hồng tiến hành lôi đài chiến cùng một thời gian bắt đầu hướng Tần Thủy Hoàng quân đội tiến công. Bọn hắn lần này đem tất cả quân đội đều chỉnh hợp ở cùng nhau, nguyên bản hơn 80 vạn quân đội liền chỉ còn lại hơn 60 vạn, mà Tần Thủy Hoàng quân đội còn thừa lại hơn 50 vạn. Song phương nguyên bản hơn 20 vạn binh lực chênh lệch chỉ còn lại thập vạn tả hữu. Cũng may Á Lịch Sơn đại đế kỹ năng cho bọn họ bổ sung 2 thập vạn quân đội, không phải hắn thật đúng là không dám ở chỉ có thập vạn binh lực chênh lệch dưới tình huống tiến công Tần Thủy Hoàng quân đội. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Những cái kia tử vong binh sĩ có thể phần lớn đều là bọn hắn lãnh chúa quân đội, đây đều là bọn hắn phương Bắc quốc gia liên minh căn cơ chỗ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem lãnh chúa quân đội xem như phụ binh tồn tại như thế, ngoại trừ cùng tiến thủ loại hình được bảo hộ tại quân trận ở trong binh chủng bên ngoài, những quân đội khác đều ở hậu phương tiến hành phụ trợ. Dạng này cũng là vì có thể tận lực giảm xuống thương vong. Nói cách khác, bọn hắn lần chiến đấu này chủ yếu quân đội vẫn là những cái kia đặc thù phiên bản nhân tài triệu hoán đi ra quân đội. Nếu như chúng ta cường công, chỉ sợ thương vong sẽ 10 phần thảm trọng, chư vị có ý kiến gì hay không? Hắn hiện tại cần chính là một cái thiết thực đáng tin phe tấn công án, có thể khiến cho thương vong của bọn họ xuống đến thấp nhất. Nếu không coi như bọn hắn đánh bại Tần Thủy Hoàng quân đội, đối mặt cơ hồ vô hại Lý Thế Dân quân đội, bọn hắn cũng chỉ có thất bại cái này một cái hậu quả. Nhưng mà đối mặt Ái Đức Phúc đặt câu hỏi, mọi người ở đây không có một cái nào trả lời, bọn hắn hiện tại dường như ngoại trừ cường công bên ngoài không có lựa chọn khác. Cái này khiến Ái Đức Phúc hết sức không vừa lòng, Triệu Hồng bên kia mỗi lần đều có thể chiêu thần kỳ, mỗi lần đều có các loại hoa văn, vì cái gì bọn hắn liền không có người vì hắn đưa ra một chút hữu hiệu phương án. Cuối cùng vẫn chính hắn mở miệng nói ra, hiện tại Tần Thủy Hoàng quân đội lui về kia phiến đồi núi ở trong, mặc dù tòa thành trước đó đều bị tiêu hủy, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể dựa vào địa hình phòng thủ. Bất quá nếu là đồi núi, như vậy chúng ta phải chăng có thể giống như bọn họ, dùng hỏa công? Kia phiến đồi núi địa hình phức tạp, trong đó con đường như là mê cung đồng dạng, mà chúng ta đối với nó tương đối quen thuộc, nếu như chúng ta có thể trước một bước đường vòng đến phía sau bọn họ, trước sau cắt thả một mũi lửa, sẽ hay không có hiệu quả? Người phía dưới nhìn nhau một cái, sau đó vẫn là hoài đặc hướng Ái Đức Phúc nói rằng, ta cảm thấy có thể thử một chút, ngược lại phóng hỏa đối với chúng ta mà nói bất quá là tổn thất một chút dầu hỏa các loại vật tư. Đã hoài đặc đồng ý, kia toàn bộ liên minh liền không có người sẽ đứng ra phản đối Ái Đức Phúc, hắn cũng chỉ có khoát tay áo nói rằng, hiện tại liền lập tức điều động tiểu đội xuất phát, thời gian của chúng ta có hạn. Chuẩn bị sẵn sàng, đại hỏa một khi kết thúc chúng ta liền lập tức tiến công. Chương 963, nhiều thử một chút, 1, chương 963, nhiều thử một chút, 1, sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng thật sớm liền rời giường, cùng trước đó trong hoàng cung có người hầu hạ khác biệt, có lẽ là căn cứ cảnh tượng tạo ra, thiên sư phủ bên trong hết thảy đều phải muốn chính hắn tới làm. Bất quá hắn cũng không có như vậy giả mồm, mà giống nhau bị đưa vào lôi đài chiến không gian Lý Thế Dân thì là tại thiên điện nghỉ ngơi, hắn cũng không phải loại kia yêu kiều chủ, dù sao cũng là tự thân lên trận giết địch. Chỉ là tại Triệu Hồng lựa chọn tự do nhân tài về sau, Lý Thế Dân bọn hắn cùng Triệu Hồng tách ra, chỉ có quan chiến quyền lực, không có cách nào cùng Triệu Hồng giao lưu. Khi thời gian đi vào quy định lôi đài thời gian chiến tranh ở giữa lúc, Triệu Hồng bị chuyển tống tới tỉ thí không gian ở trong. Bởi vì là quân đoàn chiến, cho nên trận này đối chiến sân bãi 10 phần khoáng đạt, đang đứng ở một chỗ bồn địa. Triệu Hồng cùng Hà Bột phân biệt đứng tại hai bên chỗ cao, trước mặt bọn hắn là một đạo dài sườn núi, phía dưới thì là tương đối bằng phẳng bãi cỏ. Cái này có điểm giống là người vì sáng tạo đấu thú trường đồng dạng. Tại loại địa hình này phía dưới, kỵ binh cũng là có chút ưu thế, có thể mượn độ dốc công kích, nhưng cũng không phải vô giải. Dù sao đối phương không có khả năng triệu hồi ra quá nhiều kỵ binh đi ra, kỵ binh tại công kích lần thứ nhất về sau cần bắt đầu đi lên, có thể bắt lấy trong khoảng thời gian này đến tiến hành công kích. Đúng vào lúc này Hà Bột lại là nhìn về phía Triệu Hồng, hắn mở miệng nói ra, "Triệu Hồng, hôm qua thua kia một trận hắn vô cùng không cam lòng." Hắn thấy kia một trận rõ ràng thắng bại chưa định, lại làm cho Triệu Hồng thắng đi. Hôm nay tỉ thí là tông giáo quân đội chiến đấu, hy vọng ngươi có thể ngăn cản chúng ta thập tự quân gót sắt. Theo ta được biết, các ngươi Hạ Quốc dường như không có chính quy tông giáo quân đội. Triệu Hồng nhìn về phía Hà Bột ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Thật không có sao. Hắn nhìn xem Hà Bột nói rằng, Thái Bình Đạo cũng là đạo giáo một cái chi nhánh, Thái Bình Đạo lãnh tụ gọi là Trương Dật tới. Triệu Hồng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hà Bột nguyên bản dương lên khoe miệng đống nhiên cứng đờ. Đúng a, cái này Trương Dật khăn vàng quân là tông giáo quân đội a. Quốc tế Sở Tiêu Đi Ô ở trong rất nhiều người xem ngay từ đầu cũng không để ý đến điểm này, bọn hắn đều theo bản năng không để ý đến Trương Giác khăn vàng quân chính là tông giáo quân đội, bây giờ lại nghĩ tới. Trương Giác khăn vàng quân thực lực cũng không yếu a. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn không để ý đến điểm này, bởi vì Hạ Quốc giáo phái cùng bọn hắn có rất lớn khác nhau. Cũng tỉ như nói bọn hắn thập tự quân là quốc vương đều ở trong đó nhậm chức, hơn nữa xuất chính nguyên nhân là muốn truyền bá tôn giáo. Khăn vàng quân lại khác, Hạ Quốc từ trước đến nay tôn giáo cùng quân đội là tách ra, chỉ có như khăn vàng quân, Bạch Liên giáo những này tạo phản quân đội mới sẽ sử dụng tôn giáo tín ngưỡng. Cho nên những này quân đội cùng thập tự quân định nghĩa là hoàn toàn không giống. Hạ Quốc hít sâu một hơi, sau đó nói, thì tính sao? Ta biết ngươi nói khăn vàng quân, trong đó cũng chỉ có Tam công tướng quân cùng Hoàng cân lực sĩ thực lực còn có thể, cái khác giáo chúng trên cơ bản đều là đám mô hợp. Chỉ bằng chi quân đội này, không thể nào là thập tự quân đối thủ. Triệu Hồng núi bay, không có đi phản bác hắn, kỳ thật hắn nói không có sai, bình thường khăn vàng quân sĩ binh thực lực sát thực yếu nhược. Nhưng là tại có Tam công tướng quân dưới tình huống cái kia chính là một chuyện khác. Hơn nữa hắn còn muốn thử một chút nếu như hắn lựa chọn khăn vàng quân, hắn có Thái Bình Thanh lĩnh sách có thể hay không đem Tam công tướng quân biến thành đặc thủ phiên bản. Nếu như có thể mà nói, trận chiến đấu này liền không có thắng bại huyền niệm. Sắp bắt đầu trận thứ 2 lôi đài chiến, tông giáo quân đội quyết đấu song phương có 15 phút thời gian chuẩn bị, 15 phút sau mời xác định riêng phần mình muốn triệu hoán quân đội. Triệu Hồng khi nhìn đến bắt đầu lựa chọn quân đội thời điểm, hắn dựa theo hôm qua nghị kỹ như thế, bắt đầu hướng hệ thống đưa ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn bái thượng đế giáo. Hắn biết xác suất thành công tương đối nhỏ, nhưng hắn chính là mong muốn thử một chút. Nếu có thể thành công, chi quân đội này thực lực sát thực cũng không yếu. Lựa chọn thất bại, thời gian vượt qua có thể lựa chọn phạm vi quả nhiên, hệ thống từ chối Triệu Hồng lựa chọn, đây cũng là tại dự liệu của hắn bên trong. Đã bái thượng đế giáo lựa chọn không được, này thiên địa sẽ hẳn là cũng không có cách nào lựa chọn. Có rất nhiều người cảm thấy thiên địa hội là tiểu thuyết bịa đặt tổ chức, nhưng kỳ thật không phải, thiên địa hội là trong lịch sử chân thực tồn tại một tổ chức, trong đó Trần Cận Nam cũng là trong lịch sử chân thực tồn tại nhân vật. Thiên địa hội cái tên này có lẽ còn có người cảm thấy có hơi lâu xa, bọn hắn một cái tên khác thật nhiều người hẳn là sẽ quen thuộc hơn một chút, cái kia chính là Hồng Môn, đây chính là một mực lưu truyền đến nay thế lực. Đã dạng này, Triệu Hồng cuối cùng lựa chọn hẳn là tại Phương Lạp cùng Khăn Vàng trong quân lựa chọn trong đó một cái. Rất nhiều người nhận biết Phương Lạp là tại Thủy Hử chuyện ở trong, đây là một cái so Lương Sơn Bạc còn cường đại hơn tạo phản thế lực, chiếm cứ lấy Bắc Tống 8 châu 25 huyện địa khu. Nhưng mà trong lịch sử Phương Lạp là lấy Minh giáo, cũng chính là Man Nhi giáo xem như cờ xí khởi nghĩa, thời kỳ cường thịnh chiếm cứ Bắc Tống 6 châu 52 huyện, tính được là một chi thế lực không nhỏ. Về phần nói Phương Lạp cùng Khăn Vàng quân phương nào càng mạnh, cái này thật đúng là khó mà nói. Căn cứ Tống sử Phương Lạp truyền ở trong ghi chép, Phương Lạp lấy Chu Chú Miễn làm hiệu triệu khởi binh, 3 ngày tụ chúng mấy bạn, công chiếm Thanh Khê huyện thành. Thời kỳ đỉnh phong thật là chúng đại trăm vạn cũng chính là cùng Khăn Vàng quân sai không nhiều. Đương nhiên, quân đội của bọn hắn thực lực cường độ kỳ thật cùng Khăn Vàng quân cũng kém không nhiều, bởi vì bọn hắn chiếm lĩnh địa khu tổng nhân khẩu tại 500 vạn tả hữu, cho nên cái này trăm vạn quân đội đoán chừng đa số đều là sức chiến đấu không mạnh dân binh, không bỏ ra nổi nhiều như vậy chân chính quân đội đi ra. Dưới loại tình huống này, cân nhắc tới cấp cao phương diện chiến lực, Phương Lạp không bằng Tam công tướng quân, cho nên Triệu Hồng cuối cùng lựa chọn là ta lựa chọn Khăn Vàng quân. Mặc dù hắn trận này rất muốn lựa chọn Phật giáo người, nhưng Phật giáo cũng là không có như thế quy mô quân đội, cho nên Triệu Hồng chỉ có cái này một lựa chọn. Nếu như đối phương cho thêm chút sức, có thể cùng hắn tiến hành đến trận thứ 3, kia Triệu Hồng liền khẳng định lựa chọn Phật giáo nhân tài. Tại truyền giáo phương diện này, Phật giáo có thể nói là hoàn toàn nghiền ép đạo giáo, liền nhìn Hà Bột có cho hay không lực. Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn hoàn thành, ngay tại Triệu Hoán Khăn Vàng quân thủ lĩnh Trương Giác bên trong thật sự là lại phiền toái Trương Giác a. Triệu Hồng hơi xúc động, hắn có thể triệu hoán đặc thù phiên bản tăng công, mặc dù chỉ là nhường ruộng mạnh bọn hắn tiến đến giai. Sau đó tại hoạt động ở trong còn có một vị phản vương Trương Giác. Có thể nói Trương Giác tính được là Triệu Hồng lôi đài chiến nhân viên gương mẫu. Theo Triệu Hồng lựa chọn, phía sau hắn xuất hiện đại lượng bạch sắc quang mang, trong đó ba đạo thân ảnh chói mắt nhất. Mà Hà Bột bên kia, quả nhiên không ngoài Triệu Hồng sở liệu, Triệu Hoán vẫn là thập tự quân. Bất quá thập tự quân thời gian tồn tại khoảng cách tương đối lớn, tăng thêm định nghĩa tương đối mơ hồ, cho nên cuối cùng bọn hắn lựa chọn quân đoàn bị xác định là Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Trương Giác tại quang mang rút đi một phút này dường như đã biết tất cả. Tướng Triệu Hồng thi lễ một cái về sau nhìn về phía đối phương quân đội, trong lòng dường như đã đang tự hỏi như thế nào tác chiến. Chương 963, nhiều thử một chút, 2, chương 963, nhiều thử một chút, 2, song phương quân đội đều đã lựa chọn hoàn tất, 15 phút về sau bình chướng quan bế, song phương có thể bắt đầu tiến công. Còn mời trời tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là cùng dị tộc tác chiến, tự nhiên đem hết toàn lực. Trương Giác hướng Triệu Hồng chọn ra cam đoan, trận chiến đấu này không chỉ là hắn phải hoàn thành Triệu Hồng giao cho hắn nhiệm vụ, hay là hắn là hạ quốc con dân mà chiến. Bất quá ngay tại lúc này, Triệu Hồng theo trong ngực của mình móc ra một bộ thư quyển đi ra. Phía trên này viết Thái Bình Thanh lĩnh sách mấy người này chữ lớn. Sử dụng Thái Bình Thanh lĩnh sách, mục tiêu Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo. Sử dụng thất bại, lôi đài chiến bên trong tạm thời triệu hoán nhân vật không thể sử dụng nên đạo cụ quả nhân a. Triệu Hồng thở dài một hơi, nếu có thể sử dụng đạo cụ này liền tốt, hắn trực tiếp nhường Trương Giác ba người bọn họ biến thành đặc thù phiên bản hình thái, đến lúc đó đạo thuật bay đầy trời, căn bản cũng không cần lo lắng kết quả của cuộc chiến tranh này. Bất quá tại lôi đài chiến ở trong sử dụng đạo cụ này kỳ thật đối với Triệu Hồng mà nói là phi thường thua thiệt chuyện. Hắn lúc đầu phần thắng liền không nhỏ, ở loại địa phương này lãng phí hết thời gian cùn đầu không đáng. Hắn chỉ là tiến hành một lần nếm thử mà thôi, trong lòng kỳ thật cũng đại khái hiểu không quá khả năng cho nên mới sẽ như thế sử dụng. Bất quá lấy hệ thống nhắc nhở đến xem, phía trên miêu tả là tại lôi đài chiến bên trong tạm thời triệu hoán nhân vật không thể sử dụng, vậy nếu như là tại lôi đài chiến bên ngoài tạm thời triệu hoán nhân vật có tính không? Dù sao tạm thời triệu hoán kỹ năng này Triệu Hồng là có, hơn nữa còn là có thể thăng cấp tạm thời triệu hoán, có càng lớn xác suất triệu hoán tới chính hắn mong muốn nhân tài. Nếu là ngày nào hắn có Trương Lương cùng Trương Bảo, sau đó tạm thời triệu hoán đi ra Trương Giác, có phải hay không có thể trực tiếp sử dụng đạo cụ này để bọn hắn ba người trở thành đặc thù phiên bản? Dù sao Trương Giác ba người bọn họ đặc thù phiên bản, khẳng định là muốn so ruộng mạnh ba người bọn họ mạnh hơn. Thậm chí còn có tỷ như dùng tạm thời triệu hoán thu tập được Trương Giác ba người bọn họ về sau, có thể hay không triệu hồi ra Nam Hoa, hoặc là tạm thời triệu hoán bổ đủ ngũ hổ tướng loại hình. Loại chuyện này chỉ có thể về sau lại thử. Tại Triệu Hồng nếm thử trong khoảng thời gian này, Trương Giác trăm vạn khăn vàng quân cũng đều triệu hoán hoàn tất, huynh đệ bọn họ ba người bắt đầu bài binh bố trận, đem những tổ chức này độ không phải rất cao binh sĩ an bài xong xuôi. Bọn hắn chỗ bảy cái này quân trận thuộc về bên ngoài bình thường khăn vàng quân tương đối đơn giản, nhưng xem như đội quân mũi nhọn hoàng cân lực sĩ lại bày ra một cái tương đối phức tạp quân trận. Ở trong quá trình này Triệu Hồng cũng không có đi can thiệp, hắn biết quân trận tự nhiên rất nhiều, nhưng không nhất định thích hợp trước mặt chi đội ngũ này. 15 phút bên trong, muốn những cái kia bỏ vũ khí xuống chỉ là bình thường nông dân khăn vàng quân bày ra cái gì vậy cá trận, nói chuyện, ngã nguyệt trận, uyên ương trận cơ hồ là chuyện không thể nào. Vẫn là đơn giản nhất phương trận cùng biên trận thích hợp bọn hắn. Mà hoàng cân lực sĩ xem như Trương Giác bọn hắn huấn luyện qua quân đội, giờ phút này bày ra một cái có chút cùng loại với bắt quái trận quân trận đi ra, đây cũng là Trương Giác chính mình nghiên cứu. Triệu Hồng nhìn ra xa một bên khác, Thánh điện kỵ sĩ đoàn hiện tại cũng ngay tại chỉnh lý quân trận, lấy thị lực của hắn cũng là có thể thấy rõ ràng một chút. Đối diện Thánh điện kỵ sĩ đoàn có chừng thập vạn người, nhưng là trong đó mặc áo giáp cũng liền hơn một vạn không đến hai vạn người. Nay cũng không vượt ra ngoài Triệu Hồng đoán trước, căn cứ trong lịch sử tư liệu, kỳ thật đối diện chi quân đội này hẳn là còn bị hệ thống hơi hơi tăng cường một chút mới đúng. Bất quá Trương Giác đạo thuật cũng bị tăng cường, trên điểm này hệ thống cũng là không có thiết bị. Lịch sử ở trong Thánh điện kỵ sĩ đoàn kỳ thật hết thảy liền mấy vạn người, hơn nữa trong đó kỵ binh đại khái là hơn 1000 một chút, những này hẳn là trọng giáp kỵ binh. Ngoại trừ hạch tâm trọng giáp kỵ binh bên ngoài, đại khái còn sẽ có một vạn khinh kỵ binh cùng bên trong giáp bộ binh, bọn hắn sẽ cùng trọng giáp kỵ binh kề vai chiến đấu, nhưng phục vụ tại kỵ binh đoàn. Tại cái này bên ngoài, cái kia chính là mấy vạn tên nông dân cùng mấy trăm tên cha xứ. Dù sao cũng là tông giáo quân đội, muốn khiến cái này binh sĩ bảo trì sức chiến đấu, vậy thì cần cha xứ nhóm không ngừng mà cho bọn họ cung cấp tín ngưỡng bên trên gia trì. Mà kia mấy vạn nông dân thì là phục vụ tại kia hơn 1000 trọng giáp kỵ binh. Tại cổ đại phương Tây, có thể trở thành trọng giáp kỵ binh đều là quý tộc lao ra, thậm chí một người liền phải mười mấy người hầu hạ. Cho nên mấy vạn nông dân hầu hạ kia hơn 1000 kỵ binh lao ra, thật đúng là không phải chuyện ly kỳ gì. Mà tại trận này lôi đài chiến ở trong, những chữ số này đều trải qua một chút tăng cường, trọng giáp kỵ binh đạt đến 2000 người, khinh kỵ binh cùng bộ binh có 2 vạn người, còn lại nông dân cùng cha xứ thì là có trọn vẹn 7 vạn người. Đương nhiên, những này nông dân mặc dù nói là dùng để hầu hạ quý tộc, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn không có sức chiến đấu, bọn hắn nơi tay nắm binh khí thời điểm vẫn là phải so hoàn toàn nông dân sức chiến đấu mạnh hơn một chút. Bất quá hẳn là liền cùng bình thường khăn vàng quân sức chiến đấu không kém bao nhiêu đâu, nhiều lắm là tốt hơn một chút, chỉ có điều khăn vàng quân có trăm vạn chi chúng. Trương Giác bên này là hoàng cân lực sĩ 5000 người, trừ cái đó ra khăn vàng quân thực lực cao thấp không đều. 15 phút rất nhanh liền đã qua, song phương đều không có bày ra cái gì rất phức tạp trận hình, cho nên cần thời gian cũng không dài. Thời gian đã đến, tông giáo quân đội quyết đấu chính thức bắt đầu. Theo bình chướng biến mất một phút này, song phương cũng bắt đầu có động tác, Trương Giác tại hướng Triệu Hồng hành lễ về sau liền lập tức chỉ huy lên quân đội, bọn hắn bắt đầu hướng phía dưới hành quân. Bảo trì trận hình, không cần lỏng lẻo. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều là bộ tốt, cho nên cũng không có thật khởi xướng công kích, mà là đều đâu vào đấy hướng nửa sườn núi tiến lên. Đối phương chủ yếu nhất sức chiến đấu là kia trọng giáp kỵ binh, bọn hắn không cần thiết đi cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ cần tại nửa sườn núi dừng lại, quân địch tuyệt đối sẽ chính mình hướng bọn hắn trận hình xông lại. Về phần tại sao là nửa sườn núi mà không phải sườn núi đỉnh, đây là bởi vì bọn hắn trăm vạn chúng thật sự là nhiều lắm, tại sườn núi đỉnh bảy trận lời nói tựa như là xếp thành một hàng dài như thế, căn bản là không phát huy ra bọn hắn nhiều người ưu thế. Nửa sân núi mặc dù có thể sẽ cho đối phương đường vòng theo sông lên kích khả năng, nhưng bọn hắn trận hình thuộc về một cái tùy thời đều có thể triển khai một cái túi tình huống, đem đối phương bỏ vào đến vây công mới là tối ưu hiệu. Đây chỉ là ngay từ đầu chiến lược căn bài, chiến trường tình huống thực tế sẽ dẫn đến bọn hắn sách lược chuyển biến. Hà Bột bên kia, hắn tự mình chỉ huy, thập vạn đại quân bắt đầu không ngừng tiếp cận. Chờ tới gần Trương Giác bọn hắn, kia 2000 trọng giáp kỵ binh lại thoát ly quân đội, hướng một bên sườn núi đi lên. Trương Giác thấy thế trong tay hạnh hoàng kỳ múa, thập vạn khăn vàng quân nghe lệnh về sau như chọc lãng giống như tuân hướng Thánh điện kỵ sĩ đoàn ngân giáp di động, tạo thành ngăn cản quân địch theo trên hướng xuống công kích bình chướng. Bọn hắn chi quân đội này là chuyên môn dùng để ứng đối kỵ binh, hàng trước binh sĩ cầm trong tay tấm chắn, binh lính phía sau dùng dài mấy mét làm bằng gỗ trường mâu nhắm ngay phía trước. Cái này có chút cùng loại với Macedonia phương trận loại kia con nhím trận, bất quá loại này rất dễ dàng bị lôi kéo đến chết quân trận tại lúc này đối mặt sườn núi bên trên kỵ binh lại hết sức hữu hiệu. Chương 964, chiến bại không nhất định chính là thật chiến bại. 1. Chương 964, chiến bại không nhất định chính là thật chiến bại. 1. Đối mặt loại này con nhím trận, Thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng Dạ Cốp Đức chớ lai rụt ngựa đứng ở trước trận, thập tự văn chương áo choàng bay phất phới, trên thân màu bạc bản giáp trong bóng chiều hiện ra hàn quang, dưới hông chiến mã gót sắt đem đá vụn đạp thành một mịn. Giảo hoạt người phương Đông, hắn hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ địa hình ưu thế theo khía cạnh đi xung kích khăn vàng quân trận hình, hai là đỉnh lấy cái này quân trận tiếp tục bên trên. Nếu như lựa chọn một lời nói, vậy thì chính giữa Trương Giác ý muốn, hơn nữa coi như tiến công cánh, cũng có khả năng đối đầu những phiền phái này trường thương. Hơn nữa những này trường thương, cũng không biết là thiếu khuyết tài nguyên vẫn là tạm thời chế tác, là toàn gỗ chế tác, không có kim loại đầu thương tình huống hạ, Trường thương lực sát thương thật to giảm nhỏ, bọn hắn cũng đều là trọng giáp kỵ binh, lấy bọn hắn khôi giáp hẳn là có thể ngăn cản phần lớn tổn thương. Tại làm ra cái này phán đoán về sau, hắn trực tiếp mở miệng hạ lệnh, bắt đầu công kích, chúa cùng ngươi nhóm cùng ở tại. Giết. Cùng lúc đó, một bên khác khinh kỵ binh cũng bắt đầu hướng khăn vàng quân quân trận bọc đánh tới, còn lại quân đội thì là từ phía dưới hướng cánh tiến công, tạo thành một cái ba mặt giáp công trạng thái. Bọn hắn thập vạn người, ngay tại hướng trăm vạn khăn vàng quân bọc đánh tiến công. Bọn hắn khinh kỵ binh hành quân nhanh nhất, cũng là tiến công đầu tiên tới khăn vàng quân tồn tại. Những kỵ binh này mặc dù sức chiến đấu không có trọng giáp kỵ binh mạnh như vậy, nhưng là đối đầu bình thường khăn vàng quân vẫn là nghiền ép đồng dạng trạng thái, trong tay bọn họ kỵ sĩ thương bắt đầu thu hoạch lên khăn vàng quân sinh mệnh. Đối mặt loại tình huống này, Trương Lương bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, Trương Lương xuất lĩnh giáp nhẹ đao phủ thủ theo bọn hắn cánh tắt vào, trực tiếp cắt đứt bọn hắn kỵ binh trận hình. Trương Lương trên người quang mang không ngừng quét tán, trung quanh binh sĩ vũ lực chỉ bắt đầu kéo lên, chính hắn càng là vài trường phủ lục mang theo. Những này bọc lấy vải đai thô chiến sĩ dùng huyết nhục chi khu cuốn lấy chiến mã gót sắt bước chân tiến tới, trong tay nhuốm máu hoàn thủ đao chuyên chặt đuôi ngựa. Những cái kia không có giáp phiến phòng hộ chiến mã bị bọn hắn loại này không muốn sống đồng dạng tiến công dọa cho nhảy một cái, dù là mấy tên khăn vàng quân có thể thành công đem một thất chiến mã cho chém ngã đều xem như kiếm. Ngã xuống đất kỵ sĩ trong nháy mắt bị đến tiếp sau phun lên khăn vàng quân bao phủ, vốn là giáp nhẹ bọn hắn sau khi xuống ngựa trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ. Một bên khác giả côn tại sắp cùng khăn vàng quân tiếp xúc trước đó bắt đầu vung lên bội kiếm, phía sau bọn họ hơn ngàn tên nỏ thủ nhắm ngay phía trước quân trận tề sạc. Đây là yểm hộ bọn hắn kỵ binh công kích dùng, những cái kia bọc sắt tiến thị trong nháy mắt mà tới, vô cùng nhẹ nhõm xuyên thấu khăn vàng quân dây leo thuẫn, đem phía sau khăn vàng quân cho bắn giết. Cái này đem thuẫn bài thủ phía sau đám binh sĩ bại lộ tại quân địch tiến công phạm vi bên trong, mà những cái kia trọng giáp kỵ binh lúc này thế mà cũng đều lấy ra bên hông mình treo cung nỏ. Tại công kích quá trình bên trong cung nỏ mặc dù rất khó trúng đích quân địch, nhưng bọn hắn hiển nhiên không cần cân nhắc vấn đề này, bọn hắn phía trước thật là có trăm vạn nhân chi nhiều, coi như không nhắm chuẩn cũng rất khó bắn trệ. Bắn tên. Những này trọng giáp kỵ binh cùng phía sau nỏ thủ đồng thời bóp lấy cò súng, sau đó bọn kỵ binh đem chính mình cung nỏ một lần nữa thả lại bên hông. Cùng phía sau có thể thay mới nỏ thủ khác biệt, bọn hắn cần xông vào quân địch ở trong, bởi vậy bọn hắn cung nỏ chỉ có thể bắn ra sớm liền nhét vào tốt kia một phát. Bất quá cái này cũng đủ, tại mấy ngàn phát tên nỏ xạ kích phía dưới, bọn hắn có thể dễ dàng hơn xé mở một đạo lỗ hổng đi ra. Đối mặt loại tình huống này, Trương Giác bọn hắn hiển nhiên không thể để cho quân địch tính toán thành công. Trương Bảo vào lúc này đứng dậy, trong tay hắn móc ra mấy trương phụ lục, trong miệng nói lẩm bẩm, thêm tại phía trước nhất binh sĩ trên thân, những binh lính kia bên ngoài thân bắt đầu bốc lên một tia kim quang, tạo thành một đạo màn mỏng. Mà Trương Giác càng là trực tiếp bắn ra mấy đạo phù lục hướng mưa tên mà đi, kia mấy đạo phù lục trên không trung lại bắt đầu tự đốt, sau đó hóa thành một đạo dày đặc lưới điện hướng phía trước mưa tên bay đi. Tại mưa tên cùng lưới điện tiếp xúc một phút này, tất cả tên nọ cũng bắt đầu tăng dã, điểm điểm đen xám bắt đầu hướng chúng quanh bay ra ngoài, những đũa chú này có thể đem kim loại đầu mũi tên dung thành nước ép. Chỉ tiếc, lần này Trương Giác không phải đặc thù phiên bản, không phải chỉ là 2000 kỵ binh, hắn đoán chừng bay thẳng đã qua chính mình liền đem Na Ta nhân tiêu diệt. Lúc này đối phương trọng giáp kỵ binh lúc này mới đụng phải kia từng cây dài mấy mét trường thương. Cũng đúng như đối phương sở liệu, những này trường thương cũng không thể đâm xuyên trọng giáp phòng ngự, song phương một phát chiến khăn vàng quân bên này quân trận liền lập tức sụp đổ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, tại Trương Bảo phù lục ra chỉ phía dưới, những này khăn vàng quân sức chiến đấu cũng không tính yếu, có số ít trọng giáp kỵ binh bị trường thương trong cự lực đạo cho mang xuống lập tức. Rơi xuống khỏi ngựa trọng giáp kỵ binh liền tốt đối phó nhiều, vô số khăn vàng quân xông lên, đem nó ép đến trên mặt đất, lột ra trọng giáp khe hở, đem dao găm hoặc là đoạn kiếm theo khe hở ở trong đâm vào, những kỵ sĩ này rất nhanh liền không có động tĩnh. Dạ Cụ xuất quân trùng sát một hồi, lấy mấy chục người thương vong đánh chết mấy ngàn người, sau đó lại thoát ly khăn vàng quân dây dừa kéo dài khoảng cách, lại lần nữa phát khởi công kích. Lần này, Trương Giác bày ra tới lại không còn là kia con nhím trận hình, mà là từng người cầm trong tay đại đao hoàng cân lực sĩ. Trương Giác bản nhân cũng xuất hiện ở phía trước nhất, cả trang chiến trường ở trong tinh nhuệ nhất hai nhóm binh sĩ rốt cục đối mặt. Đuổi lôi chớp. Trương Giác đưa tay chính là mấy trương công kích phụ lục ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành mấy cái lôi cầu hướng đối phương bay đi. Vất quá, trận này lôi đài chiến là thần học quyết đấu. Quân địch đối với đạo thuật cũng không phải hoàn toàn không có năng lực chống cự. Dạ Cụ bội kiếm lần nữa vung dậy, bọn hắn quân trận bên trong nhảy ra mười mấy tên cầm trong tay nắm diên vị thuẫn thánh điện võ sĩ, những này tấm chắn thuẫn mặt tuyên khắc kinh văn, tại thời khắc này lại ngưng tụ thành một vệt ánh sáng tường. Những cái kia lôi cầu tại tiếp xúc bức tường ánh sáng một phút này trong nháy mắt nổ tung, những cái kia thánh điện võ sĩ chỉ cảm thấy trong tay mình tấm chắn đột nhiên trầm xuống, sau đó tất cả mọi người cảm nhận được to lớn lực đạo truyền đến. Như thế Triệu Hồng tại ngoại trừ Trương Giác ba huynh đệ bên ngoài trong đám người lần thứ nhất trông thấy loại này thần học phương diện đồ vật. Khi nhìn đến thánh điện võ sĩ thành công ngăn cản Trương Giác phụ lục về sau, Dạ Cụ trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, thánh điện các kỵ sĩ lần nữa xông vào khăn vàng quân quân trận ở trong. Hơn nữa lần này bọn hắn trên khải giáp minh văn cũng bắt đầu tản ra quang mang. Phía sau bọn họ cha sứ nhóm cũng tại lúc này bắt đầu ngâm sướng kinh văn, từng đạo thánh khiết quang mang bao phủ tại phía trước những này thánh điện kỵ sĩ trên thân. Triệu Hồng đối cái này cũng là sinh ra một chút hứng thú, đây cùng loại với binh chủng đặc tính mang tới kỹ năng a, hơn nữa không phải loại kia đơn giản chuyển đổi một cái binh chủng liền có thể lấy được. Những này cha sứ hẳn là cần cùng loại với ruộng mạnh bọn hắn như thế, thu hoạch được binh chủng chuyển thừa sách khả năng nắm giữ loại kỹ năng này mới đúng. Nếu là tại lãnh chúa khu vực bên trong muốn xuất ra như thế một đám quân đội đi ra, chỉ sợ cần không ít chuyển thừa sách. Căn cứ Triệu Hồng suy nghĩ, loại kỹ năng này chuyển thừa sách phẩm chất hẳn là tại màu lam tới tử sắc tà hữu. Chương 964, chiến bại không nhất định chính là thật chiến bại. 2, chương 964, chiến bại không nhất định chính là thật chiến bại, 2, bất quá lần này bọn hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy, có Trương Bảo gia chỉ hoàng cân lực sĩ thay thế nguyên bản trưởng thương binh đệ vào phía trước nhất, bọn hắn vũ lực trị căn bản cũng không phải là bình thường khăn vàng quân có thể so sánh. Thánh điện kỵ sĩ tại hoàng cân lực sĩ trên tay không có chiếm được chỗ tốt, song phương chiến tổn tỷ lệ đại khái tại một so với hai tả hữu, vẫn là hoàng cân lực sĩ đã rơi vào hạ phong. Ngay tại song phương chiến đấu trong lúc đó, một bên khác Trương Lương lại là chống ra tay đến, những cái kia khinh kỵ đã thương vong không ít, thậm chí sinh ra e ngại tâm lý. Đương nhiên, khăn vàng quân bên này thương vong giống nhau không nhỏ, nhưng là khăn vàng quân lúc này sĩ khí lại là không có chút nào hạ xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, giờ khác này ở khăn vàng trong quân thống ngự bọn hắn, thật là bọn hắn tam công tướng quân. Đại hiền lương sư Trương Giác tự mình ở đây, những này khăn vàng quân sĩ khí căn bản liền sẽ không hạ xuống, thậm chí tiếp cận với tử chiến. Tại Hán Mạt thời kỳ đánh lấy khăn vàng quân kỳ hào loạn quân há lại chỉ có từng đó trăm vạn, rất nhiều nguyên bản liền có địa phương loạn quân cũng đều đánh lên khăn vàng quân cờ hiệu. Nhưng bây giờ bị Triệu Hồng Triệu Hoán đi ra trăm vạn khăn vàng quân, đó là thật thái bình đạo giáo chúng, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là tiếp thụ qua Trương Giác hoặc là đệ tử cứu trợ. Tại cái kia người ăn người thời đại, Trương Giác cùng các đệ tử của hắn khắp nơi miễn phí làm nghề y y, để bọn hắn sinh lòng cảm kích. Bất quá thánh điện kỵ sĩ đoàn người cũng đều là có tín ngưỡng trong người, Trương Lương rời đi phiến chiến trường này về sau, phía sau bọn họ cha xứ bắt đầu chính mình ngâm sướng, đem những kỵ binh hạng nhẹ này sĩ khí cho một lần nữa kéo lại. Nhưng tổn thất nhiều người như vậy, hiện tại bọn hắn mong muốn tiếp tục tiến công cũng mất ngay từ đầu cái chủng loại kia tình thế. Về phần rời đi phiến chiến trường này Trương Lương, ngay tại những cái kia cầm trong tay hiện ra bức tường ánh sáng tâm chắn tiến lên thánh điện võ sĩ sắp tới gần khăn vàng quân trận thời điểm, một thanh đại đao bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đông. Đây là một tiếng vang nặng nề. Đại đao cùng tấm chắn tiếp xúc một phút này vang lên cũng không phải là kim loại va chạm thanh âm, Trương Lương đại đao chém vào tấm chắn trước mặt bức tường ánh sáng phía trên. Cùng lúc đó, phía sau Trương Giác một tấm đũa chú bay ra, tinh chuẩn dán tại Trương Lương trên đại đao, lập tức một hồi lôi quang tại lưỡi đao hình thành. Giang giác, từng tiếng vỡ vụn âm vang lên, kia tấm chắn trước mặt bức tường ánh sáng ầm vang vỡ vụn, sau đó Trương Lương đột nhiên một cước đạp ra ngoài, thế mà liền người mang tấm chắn đạp ra ngoài xa mấy mét, đâm vào phía sau những binh lính khác trên thân. Sau đó hắn trực tiếp đuổi theo, một đao giải quyết tên này thánh điện võ sĩ sinh mệnh. Hắn tại hoàn thành động tác này về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác thánh điện võ sĩ, đại đao trong tay không ngừng vung dậy, bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Cái này sao có thể? Hào Bột mở to hai mắt nhìn, lại có thể có người có thể chính diện đánh nát những cái kia tấm chắn. Những này thánh điện võ sĩ hắn tại lãnh chúa khu vực đã từng thấy qua, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng cũng là dùng chuyển thừa sách khả năng chuyển hóa binh chủng, đây chính là tự sắc phẩm chất chuyển thừa sách. Kia hai tên thánh điện võ sĩ trong quá trình chiến đấu, dù là 50 cấp yêu thú đều không thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Đương nhiên, 50 cấp yêu thú lực phá hoại vẹn vẹn có thể sở đến nhất lưu võ tướng cánh cửa mà thôi, cùng hạng vũ bọn người kém xa. Căn cứ Triệu Hồng phán đoán, những này tâm chắn hạng vũ lưu bố bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh nát. Không có thánh điện võ sĩ phòng thủ, Trương Giác đạo thuật cũng bắt đầu phát lực, lôi quang trên chiến trường không ngừng hiện lên. Lại thêm có Trương Bảo gia chỉ hoàng cân lực sĩ bọc đánh phía sau, dạ cột mong muốn lúc rút lui đã tới đã không kịp. Thần học quân đội quyết đấu, mặt sau này hai chữ thật là quân đội a, ngươi cảm thấy tại quân đội trong chiến đấu, ngươi có thể thắng ta? Triệu Hồng lắc đầu, cuộc tỷ thí này có thể nói là không có nhất huyền niệm quyết đấu. Theo một tên sau cùng kỵ sĩ ngã xuống, trận chiến tranh này rốt cục hạ màn. Bọn hắn thành công kìm chân Triệu Hồng thời gian một ngày, nhưng là rất đáng tiếc, trận thứ hai vẫn không thể nào thắng qua Triệu Hồng. Trương Giác đạo thuật đó là bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa vì đó mang tới tín niệm, nhưng cùng lúc cũng là hai bên tông giáo đặc sắc khác biệt đưa đến. Thập tự quân những binh lính này hoặc là tướng lĩnh, bọn hắn tín ngưỡng là một cái hư cấu đi ra thần, đem tín niệm ngừng tụ tại một cái không tồn tại sự vật phía trên. Mà Trương Giác bên này, đạo giáo giảng cứu chính là cầu đạo, cái này nói cũng chính là vũ trụ vận chuyển quy luật, mặc dù cũng có kính thần, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là tăng lên tự thân. Khăn vàng giáo chúng sở dĩ đều ủng lập Trương Giác, đem tín niệm của mình hội tụ tại Trương Giác trên thân, là bởi vì Trương Giác tại cái kia nhân mạng như cỏ rác niên đại, là thật lành nghề y cứu người. Bọn hắn là đem Trương Giác xem như thực hiện tự thân đối hòa bình theo đuổi ký thác. Cái này cũng liền đưa đến tại lôi đài chiến tăng thêm hạng, Trương Giác đạo thuật đạt được cực lớn tăng cường, căn bản cũng không phải là thập tự quân những tướng lãnh kia có thể so. Thánh điện kỵ sĩ đoàn coi như binh sĩ cường độ so khăn vàng quân mạnh, nhưng chỉ cần ngăn chặn bọn hắn kỵ sĩ tiến công, những người còn lại rất nhanh liền bị trăm vạn khăn vàng quân cho từng bước xâm chiếm. Nhưng mà Hà Bột đối với chuyện này có chút không thể tiếp nhận, hắn cúi đầu thấp xuống nhìn xem hai tay của mình, thế nào cũng nghĩ không thông bọn hắn vì sao lại tại thần học tỷ thí ở trong thất bại. Mà thông qua thông tin thẻ biết đây hết thể Ái Đức Phúc cũng là như mày, hiện tại không chỉ là hắn, phương Bắc quốc gia liên minh tất cả cao tầng lãnh chúa đều biết chuyện này. Đây đối với liên minh bọn họ mà nói là một đả kích trầm trọng. Nguyên bản bọn hắn lòng tin chăn đấy, cái này thần học phương diện hạ quốc không thể nào là bọn hắn đối thủ, nhưng bây giờ Triệu Hồng quả thực chính là tại trên mặt của bọn hắn mạnh mẽ đánh một bàn tay. Nếu như ở phương diện này bọn hắn đều không phải là hạ quốc đối thủ, cái kia còn có thể có cái gì là có thể làm khó được hạ quốc đây này? Tốt, đừng như vậy nản chí. Ái Đức Phúc nhíu mày, chúng ta sẽ phải tiến công Tần Thủy Hoàng quân đội, không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu chuyện này, kia Triệu Hồng bất quá là may mắn mà thôi. Bọn hắn hạ quốc tại thần học phương diện không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hắn lớn tiếng nói, trận đầu thi biện luận chúng ta căn bản cũng không có thua, chỉ có điều hệ thống cưỡng ép kết thúc biện luận, hơn nữa chúng ta còn ăn tín đồ càng nhiều thua thiệt, cho nên trận đầu này thi biện luận thắng bại không tính. Về phần trận thứ hai thần học quân đoàn quyết đấu, ta thừa nhận chúng ta là thua, nhưng là chúng ta cũng không phải là thua ở thần học phía trên, mà là thua ở phía sau hai chữ A. Thần học quân đội bản chất vẫn là dựa vào quân đội chém giết, mà chúng ta cùng Triệu Hồng quân đội so đấu chém giết, tỷ số thắng bản thân liền không cao, thua cũng rất bình thường. Nhưng là cái thứ ba tỷ thí nội dung, thần học truyền giáo, đây chính là chúng ta cường hạng. Bọn hắn tông giáo truyền giáo tốc độ chậm như vậy, cần tay nắm tay truyền thụ khẩu quyết, phe phái săn sát, cùng chúng ta loại này quân chính quy so sánh kém xa, giao thủ một cái liền để đối phương thua trận. Đừng nói những cái kia không có ích lợi gì. Trong đó một tên lãnh chúa lập tức đứng lên, chúng ta bây giờ đã chiến bại, tại chiến bại tình huống hạ nói cái gì đã trễ rồi, chúng ta bây giờ muốn chính là ứng đối ra sao tiếp xuống ứng đối phương thức. Ái Đức Phúc nhíu mày, hướng đám người mở miệng nói ra, ai nói? Chúng ta đã không có biện pháp. Cũng đừng quên, chúng ta đạo cụ thể có thể so sánh Hạ Quốc nhiều hơn, ai nói hai trận chiến bại về sau chúng ta liền lấy hắn không có biện pháp. Chương 965, vậy thì đến so tài một chút xem đi, một, chương 965, vậy thì đến so tài một chút xem đi, một, ý của ngươi là... Tại Ái Đức Phúc vừa dứt tiếng một phút này, Triệu Hồng trước mặt liền đã xuất hiện một đạo nhắc nhở. Bởi vì Hán Tư Quốc sử dụng đạo cụ thể, cuối cùng thêm lúc thi đấu, bộ tràng lôi đài chiến tỷ thí buổi diễn ra tăng một trận, lôi đài chiến ban thưởng sẽ thăng cấp cuối cùng thêm lúc thi đấu, đạo cụ thể đem chưa tiến hành trận thứ 3 tỷ thí tiếp tục tiến hành, đồng thời tính gộp lại điểm tích lũy là 2 điểm, nếu là điểm tích lũy ưu thế phương lần nữa thủ thắng, thì trận thứ 3 ban thưởng đánh giá gấp bội, như điểm tích lũy thế yếu phương thủ thắng, thì thế yếu mới có thể phía trước. Hai trận trong tỷ thí cho bên trong tuyển chọn thứ nhất lần nữa tỷ thí, quyết ra người thắng sau cùng quả nhiên a. Triệu Hồng đối với chương này đạo cụ thể sử dụng cũng không kinh ngạc, lúc trước hắn liền đã từng trải qua hiệu quả không sai biệt lắm đạo cụ thể, chỉ có điều khi đó là đối phương mong muốn lật bàn cho nên mới sử dụng. Loại này đạo cụ thể cũng không tính vô cùng hi hữu, đã mục đích của đối phương là muốn kéo dài thời gian của mình, như vậy không có lý do không định như thế một chương đạo cụ thể. Bất quá loại này tặng không ban thưởng cho hắn hành vi hắn cũng là thật cao hứng. Hắn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa Hạo Bột, cười đối với hắn nói rằng, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi. Hạo Bột nhíu mày, không biết do Triệu Hồng lúc này cùng hắn nói tạ ơn làm cái gì. Ngươi bây giờ tái sử dụng một lần đạo cụ thể, ta cuối cùng ban thưởng hẳn là có thể thăng lên kim sắc đi. Tại không có đạo cụ thể tình huống hạ, trận này lôi đài chiến Triệu Hồng ban thưởng đại khái sẽ ở màu đỏ phẩm chất tà hưu, chỉ có quốc chiến loại kia cỡ lớn hoạt động mới có thể tới kim sắc. Nhưng có đạo cụ thể gia trì, bình thường lôi đài chiến cũng là có khả năng xuất hiện kim sắc phẩm chất ban thưởng. Loại này đã đem thắng lợi coi là vật trong túi ngôn ngữ càng là chọc giận Hạc Lột, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi Hạ Quốc truyền giáo không thể nào là đối thủ của chúng ta, chờ đó cho ta à, ta sẽ để cho ngươi nếm đến thất bại tư vị. Hơn nữa, chờ mô phỏng chiến kết thúc về sau, ta chọn một cái có thể nghĩ biện pháp giết ngươi tỷ thí, ta lần này thật là mang theo thần thương tiến vào lôi đài chiến. Thần thương cơ hồ đã trở thành phương Bắc quốc gia liên minh uy hiếp Triệu Hồng thiết yếu đồ vật, bất quá tại vừa mới thần học quân đoàn chiến ở trong, thần điện kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ căn bản cũng không có cơ hội tới gần Triệu Hồng, chớ nói chi là lợi dụng thần thương đến tiến hành ám sát. Hiện tại Triệu Hồng có thể so sánh trước kia cẩn thận nhiều. Ha ha. Triệu Hồng cười lạnh một tiếng, nhìn ra được ngươi bình thường sát khí cũng không nặng, hẳn không có tự tay giết qua địch nhân a. Hắn có thể nhìn ra hoạt trên bản chất là tính cách tương đối nhu người, thậm chí có thể nói là người tốt. Loại người này đặt ở khu vực an toàn bên trong rất tốt, nhưng là nơi này chính là lãnh chúa thế giới, là tất cả mọi người đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên địa phương. Bọn hắn hiện tại phân thuộc hai bên, mặc dù Hạo chính mình sẽ không đi làm, nhưng một khi Triệu Hồng chết tại trận này lôi đài chiến ở trong, kia Hạ quốc nhân phải đối mặt chính là phương Bắc quốc gia liên minh tiến công cùng chia cắt, sẽ bị bọn hắn hoàn toàn ăn xong lau sạch. Cho nên dù là Hạo bản tính cũng xấu, Triệu Hồng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vẫn là để ta đến dạy dỗ ngươi thế nào uy hiếp người a. Triệu Hồng từng bước một tới gần Hạo Bột, bên hông kia Hạ quốc ngọc tỷ đụng vào giáp phiến bên trên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Triệu Hồng khí thế cũng tại thời khắc này bắt đầu kéo lên. Có thể ở Tần Thủy Hoàng uy áp hạ không nhận quá lớn ảnh hưởng, Triệu Hồng bản thân khí thế cũng không yếu. Ta thật là biết, Á Lịch Sơn đại sở dĩ có thể hai lần tiến hóa kỹ năng, cũng là bởi vì thiên phú của ngươi đưa đến. Triệu Hồng trên tay là dính qua máu, giờ phút này bộ dáng của hắn cùng vừa mới Hạo Bột hoàn toàn không giống. Hắn mặc dù không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng tất cả mọi người biết hắn ý tứ, hắn đã đem Hạo Bột coi là uy hiếp, đồng thời chuẩn bị diệt trừ hắn cái này uy hiếp. Minh Bạch Triệu Hồng ý tứ, Hạo đột nhiên cảm thấy tứ chi bắt đầu phát lạnh, hắn cũng cảm giác được mình bị Triệu Hồng để mắt tới về sau giống như sẽ hẳn phải chết đồng dạng. Đây chính là khác biệt. Ngươi, Hạo đột cố lấy dũng khí, hướng Triệu Hồng nói rằng, là ta lại như thế nào, bởi vì ta thiên phú cho nên để các ngươi một đầu chiến tuyến lâm vào thế yếu, mà đây chỉ là một bắt đầu. Tại về sau, ta còn biết dùng thiên phú của ta, dùng ta quân đội, đi không ngừng mang đến phiền toái cho ngươi. A. Triệu Hồng nghe thấy Hạo đột uy hiếp lại là cười, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hai người lúc này cách xa nhau chỉ có một người địa vị. Studio khán giả đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ, chờ đợi hai người bọn họ sẽ ma sát ra như thế nào hòa hoa. Triệu Hồng đối Hạ Bột nói rằng, phiền phải sao? Sát thực có một chút. Bất quá cũng chỉ là một chút phiền thoái mà thôi, cho dù là cấp trên của ngươi Ái Đức Phúc đứng ở chỗ này, cũng không đủ đối ta tạo thành uy hiếp. Ngươi cái thiên phú này quả thật có chút ý tứ, đáng tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng, cho nên vẫn là không cần tồn tại tương đối tốt. Đã ngươi muốn chết lời nói, tại trận này lôi đài chiến kết thúc về sau ta sẽ thành vào ngươi. Nhìn cho thật kỹ ngươi cái thiên phú này đến ngược, cái thiên phú này đến ngược cũng sẽ trở thành ngươi sinh mệnh đến ngược, ngươi không có lần nữa sử dụng cái thiên phú này cơ hội, đây là ta lấy Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng thân phận nói. Hạo Bột giờ phút này trên trán đã toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người biết, Hạo Bột nói muốn cho Triệu Hồng mang đến phiền toái, kia là đang nói một cái chính mình hy vọng đặt thành mục tiêu, mà Triệu Hồng nói muốn giết Hạo Bột, cái kia chính là thật muốn giết hắn. bởi vì theo Triệu Hồng tiến vào lôi đài chiến ở trong đến nay, đến bây giờ đã nói qua còn không có nuốt lời qua. Làm ngươi có thể làm được tất cả như lời ngươi nói qua lời nói thời điểm, như vậy đám người cũng sẽ không lại chất vấn ngươi nói những lời khác là thật hay không. Hán Tư Quốc cao tầng lúc này cũng là mười phần đau đầu, Hạo Đột thật là ái đức phúc muốn bồi dưỡng thành phụ tá đắc lực lãnh chúa, nếu là tại chết đối với bọn hắn Hán Tư Quốc là một đả kích trầm trọng. Bọn hắn đã thiếu đi Martin vị lãnh chúa này, nếu là ít hơn nữa một cái Hạo Đột, kia ái đức phúc liền thành quan can tư lệnh. Những này Hán Tư Quốc các cao tầng giờ phút này cũng bắt đầu thảo luận lên muốn thế nào mới có thể bảo vệ Hạo Đột. Chờ trận này lôi đài chiến kết thúc về sau, liền để Hạo Đột trước khi đi tuyến A. Chúng ta thật muốn như thế sợ hay sao? Cũng chỉ là bởi vì kia Triệu Hồng một câu uy hiếp liền phải đem hắn rời tiền tuyến. Nếu là hắn nguyên một đám uy hiếp đã qua, chúng ta muốn đem tất cả lãnh chúa đều đi sao? Trong lòng ngươi biết, Triệu Hồng hắn sẽ không làm loại chuyện này, hơn nữa chúng ta cũng có thể nhìn ra, hắn là thật đối hoạt động sát tâm. Theo trận này hoạt động đến bây giờ, Triệu Hồng hắn kỳ thật vẫn luôn là đã tính trước dáng vẻ, duy chỉ có đối hai cái chuyện có dị dạng biểu lộ, một cái là có thể phong hắn thiên phú thần thường, một cái khác thì là hạ độ thiên phú. Căn cứ Ái Đức Phúc báo cáo, gần nhất liên minh nội bộ đã có người đang điều tra thần thương đảm bảo quy tắc, chúng ta bắt mấy người, nhưng đều là không biết rõ tình hình quân cờ. Chương 965, vậy thì đến so tài một chút xem đi, 2, chương 965, vậy thì đến so tài một chút xem đi, 2, có thể nghĩ tại chúng ta liên minh nội bộ là tồn tại nội ứng, mặc dù chúng ta đã phái ra tổ chức tình báo điều tra chuyện này, nhưng nếu như hạ đột lại lưu tại tiền tuyến, có thể nghĩ hắn muốn đối mặt đến từ liên minh nội bộ, thậm chí đến từ chúng ta Hán Tư Quốc bên trong ám sát. Hắn nhưng không có Triệu Hồng như thế tự vệ thiên phú. Vì có thể tốt hơn bảo hộ hạ đột, ta đề nghị chờ lôi đài chiến kết thúc về sau trực tiếp đem hắn triệu hồi bổn quốc lãnh chúa thế giới ở trong, liền hậu cần đều không cần hắn đi quản lý. Đề nghị này mặc dù vẫn là có một bộ phận cao tầng không đồng ý, cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng nhìn thấy đại đa số người đều tán đồng dưới tình huống, vẫn là gật đầu nhường cái tin tức này có thể truyền lại tới lãnh chúa thế giới ở trong đi, từ Ái Đức Phúc đến chấp hành. Làm Ái Đức Phúc thu được tin tức này thời điểm cũng là cực kỳ bất mãn, tại toàn bộ lãnh chúa thế giới ở trong có thể được xưng tụng là tâm hắn bụng kỳ thật cũng không nhiều, bây giờ tiền tuyến ngay tại chiến đấu, muốn đem tâm phúc của hắn cho triệu hồi hậu phương lớn đi, đây đối với hắn mà nói là một cái suy yếu. Martin bỏ mình, Hạo Đột trở về Hán Tư Quốc lãnh chúa thế giới, vậy hắn tại liên quân ở trong bồi dưỡng ai làm người đứng thứ hai? Bất quá hắn cuối cùng cũng không làm trái kháng quốc gia mình cao tầng ý tứ, chỉ là oán trách vài câu liền đồng ý cái này cách làm. Lúc này lôi đài chiến ở trong Hạo Đột còn không biết hắn đã bị người một nhà sắp xếp xong xuôi tương lai, mặc dù trong lòng đang lo lắng Triệu Hồng uy hiếp, nhưng ngoài miệng vẫn là tại mạnh miệng. Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ngươi không có khả năng thành công. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ngự khi đã so trước đó rõ ràng yếu đi không ít, nhiều lời hắn nói lộ ra không có độ tin cậy. Triệu Hồng chỉ là cười lạnh một tiếng, đối phương thiên phú xác thực rất có uy hiếp, sợ rằng sẽ trở thành hạ quốc tiến lên lực cản. Tại toàn thế giới ở trong, hắn hẳn là đối hai lần tiến hóa kỹ năng hiểu rõ nhất một cái kia, đây chính là bay vọt về chất. Hơn nữa hắn cũng là triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài nhiều nhất người, hắn biết hoạt động bên ngoài đặc thù phiên bản nhân tài mỗi lần triệu hoán chính là cùng là một người. Nếu để cho hạ quốc cho phương Bắc quốc gia liên minh những cái kia đặc thù phiên bản nhân tài nguyên một đám tiến hành kỹ năng hai lần thăng cấp, kia đối hạ quốc uy hiếp coi như quá lớn. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Triệu Hồng mới có thể coi trọng như vậy Hạ Quốc. Đã làm ra quyết định, Triệu Hồng cũng không có tiếp tục cùng Hạ Quốc nói nhảm, quay người hướng sau lưng đi đến, tất cả tự có thời gian đi đánh giá. Đối phương nhường hắn tiến hành trận tỉ thí thứ 3, cũng chính là muốn kéo dài tới ngày mai mới có thể kết thúc. Trên thực tế Triệu Hồng đang tự hỏi nếu như hắn cố ý thua rơi trận này quyết đấu, đánh nữa đấu một trận, có thể hay không ban thưởng càng nhiều. Nhưng nghĩ lại, dựa theo hệ thống ý tứ, ngày mai trận này quyết đấu hẳn là chiếm cứ 2 điểm, hắn thắng liền có 4 phần, thua lại được mấu chốt cục cũng mới 3 phần, vẫn là trực tiếp chiến thắng điểm cao hơn. Ngay tại hắn bước vào truyền tống trận một phút này, cảnh sát chung quanh bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, đây là hắn buổi tối hôm nay muốn nghỉ ngơi địa phương. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chỗ bàn đá xanh đường, hắn xuất hiện ở một ngọn núi chỗ giữa sườn núi, trong núi gió bọc lấy hương hòa khí, nhưng trước mắt cũng không biết lần này là hạ quốc cái nào một chỗ phong cảnh. Vừa mới cất bước đi trong chốc lát, trước mặt một tòa bia đá lại là nói cho hắn đáp án, tấm bia đá này bên trên dùng màu đỏ sơn viết Ngũ Đài Sơn ba chữ này. Hóa ra là nơi này. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, Ngũ Đài Sơn tại hạ quốc xác thực được hưởng nổi danh, hơn nữa phong cảnh linh tú hiện tại biểu hiện ra cho toàn hạ quốc người nhìn cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, Ngũ Đài Sơn hình dáng cũng dần dần rõ ràng lên. Bắc Đài La Đấu Phong cao vút trong mây sừng sững như phương thiên địa này nóc nhà, phía trên tuyết động quanh năm không thay đổi, cùng sườn núi xanh ngắt tùng bách cấu thành một bức tranh. Lại hướng lên đi, hắn đã tiến vào tầng mây, trung quanh biển mây cuồn cuộn như sóng, trời chiều nơi xa đem một vệt kim quang phá sương mù, dường như Phật quang phổ chiếu đồng dạng. Một hồi gió nhẹ thổi qua, chùa miếu chuông đồng tiếng vang, thanh âm này xuyên thấu sương mù, cùng phong thanh sen lẫn thành phản âm. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, lộ ra thông chùa kim đỉnh tình lình lọt vào trong tầm mắt, màu son tường biện pha tạp phai màu, lại càng lộ vẻ trang trọng. Lộ ra thông chùa bắt đầu xây dựng vào Đông Hán Vĩnh Bình trong năm, ban đầu tên lớn Phu Linh Thứ Chùa, đường đại thời kỳ trùng tu cũng thay tên lớn Hoa Nghiêm Tự Minh ban đầu lần nữa trùng kiến, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ban thưởng tấm biển đại hiện thông chùa. Đồng thời hắn cũng được xưng là hạ quốc thứ hai chùa cổ, một cái khác chùa cổ thì là Bạch Mã Tự, hai cái này chùa miếu xây thành thời gian tương đối tiếp cận. Triệu Hồng thanh âm theo Sở Tiêu Dio ở trong truyền ra, đây là tại giới thiệu Ngũ Đài Sơn tồn tại. Hôm qua là đạo giáo, hôm nay tới Phật giáo sao? Phật giáo chuyện trước đó bọn hắn thông qua Sở Tiêu Dio có một cái bước đầu hiểu rõ, nhưng cùng hôm qua Triệu Hồng giới thiệu nói giáo như vậy kỹ càng khác biệt, bọn hắn đối với Phật giáo cũng chỉ có chút hiểu biết mà thôi. Đông Hán thời điểm kiến tạo, Đông Hán đó không phải là Tam Quốc trước đó sao? Triệu Hồng lãnh chúa lúc trước hắn mấy lần tiến vào Tam Quốc phó bản a, vậy cái này tòa chùa miếu thời gian kiến tạo thật sớm a. Xác thực, dựa theo Hoa Anh Đảo hí mỹ cổ là Tam Quốc thời kỳ nhân vật mà tính, cái này chùa miếu so Hoa Anh Đảo cái thứ nhất trung ương tập quyền chế độ còn phải sớm hơn 500 năm, so Hoa Anh Đảo tiến vào phong kiến thời đại còn phải sớm hơn 1000 năm. Nói thì nói như thế không sai, thời kỳ này Hoa Anh Đảo hẳn là còn ở bộ lạc chính quyền thời kỳ. Chúng ta Hạ Quốc cổ xưa nhất chùa miếu a, có chút mong muốn đi xem. Lại hướng đi về phía tây, lông mày xoắn ốc đỉnh 1080 cấp thềm đá như thang trời rủ xuống, trên bậc thang bắt đầu xuất hiện một chút ngay tại quét sạch lá dụng tiểu sa di, bọn hắn tại nhìn thấy Triệu Hồng một phút này nhao nhao đi Phật lễ. Bất quá cùng hắn tại đạo quán ở trong không sai biệt lắm, những này tiểu sa di hoặc là những người khác không có đối Triệu Hồng biểu hiện ra quá nhiệt tình dáng vẻ, đây là người tu hành bình thường bộ dáng. Hắn một đường đi lên đỉnh núi, tháp viện chùa Bạch Tháp xuyên thẳng trời cao, 75m cao thân tháp trung đồng theo gió run rẩy, mấy trăm miếng chuông gió cùng vang lên, dường như chúng sinh tụ kinh. Triệu Hồng hướng một bên xương phòng đi đến, buổi tối hôm nay hẳn là muốn ở chỗ này, hắn còn cần suy nghĩ ngày mai hẳn là lựa chọn ai xuất chiến. Hắn đã liên tục lựa chọn hai lần đạo giáo nhân tài, lần này mô phỏng truyền giáo, nói thế nào cũng phải muốn lựa chọn một lần Phật giáo nhân tài, liền như là hắn đêm nay nghỉ ngơi địa phương là Phật tự đồng dạng. Trong lòng có của hắn mấy người tuyển, một cái là Nhiếp Ma Dọn hoặc là Trúc Pháp Lan, hai vị này vốn là người Thiên Trúc, nhưng là nhận Hán Minh Đế mời tới Hạ Quốc, đồng thời chính là hai vị này thành lập Hạ Quốc tòa thứ nhất chùa miếu Bạch Mã Tự. Trừ cái đó ra, còn có Yên Thế Cao, Ưu Ma La Thập, Bồ Đề Đạt Ma, Huyền Trang, Thiện Vô Úy bọn người, đây đều là tại truyền giáo phương diện có cực mạnh năng lực nhân tài. Chỉ có điều đến cùng lựa chọn ai bỏ ra chiến ngày mai trận tỷ thí thứ ba, Triệu Hồng còn đang do dự bên trong, đã quyết định ngày mai muốn thắng, vậy hắn khẳng định phải cân nhắc cẩn thận. Chương 966, bị Triệu Hồng cho làm hư, 1, chương 966, bị Triệu Hồng cho làm hư, 1, lôi đài chiến bên ngoài, Tần Thủy Hoàng bọn hắn dùng bùn nhão cùng giá gỗ nhỏ dựng ra một đạo tạm thời bình chướng đi ra, mặc dù nói thành này tưởng trong thời gian ngắn không làm được, nhưng coi như không làm ra bùn nhão cũng so đắp đất mạnh một chút. Liên tại bọn hắn đang thương lượng như thế nào mới có thể phản kích cái Đức Phúc bọn hắn thời điểm, một gã trinh sát tiến vào quân chướng ở trong, hướng Tần Thủy Hoàng bọn người báo cáo, "Vậy hạ, ở phía sau của chúng ta xuất hiện một chi nhân số đại khái tại thập vạn tả hữu quân đội, bọn hắn vừa xuất hiện liền không ngừng thanh lý chúng ta trinh sát, để chúng ta không cách nào tới gần. Thập vạn đại quân, chẳng lẽ bọn hắn mong muốn tiền hậu giáp kích, đem chúng ta toàn diệt tại cái này đồi núi ở trong?" Bạch Khởi khi nghe thấy tin tức này, thời điểm phản ứng đầu tiên tự nhiên là đem tư tưởng của mình thay vào đi bảo, nếu như là hắn khẳng định là sẽ nghĩ đến như thế nào toàn diệt quân địch. Nếu như chỉ là muốn tiền hậu giáp kích lời nói, hẳn là sẽ không hao phí nhiều như vậy tinh lực đi thanh lý trinh sát. Người nói chuyện là Vương Tiễn, hắn sau khi nói xong kỳ thật Bạch Khởi cũng biểu thị ra đồng ý, vừa mới câu nói kia chỉ là hắn theo bản năng cảm thụ, trên thực tế cần cân nhắc chuyện có rất nhiều. Bọn hắn hao phí to lớn như vậy tinh lực thảm thức thanh lý chúng ta trinh sát, điều này nói rõ bọn hắn có việc không thể lộ ra ngoài muốn làm, mà tại loại địa hình này ở trong làm loại chuyện này. Mọi người ở đây nhìn nhau một cái, bọn hắn kỳ thật đã đoán đi ra. Hòa công, vẫn là Vương Tiễn nói ra miệng, hắn nhìn về phía trước địa đồ nói rằng, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ địa đồ, nếu như bọn hắn đem chúng ta trước sau cửa ra vào đều dùng hỏa diễm phá hỏng, như vậy sợ rằng chúng ta sớm thanh lý ra phòng cháy mang, bọn hắn cũng có thể dựa vào hỏa diễm hình thành khói đặc để chúng ta mất đi sức chiến đấu. Ái Đức Phúc bọn hắn thông qua đại lượng thanh lý chính xác mong muốn che đậy kín động tác, tại thời khắc này đã bị Vương Tiễn bọn hắn đoán 7-8 phần. Thật giống như tại trước mặt bọn hắn không có bí mật đồng dạng. Đã như vậy, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Tần Thủy Hoàng nhìn về phía bọn hắn, an bài chức vị, quản lý quốc gia hắn là người trong nghề, nhưng mang binh đánh giặc hay là hắn trước mặt những tướng quân này càng thêm am hiểu. Đúng vào lúc này, Triệu Hồng Bạch Khởi đứng dậy, hắn mở miệng nói ra, "Vậy hạ, thần cho rằng đã quân địch tại thanh lý chúng ta chính xác, khẳng định là cho là chúng ta trong thời gian ngắn lại không biết ý đồ của bọn hắn. Như vậy chúng ta không bằng theo bọn hắn ý tứ, một bên không ngừng phái ra trinh sát đến gần bọn hắn, làm ra một phen chúng ta mong muốn dò xét bọn hắn ý đồ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, chúng ta từ giờ trở đi nhường các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối hôm nay dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chúng ta ngay từ đầu làm ra động tác chính là xây thành trì phòng thủ, hiện tại thì là tường kế tự kế, bọn hắn rất khó nghĩ đến chúng ta sẽ ở đêm nay dạ tập, đột kích ban đêm, bọn hắn quân doanh." Triệu Hồng vị này Bạch Khởi thuộc về là bị Triệu Hồng cho làm hư, hiện tại cũng đầy đầu góc nghĩ đến dạ tập, đột kích ban đêm, loại chuyện này. Tại hắn đưa ra đề nghị này về sau, Tần Thủy Hoàng Triệu Hoán Bạch Khởi lập tức đứng dậy, hướng nói rằng, "Thần tán thành." Vương Tiễn bọn hắn hơi hơi suy tư một chút, liền cũng đứng dậy, hướng Tần Thủy Hoàng nói rằng, "Kế này có thể thực hiện." Đã tất cả các tướng lĩnh đều không có dị nghị, Tần Thủy Hoàng cũng liền vung tay lên, mở miệng nói ra, "Truyền lệnh xuống, tăng phái trinh sát tiến về chúng ta phía sau dò xét. Toàn quân đều chuẩn bị xuất chinh, chờ tối nay giờ xỉu hướng bọn hắn chủ quân đội phát động dạ tập, đột kích ban đêm, lần này chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cho đánh tan." Là, tại phương Bắc quốc gia liên minh trong quân đội, Ái Đức Phúc bọn người còn tại thu thập chiến trường tin tức. Căn cứ tình báo của bọn hắn biểu hiện, tại bọn hắn quân đội đến quân địch phía sau về sau, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu tăng phái trinh sát tiến đến dò xét. Xem ra bọn hắn tạm thời còn không có phát hiện ý đồ của chúng ta. Hướng gió phương diện không có vấn đề chứ? Hắn nhìn về phía một bên một gã nhân tài, người này tên là Thạ Lẹt, là cổ Hy Tịch thời kỳ thủ vị hệ thống quan sát khí tượng hiện tượng tự nhiên triết học gia. Hắn tại Lam Lịch tinh tú xuất hiện trước đó hơn 500 năm liền đã có thể thông qua quan sát tiên tượng thành công tiên đoán nhật thực. Hắn còn đưa ra nước là vạn vật bản nguyên loại này lý luận, cho rằng nước thông qua khác biệt hình thái cấu thành trời mưa chờ hiện tượng tự nhiên. Hỏi thăm hắn thời tiết vấn đề tự nhiên là không có vấn đề, hắn thậm chí có kỹ năng ra chỉ đến nhường hắn nhìn khí trời phán đoán càng thêm chuẩn xác. Không có vấn đề, ngày mai hướng gió vừa vận hướng quân địch quân trận ở trong thổi, chỉ cần đem hỏa diễm cho thăng lên, kia quân địch tuyệt đối sẽ bị khói đặc gây thương tích. Ân. Ái Đức Phúc đối với vị này phán đoán vẫn là vô cùng tin tưởng, đã hắn nói thời tiết không có vấn đề vậy thì khẳng định không có vấn đề. Kỳ thật bọn hắn là muốn buổi tối hôm nay liền động thủ phóng hỏa, nhưng là đêm nay hướng gió không đúng, hai bên gió sẽ đem khói đặc hướng phương hướng của bọn hắn thổi tới. Bọn hắn một bên khác chuẩn bị không đầy đủ, bên kia hỏa diễm chỉ có thể đưa đến ngăn cản tác dụng, không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bất quá chờ ba ngày cũng không có quan hệ, vừa vặn quân đội của bọn hắn cũng không am hiểu ban đêm tác chiến, vạn nhất đối phương tại nhìn thấy ánh lửa về sau trực tiếp mong muốn công kích tới, bọn hắn cũng sẽ có thương vong không nhỏ. Nói lên đối phương sẽ thừa dịp lúc ban đêm công kích, hắn đột nhiên dâng lên một loại quân địch đêm nay sẽ đến dạ tập, đột kích ban đêm, cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn liền đem loại ý nghĩ này cho vung ra đầu, hiện tại địa hình này bọn hắn thật là ưu thế, quân địch chỉ có thể theo một con đường đi ra, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tập kích bất ngờ đại quân quân doanh sát suất thành công quá thấp. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là có phòng bị đối phương dạ tập, đột kích ban đêm, một khi phát hiện tần thủy hoàng dạ tập, đột kích ban đêm, bọn hắn đem sớm nhóm lửa hỏa diễm, ngược lại trước mắt hướng gió là theo một bên khác hướng ở giữa thổi. Mấu chốt nhất là, hiện tại bọn hắn đối mặt không phải Triệu Hồng, nếu là Triệu Hồng tại đối diện bọn họ lời nói, hắn khẳng định liền thời điểm để phòng dạ tập, đột kích ban đêm. Không có cách nào, Triệu Hồng theo xuất đạo đến bây giờ đều dạ tập, đột kích ban đêm, qua bao nhiêu lần, cơ hồ vừa có cơ hội liền dạ tập, đột kích ban đêm. Hắn cảm giác nếu như chờ Triệu Hồng chết, nếu như có thể trở thành lôi đài hệ chiến đấu thống có thể chiêu mộ phạm chủ, kỹ năng tuyệt đối sẽ có một cái dạ tập, đột kích ban đêm ở bên trong. Tuyệt đối. Bất quá lần này bọn hắn đối mặt chính là Tần Thủy Hoàng đế chi quân đội này bên trong dường như chỉ có Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai cái này vũ phu là Triệu Hồng điều động tới, Lý Tồn Hiếu cũng là gần nhất vừa mới triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài, Lữ Bố bản thân cũng không am hiểu dạ tập, đột kích ban đêm. Tổng hợp kể trên tình huống, hắn mới ra Tần Thủy Hoàng hôm nay hẳn là sẽ không đến đây dạ tập, đột kích ban đêm, kết luận. Hắn không biết là từ trước đến nay Triệu Hồng tách ra hoạt động cái kia Bạch Khởi cũng là Triệu Hồng dưới trướng nhân tài, mà Giả Hủ cũng không phải là Triệu Hồng nhân tài. Hơn nữa Giả Hủ lúc trước hắn vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, không thích để người chú ý, cho nên Ái Đức Phúc cũng không biết hai người bọn họ là Triệu Hồng phải tới. Nếu là biết chuyện này hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Chương 966, bị Triệu Hồng cho làm hư, 2. Chương 966, bị Triệu Hồng cho làm hư, 2. Mọi người ở đây lúc này còn tại thảo luận ngày mai chiến đấu chi tiết, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một tên binh lính lão đảo nghiêng ngã xông vào bọn hắn đại trướng ở trong. Bối rối ở giữa một cước đem bên cạnh chậu than đá đổ, cái này quân trướng lập tức bị nhen lửa. Hộ vệ bên cạnh thấy thế vội vàng tìm kiếm nguồn nước đến đây dập lửa, còn có người xông về phía trước bảo hộ Ái Đức Phúc chờ một đám lãnh chúa. Rối loạn một hồi thời gian về sau, bọn hắn rốt cục đem lửa tắt diệt, một gã võ tướng đi lên một cước đá vào tên lính kia trên thân, tức miệng mắng to, ngươi là đồ con lợn sao? Như thế vội vàng hấp tấp làm cái gì? Đại nhân tha mạng, là thật có chuyện báo cáo a. Tên lính kia quỳ rạp xuống đất, hô lớn, là quân địch đến dạ tập, đột kích ban đêm. Ngươi nói cái gì? Ái Đức Phúc nghe thấy hắn lập tức đứng lên, vọt tới đại trướng cổng, lần nữa đạp một cước người binh sĩ này, vội vàng hô, loại này chuyện quan trọng ngươi cũng sẽ không sớm một chút nói sao? Sắc mặt hắn đã bị tức đến xanh xám, quân địch dạ tập, đột kích ban đêm, trọng yếu vẫn là chờ cứu hỏa trọng yếu. Vừa mới những người khác cứu hỏa thời điểm hắn cũng sẽ không trực tiếp trước báo cáo không, lãng phí bọn hắn thời gian lâu như vậy. Hắn giờ phút này hận không thể đem cái tên lính này lôi ra ngoài chặt. Chỉ bất quá bây giờ còn không có thời gian đi làm loại chuyện này, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Bầu trời đêm buông xuống, mây đen thôn vệ cuối cùng một tia ánh trăng. Hắn vừa mới đi ra ngoài, mặt chát chát gió nhẹ lôi cuốn lấy dị sắt vị phất qua thân thể của hắn, nhường hắn cảm thấy một loại cảm giác không rét mà run. Hắn lập tức leo lên nhìn xa đài nhìn về phía trước, chỉ thấy trong hắc ám mơ hồ có nguyên một đám thân ảnh màu đen đang đến gần. Địch tập, quân địch còn chưa tới trước mặt chúng ta, hiện tại lập tức rời giường kết trận. Ái Đức Phúc lập tức sử dụng ra thiên phú của mình, thanh âm của hắn truyền khắp cả tòa quân doanh, còn tỉnh dậy người đều nghe thấy được thanh âm của hắn. Những binh lính này lập tức bắt đầu đi gọi tỉnh chính mình bách phu trưởng, có Ái Đức Phúc cái thiên phú này, tại bị dạ tập, đột kích ban đêm, thời điểm ít ra các binh sĩ sẽ không thái quá bối rối. Tại thiên phú của hắn phía dưới, cả tòa quân doanh đều bắt đầu chuyển động. Ba tư chiến tượng tê minh thanh xuyên thấu ra châu lều vải, khải tát quân đoàn thứ ba cầm trong tay thanh đồng cách xì ẹn tại đống lửa chiếu dọi phóng tới quân doanh đại môn. Macedonia binh sĩ nhanh chóng cầm lấy bọn hắn dài sáu thước tắt bên trong xa trường mâu kết trận. Bọn hắn giờ khắc này ở cùng tử thần giành giật từng giây, nếu là tại quân địch giết tới trước đó bọn hắn còn không có hình thành quân trận, vậy bọn hắn chỉ có tan tác cái này một cái kết quả. Bán tên Vương Tiễn to hiệu lệnh đâm rách tính mịch, thoáng chốc ngàn vạn phát hỏa tiễn đằng không mà lên, thiêu đốt tiễn thị vạch ra màu đỏ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào phương Bắc quốc gia liên minh cất giữ nửa đường xe quân nhu phía trên. Vâng, bạo liên hỏa cầu lật ngược phụ cận tất cả binh sĩ, những này nửa đường vốn là bọn hắn để dùng cho ngày mai hỏa công gia tăng uy lực, mà giờ khắc này lại cho bọn họ mang đến đại lượng sát thương. Được yên ổn giờ phút này đứng tại trên chiến xa một tay vung cờ, đại lượng tân vệ sĩ bỗng nhiên từ phía sau ra tốc vọt tới phía trước nhất, trong tay cầm nỏ nhắm ngay phía trước lóe lên ánh lửa quân doanh, bóp lấy cò súng. Ba cạnh bó mũi tên tiếng xé gió cùng thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ âm thanh rót thành kinh lôi, vừa mới đến cổng binh sĩ bị tên nọ trúng đích, không ngừng mà ngã xuống. Lý Tồn Hiếu mạch đao đội dùng thấm dầu vải cuốn lấy lưỡi đao bảo hộ vòng, xông vào phía trước nhất. Bọn hắn tại công kích quá trình bên trong kia vải đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, nhìn tựa như là bọn hắn cầm trong tay hỏa đao đồng dạng, làm lòng người thấy sợ hãi. Tần quốc giáp sĩ cũng tại đồng thời hướng về phía trước vọt tới, bọn hắn hàng trước binh sĩ cầm trong tay tâm chắn, hàng sau binh sĩ thì là dùng dài mấy mét trường qua gác ở hàng phía trước binh sĩ trên bờ vai bắt đầu thúc đẩy. Đối mặt cái này thậm chí muốn so Macedonia phương trận còn rất dài một chút trường qua, hiện tại canh giữ ở bên ngoài trại lính mặt quân địch binh sĩ trên chắn đều là toát ra mồ hôi lạnh. Trên chiến trường từ trước đến nay đều là một tấc dài một tấc mạnh, tại đối mặt loại này kín không kẽ hở chiến trận lúc, chỉ có thể thông qua lôi kéo chơi diều chiến lược, thông qua công kích từ xa hoặc là kéo dài bọn hắn thể lực tới lấy đắc thắng lợi. Nhưng bây giờ ngay tại đồi núi một chỗ miệng sơn cốc tử, hai bên đều là dốc cao vùng núi, hơn nữa còn là quân địch đến đây dạ tập, đột kích ban đêm, bọn hắn quân doanh, bọn hắn căn bản liền không có cái không gian kia đi lôi kéo. Song phương tiếp xúc liền bạo phát kịch liệt xung kích cùng chiến đấu, tần quốc giáp sĩ cùng mạch đao đội không ngừng tới gần quân địch, đối phương hàng trước binh sĩ tại bị những này quân đội cho công kích một nháy mắt đã bị đánh liên tục bại lui. Bất quá quân địch tướng lĩnh phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hạ lệnh nhường binh lính bình thường đều rút về đến, ngược lại điều động trường mâu binh tiến lên. Những này trường mâu binh trường mâu chiều dài cùng tần quân giáp sĩ trường qua không sai biệt lắm, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thế cục. Nhưng rất nhanh mạch đao đội liền theo bên cạnh hướng về phía trước cắt vào tới. Bọn hắn đột nhiên vung vẩy trong tay mạch đao, hỏa diễm đem quân địch ánh mắt cho che kín, lưỡi đao sắc bén xéo xuống chặt đứt những cái kia trường mâu mũi thương. Sau đó mạch đao đội xài bước hướng về phía trước đột kích, rất nhanh liền xé nát phía trước quân đội trận hình. Lúc này một chi ngàn người tả hữu trưởng sinh quân binh đoàn sờ soạn xông ra quân doanh, mong muốn đường vòng theo cánh tiến công tần quân quân đội, cắt ngang bọn hắn tiếp tục đi tới bộ pháp. Nhưng ở lúc này được yên ổn lại chỉ huy 800 chiến xa dễ ra, như phần đệm giống như cắm vào ba tư bất tử quân trận nhãn, chiến xa vết bánh xe đảo qua chỗ, nạm vàng khăn trùm đầu cùng gãy chi cùng bay. Ổn định, kết thành quy giáp trận. Ái Đức Phúc lợi dụng thiên phú của mình đem mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường, La Mã bộ binh hạng nặng đội vàng dựng lên cách xì ẹn hướng về phía trước, chĩa vào bị mạch đao đội xé mở lỗ hổng kia. Thánh nữ Jin Giờ Ác lúc này cũng mặc tốt áo giáp đi vào chiến trường, nàng cơ trong tay diên vị cờ, thờ răng binh sĩ cũng đuổi tới chiến trường. Bất quá thánh nữ Jin Giờ Ác tác dụng lớn nhất lại không phải dưới tay nàng binh sĩ, theo diên vị cờ múa, từng đạo lưu quang ra chỉ tại tất cả phương Bắc quốc gia liên minh quân đội phía trên. Nàng tác dụng lớn nhất là nàng tăng thêm có thể không nhìn đối phương quân đội thuộc về, trực tiếp tác dụng tại toàn quân. Tại một đám quân địch nhân tài kỹ năng ra chỉ hạng, những binh lính này thực lực đạt được cực lớn tăng thêm, thế mà trong lúc nhất thời chặn tần thủy hoàng quân đội tiến công, vẫn còn có chút cường độ. Lữ Bố đứng ở phía sau, hắn tạm thời còn không có khởi xướng tiến công, cũng là có chút hứng thú nhìn xem xuất hiện trước mặt một màn này. Đối phương tại binh sĩ tăng thêm phương diện này cũng không yếu, có phải hay không nên chúng ta tiến công? Nhưng mà Vương Tiến lại lắc đầu nói rằng, hai vị tướng quân mục tiêu lần này là đối người của đối phương mới tiến hành đánh giết, cho nên tạm thời còn không phải hai vị ra sân thời cơ. Hắn nhìn về phía quân địch quân doanh ở trong, nhờ ánh lửa có thể trông thấy quân địch nhân tài bây giờ còn đang chậm rãi xuất hiện. Nếu như hai người bọn họ quá sớm tiến vào chiến trường, sợ rằng sẽ dọa đến người của đối phương mới không dám quá mức tới gần, vẫn là phải chờ đối phương vào chỗ về sau lại tiến hành tiến công mới đúng. Vương Tiến bọn người đem chính mình kỹ năng tất cả đều mở ra, cho tần quân tăng lên không ít vũ lực trị, song phương kỹ năng đều toàn bộ triển khai tình huống hạng, chiến cuộc vẫn như cũ 10 phần giằng co, chỉ có điều trên tổng thể là tần quân chiếm cứ ưu thế. Hai vị tướng quân, hiện tại thời cơ đã đến. Chương 967, nếu không chạy, ta coi như đi tìm người. Một, chương 967, nếu không chạy, ta coi như đi tìm người. Một, lúc này bóng đen ở trong hai cái lưu quang bay vào bọn hắn quân doanh ở trong, đưa tới Ái Đức Phúc sự chú ý của bọn họ, đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn họ nói một tiếng không tốt. Là Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố. Bọn hắn chiến mã bay vọt qua phía trước trường mâu quân trận, xích ảnh mã gót sắt tại trong ngọn lửa bổ ra như lưu tinh quy tích, Lữ Bố cầm ngược phương thiên hỏa kích đắp xuống, rơi vào khải tắt dưới trướng trọng giáp binh sĩ ở trong. Lữ Bố đơn thương độc mã, trên thân ánh sáng nhạt không ngừng chớp động, hắn tại thời khắc này đem chính mình tất cả có thể sử dụng kỹ năng tất cả đều mở ra, vũ lực trị đạt tới một cái kinh khủng trạng thái. Những cái kia trọng giáp trong tay binh lính thanh đồng thuẫn mặt dường như trang giấy giống như bị mũi kích xoắn thành hình dạng xoắn ốc kim loại cản bã. Sau đó những binh lính kia tại Lữ Bố lần tiếp theo vung lên hỏa kích thời điểm bị chặt thành hai nửa, không ai có thể ngăn cản Lữ Bố công kích. Đại tần quân đội cũng tại lúc này thừa cơ tiến về phía trước công, lấy hai người bọn họ sẽ mở lỗ hổng mở rộng chiến quả. Lữ Bố tiếp tục đột nhập Ai Cập phạ dạ ổn vệ đội kim lân giáp trận, trong tay phương thiên hỏa kích nguyệt nha nhận trong bóng đêm bạch ra quỷ dị đường vòng cung, sáu chuôi hoàng kim loan đao tính cả tay cầm đao cổ tay bị lưỡi kích cùng nhau cắt đứt, đao những này phạ dạ ổn vệ đội binh sĩ trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mà Lữ Bố hỏa kích lần nữa vung dậy, những cái kia loan đao mảnh vỡ trên không trung bị hắn một cái quét ngang đánh bay ra ngoài, lưỡi đao sắc bén chui vào những binh lính khác thân thể. Một bên khác, Lý Tồn Hiếu tiếng gầm gừ bỗng nhiên vượt trên chiến trường ồn ào náo động, hắn tại thời khắc này cũng mở ra tất cả kỹ năng, kia một thân sát khí so Lữ Bố càng lớn. Tay hắn nắm Vũ Vương giáo đột nhiên xông vào ba tư chiến tượng nóng, những này chiến tượng đối với binh lính bình thường lực sát thương cũng không nhỏ, cho nên hắn đem chính mình hàng đầu mục tiêu đặt ở nơi này. Trong tay hắn giáo lưỡi đao tại tượng trên đùi xẹt qua, đầu kia chiến tượng lập tức quỳ xuống xuống dưới, sau đó hắn đột nhiên nhảy lên. Vũ Vương giáo đã xuyên thấu tượng trên yên tháp lâu, đem ba tên ba tư trọng nỏ tay đóng đinh tại phủ kín vài gấm trên ghế ngồi. Đừng sợ ngộ thương, ném mâu, đem hắn đóng đinh ở đằng kia. Chiến tượng ở giữa khoảng cách không nhỏ, bởi vậy Khải Tát đại đế nắm lấy cơ hội nhường tất cả tiêu thương tay hướng Lý Tồn Hiếu phương hướng bắn ra tiêu thương, mong muốn nhờ vào đó đem Lý Tồn Hiếu cho đóng đinh chết ở đây. Lý Tồn Hiếu nhìn xem đêm tối ở trong bay vụt mà đến tiêu thương màn mưa, đột nhiên chặt xuống bên cạnh đã trở thành thi thể chiến tượng ngà voi. Những này yêu thú chiến tượng ngà voi cực đại vô cùng, hắn đem hai cây ngà voi bắn ra ngoài, cắm vào phía trước trên mặt đất, sau đó xúi dục chiến mã xông về trước phong. Chờ Tiêu Thương sắp trúng đích hắn thời điểm, hắn cũng đúng lúc vọt tới cái này hai cây ngà voi phía sau, những cái kia Tiêu Thương trúng đích ngà voi về sau phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy, đem ngà voi mặt ngoài đập đện ra nguyên một đám cái hố, nhưng cũng không có xuyên đấu. Số ít một chút bỏ qua tới Tiêu Thương cũng bị Lý Tổn Hiếu dùng binh khí ngăn lại, căn bản cũng không có làm bị thương hắn cùng hắn chiến mã mảy may. Lúc này Lữ Bố cũng lao đến hỗ trợ, hai người bọn họ cùng một chỗ đối ba tư chiến tượng nhóm triển khai đồ sát, từng đầu to lớn chiến tượng ngã xuống vũng máu ở trong, còn lại chiến tượng tại thời khắc này trong mắt đều xuất hiện thần sắc sợ hãi. Voi tại động vật ở trong vốn là vô cùng thông minh loại hình, chớ nói chi là những này yêu thú chiến tượng, bọn chúng đã đối cái này hai tôn sắt thần sinh ra e ngại, không dám lần nữa hướng về phía trước, mà là bắt đầu quay người hướng phía sau chạy trốn. Mau trở lại, các ngươi đang làm cái gì? Tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn trên lưng tượng binh mong muốn khống chế bọn hắn trở về chiến đấu, nhưng là vẫn luôn rất nghe lời chiến tượng lúc này lại không có nghe theo chỉ thị của bọn họ, càng chạy càng xa. Một màn này nhường Ái Đức Phúc bọn hắn sắc mặt biến hết sức khó coi, đối mặt loại này đỉnh tiêm sức chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng binh lính bình thường sinh mệnh đi tiêu hao thể lực của bọn họ. Dùng khí giới công thành, cản bọn họ lại. Vì có thể ngăn cản Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố bước chân tiến tới, Ái Đức Phúc trực tiếp để cho người ta đẩy lên sàng nọ loại này khí giới công thành. Bình thường cung nọ căn bản là không cách nào uy hiếp được Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố, cho dù là võ tướng nhóm bắn ra tiễn thì, tại hai người bọn họ đối chiến trận nhạy cảm nhìn rõ hạn, cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thậm chí một gã tướng lĩnh bắn về phía Lữ Bố tiễn thì bị bắt lấy trở tay bắn về đem nó đánh giết, những binh lính kia tiễn thì vậy thì độ chính xác không đủ chỉ có thể trúng đích áo giáp, nhiều lắm là để bọn hắn áo giáp rơi điểm sơn mà thôi. Nhưng sàng nọ không giống, sàng nọ lực công kích to lớn, có thể đối tượng thành tạo thành uy hiếp tên nọ, nếu như chúng đích Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố lời nói, đủ để xuyên thấu khôi giáp của bọn hắn. Bắn tên. Theo Ái Đức Phúc mệnh lệnh được đưa ra, điều khiển sàng nọ binh sĩ nhắm chuẩn hai người bọn họ về sau bóp lấy cò súng, mấy phát to cỡ miệng chén tên nọ bắn ra, xuyên qua liên quân quân trận, trực chỉ ngay tại chém giết Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố. Hai người bọn họ tại cảm nhận được tiếng xé gió về sau trở tay vung bổ về phía những cái kia tên nọ, kia sàng nọ mục tiêu lớn như vậy, sớm tại đẩy ra một phút này bọn hắn liền đã nhận ra. Lý Tổn Hiếu Vũ Vương giáo mũi nhọn trực tiếp cùng tên nọ đầu mũi tên chạm vào nhau, kia tên nọ lập tức hướng bốn phía nứt ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn hướng ra phía ngoài bay ra. Mà Lữ Bố thì là trực tiếp một cái quét ngang toàn quân ra ngoài, đem tên nọ tính cả binh lính chung quanh cùng nhau chặt thành hai nửa. Thấy tên nọ khó mà có hiệu quả, Ái Đức Phúc cũng là như mày, bất quá chỗ tốt là sàng nọ công kích quả thật có thể ngăn trở Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố hai người bước chân tiến tới. Tiếp tục nhắm chuẩn bọn hắn, nhét vào tốt về sau bắn tên. Còn lại binh sĩ lên cho ta, ngăn chặn bọn hắn. Cái này, minh chủ, sàng nọ độ chính xác cũng không có cao như vậy, dễ dàng nộ thương a. Nếu là hai người bọn họ chung quanh không có những người khác còn chưa tính, có thể Ái Đức Phúc muốn các binh sĩ đi hấp dẫn hai người bọn họ chú ý lực, như vậy sàng nọ nộ thương xác suất liền gia tăng thật lớn. Dưới loại tình huống này tiếp tục sử dụng sàng nọ, chỉ sợ bọn họ binh lính của mình muốn chết bởi người một nhà chi thủ. Vừa mới mấy phát tên nọ cũng chỉ trúng đích hai phát, còn bị bọn hắn chặn lại. Đây là hy sinh cần thiết, không phải bọn hắn giết binh sĩ sẽ càng nhiều. Bỏ mặc Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố tiến lên, đối với bọn hắn nhân tài mà nói là một trận tai họa ngập đầu, so với tổn thất nhân tài, hắn càng muốn đem binh sĩ xem như hao tài. Thấy Ái Đức Phúc thái độ kiên quyết, cũng không có lãnh chúa nói tiếp thứ gì, chỉ có thể nhìn chiến trường thế cục. Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố cũng đã nhận ra ý đồ của đối phương, những người này lại muốn dùng binh sĩ sinh mệnh đến xem như yểm hộ, sau đó dùng sàng nọ duy trì liên tục tập kích bất ngờ bọn hắn. Ta mở ra đường, ngươi đi đánh giết mục tiêu. Lý Tồn Hiếu hướng Lữ Bố hô một tiếng, sau đó binh khí trong tay chấn vơ ba chi tắt bên trong sa trường mâu hợp kích, Vũ Vương giáo lây xoắn ốc quý tích quét ngang, càng đem 12 tên Macedonia bộ binh hạng nặng tinh cả bọn hắn mạ bạc giáp ngực xoắn thành bao kim loại. Tốt. Chương 967, nếu không chạy, ta coi như đi tìm người. 2. Chương 967, nếu không chạy, ta coi như đi tìm người. 2. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích tại cái này sắt thép vòng xoáy bên trong đâm ra 7 giờ hàn tinh, xuyên thấu phong bạo khe hở đóng đinh ba tên đang muốn ném mạnh tiêu thương La Mã Bách phu trưởng, sau đó dục ngựa hướng về phía trước phát khởi công kích. Lý Tồn Hiếu tại Lữ Bố sau lưng, trong tay hắn Vũ Vương giáo không ngừng xuất kích, tất cả bắn về phía Lữ Bố tiên thỉ hoặc là đâm tới trường mâu, đều bị Lý Tồn Hiếu lấy man lực phá giải. Hai người bọn họ xông vào quân địch chỗ sâu như vào chỗ không người, căn bản liền không có người là bọn hắn một hiệp chi địch. Bao quát những cái kia Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, võ tướng ở bên trong, bình thường võ tướng tại Lý Tổn Hiếu trước mặt cùng một sĩ binh không hề khác gì nhau. Rất nhanh bọn hắn liền tới gần bọn hắn mục tiêu lần này. Tố Lơ Mật một thế. Tố Lơ Mật một thế thật là Á Lịch Sơn đại đế phó thông soái, tại bố là sở chiến dịch ở trong làm ra mấu chốt chỉ huy tác dụng. Tại Á Lịch Sơn đại sau khi chết, hắn cướp đoạt phạ ra ổn địa bàn đồng thời thành lập Tố Lơ Mật vương triều. Hắn đã trở thành quân chủ hình nhân mới, nhưng bởi vì đã từng là Á Lịch Sơn đại đế bộ hạ nguyên nhân, bị Á Lịch Sơn đại cho kêu gọi ra. Hiện tại Á Lịch Sơn đại, Quốc đại duy, William ba người núp ở phía sau. Bao quát Ái Đức Phúc bọn hắn cũng đều đứng tại quân đội phía sau, Lý Tổn Hiếu cùng Lữ Bố mong muốn đối bọn hắn động thủ là có chút khó khăn. Ngoại trừ Na Ta nhân bên ngoài, Tố Lơ Mật một thế chính là bọn hắn đánh giết độ ưu tiên tối cao vị kia. Hơn nữa cái này Tố Lơ Mật một thế lại dám không giống cái khác chỉ huy như thế lẫn mất xa xa, còn dám tới gần chiến trường, đã có đường đến chỗ chết. Đứng tại đài chỉ huy bên trên Ái Đức Phúc nhìn xem hai người bọn họ không ngừng xâm nhập, hơn nữa nhìn cái này lộ tuyến. Không tốt. bọn hắn là muốn đi đối tổ lở mật một thế độc thủ. Nhanh, tổ chức phòng thủ, không thể để cho bọn hắn đạt được. Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố là hoàn toàn có cái năng lực kia ở trong trận chẳng tướng, mà tổ lở mật một thế kỹ năng đối với bọn hắn mà nói còn hữu dụng. Bọn hắn mới triệu hoán đi ra phạ dạ ổn vệ đội là có thể hưởng thụ tổ lở mật một thế kỹ năng gia trì, lại thêm hắn kỹ năng bản thân liền có triệu hoán quân đội. Nếu là hắn chết, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái tổn thất trọng đại. Trực tiếp sử dụng nhựa đường thùng, dùng cái này đến ngăn cản bọn hắn. Đã đều sử dụng khí giới công thành, kia thủ thành vật tư cũng giống nhau có thể sử dụng. Hắn giờ phút này đã là hoàn toàn đem Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố xem như thành trì, hoặc là nói bột như thế đến ứng đối, cho nên loại này cỡ lớn khí giới đều cần dùng. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, tổ lở mật một thế trước mặt binh sĩ bắt đầu tránh ra một đầu cùng loại với phòng cháy mang như thế không gian, sau đó mấy cái nhựa đường thùng bị ném đi ra, đây là chuẩn bị lợi dụng nhiệt độ cao đến ngăn cách chiến trường, ngăn cản hai người tiến lên. Nhưng mà Lữ Bố xích ảnh mã tốc độ phi phàm, tại nhựa đường thùng rơi xuống trước đó liền lao đến, Phương Thiên Họa kích Nguyệt Nha nhận tinh chuẩn đâm vào nhựa đường thùng khe hở, sền sệt nhựa đường lại bị lưỡi kích dẫn dắt hóa thành một đường vòng cung, tới hướng Khải Tát Đại Đế quân đoàn thứ 10. Không chỉ có như thế, tại những này nhựa đường bay múa quá trình bên trong, xích ảnh mã trả lại bọn chúng thêm một mũi lửa, một chút xíu ánh lửa bay vào quân địch quân trận ở trong, đại lượng binh sĩ bị thiêu đốt nhựa đường đốt bị thương, lập tức hỗn loạn tương mừng. Tại cái này hỗn loạn ở trong, Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người tiếp tục đi tới, cách bọn họ mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Chiến xa đội cản bọn họ lại. Mấy trăm giá chiến xa từ phía sau bật ra, trực câu câu vọt tới Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố hai người, những này chiến xa đều trải qua đặc biệt gia cố, nếu như bị bọn hắn đụng vào lực trùng kích tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tới thật đúng lúc, Lý Tồn Hiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân quang mang đại thịnh, tất cả kỹ năng toàn bộ triển khai, khống chế chiến mã siêu qua Lữ Bố, sau đó cầm trong tay Vũ Vương giáo đột nhiên hướng về phía trước ném một cái. Kia Vũ Vương giáo tại to lớn như vậy lực đạo phía dưới trong nháy mắt xuyên thủng phía trước nhất chiếc kia chiến xa miếng bảo hộ, đem một gã chiến xa binh sĩ đóng đinh tại trên chỗ ngồi. Người chung quanh đều không rõ ràng Lý Tồn Hiếu đây là muốn làm cái gì, thiếu một tên lính chiến xa vẫn như cũ có thể công kích, nhưng là hắn giờ phút này lại không binh khí. Ngay tại lúc khoảng cách song phương không ngừng kéo động phía dưới, Lý Tồn Hiếu dục ngựa vọt tới phía trước nhất chiến xa bên cạnh, hai tay nắm chắc Vũ Vương giáo trôi, hai tay bạo khởi gân xanh càng đem làm chiếc chiến xa cho vung mạnh. Bèn, hắn đem chiếc này chiến xa xoay tròn một vòng, sau đó đập vào phía sau cái khác chiến xa bên trên, lập tức đưa tới mấy chiếc chiến xa va chạm, vỡ vụn chiến xa mảnh vỡ lao hai người bọn họ thân thể hướng chúng quanh bay vụt ra ngoài. Lữ Bố thì tại chiến xa hải cốt lượn vòng trong bóng tối rục ngựa đột tiến, Phương Thiên Họa kích liên tục điểm nát phía trước chiến xa Max Xích chỗ, cuối cùng báng kích quét ngang đem chiếc này chiến xa hoàn toàn xé rách. Nguyên bản lấy lực chứ danh Lữ Bố tại Lý Tồn Hiếu trước mặt đều có vẻ hơi nhã nhặn, lại là dựa vào lấy điểm phá diện phương thức đánh nát chiến xa, mà không phải giống Lý Tồn Hiếu loại kia thuần túy phá hư. Liên chiến xa trận đều không thể ngăn cản bọn hắn. Ái Đức Phúc cùng Á Lịch Sơn đại bọn hắn có chút nhức đầu, nếu như ngay cả chiến xa trận cũng đỡ không nổi bọn hắn, còn có cái gì là có thể ngăn cản đặc thủ phiên bản Lý Tồn Hiếu? Hơn nữa hai người bọn họ dường như so trước đó mạnh hơn. Tổ lờ mật một thế hoàn toàn không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà có thể vọt tới trước mặt mình, giờ phút này mới rụt ngựa hướng sau lưng rút lui mà đi, mong muốn tại các binh sĩ hiểm hộ phía dưới vọt tới Á Lịch Sơn đại bọn hắn vị trí. Mà bây giờ mới chạy, mọi thứ đều chậm. Lữ Bố tại Lý Tồn Hiếu hiểm hộ phía dưới vọt tới tổ lờ mật một thế sau lưng, Phương Thiên Họa kích trong nháy mắt xuyên thấu tổ lờ mật một thế giáp bay, đem nó đã kéo xuống chiến mã. Tổ lờ mật một thế lúc này còn rút ra chính mình đoạn kiếm, muốn cùng Lữ Bố làm sao cùng vật lộn. Có thể hắn một cái chỉ huy hình nhân mới, như thế nào lại là Lữ Bố đối thủ? Đoạn kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau đó lưỡi kích đâm xuyên qua tổ lở mật một thế ngực, cướp đi tính mạng của hắn. Tại đánh chết tổ lở mật một thế về sau, Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu cơ hồ là đồng thời nhìn về phía sau Á Lịch Sơn đại cùng Ái Đức Phúc, ánh mắt kia rõ ràng mang theo sát ý, mặc dù bọn hắn hiện tại vị trí còn rất an toàn, nhưng ở giờ phút này trong lòng bọn họ đều dâng lên thấy lạnh cả người. Thật giống như hai người bọn họ sau một khắc liền phải đến chém giết bọn hắn như thế. Tại tổ lở mật một thế ngã xuống một phút này, những cái kia phạ dạ ổn vệ đội sức chiến đấu giảm xuống một cái cấp bậc, hơn nữa có mấy ngàn tên lính bởi vì hắn tử vong mà hóa thành điểm sáng biến mất. Ái Đức Phúc nhìn về phía bên ngoài trại lính mặt tình hình chiến đấu, lúc này tần quân đã đạp phá bọn hắn quân doanh đại môn, giết tới nội bộ ở trong. Trên thực tế Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố sở dĩ có thể tiến lên thuận lợi như vậy, cùng tần quân cũng thoát không ra liên quan, bọn hắn phần lớn binh lực đều dùng tại ngăn cản tần quân phía trên, đặc biệt là những cái kia đặc thù binh chủng. Nếu là có bọn hắn ở đây, lại há có thể nhường Lữ Bố hai người đánh giết tổ lở mật một thế? Bất quá nếu là những binh lính này không có tại ngăn cản tần quân lời nói, chỉ sợ tần thủy hoàng đại quân giết vào, bọn hắn chết quân đội sẽ càng nhiều. Truyền lệnh xuống, rút lui, bảo tồn sinh lực. Chiến cuộc đã đến loại tình trạng này, đã không có lật bàn khả năng. Ái Đức Phúc cắn răng, rõ ràng đã làm vạn toàn chuẩn bị, vì cái gì vẫn không thể nào chiến thắng tần thủy hoàng quân đội. Triệu Hồng bên này vẹn vẹn dùng tần thủy hoàng, Lý Tồn Hiếu hai vị này đặc thù phiên bản nhân tài thế mà liền chiến thắng bọn hắn nhiều người như vậy. Chương 968, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển. Một, chương 968, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển. Một, bị tần thủy hoàng một trận tập kích bất ngờ mà tổn binh hao tướng Ái Đức Phúc sắc mặt quả thực kém đến cực điểm. Nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng sử dụng thiên phú của mình tăng cường quân đoàn hậu, chỉ sợ bọn họ thương vong của quân đội sẽ còn càng lớn. Bọn hắn vừa mới lợi dụng Á Lịch Sơn đại đế thiên phú bổ sung quân đội, giờ phút này lần nữa rơi trở về 8 thập vạn tả hưu, nói cách khác mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn hắn liền đã tổn thất hơn 20 vạn binh lực. Ở trong đó còn có một nửa là lãnh chúa quân đội. Loại tổn thất này đã bắt đầu nhường phương Bắc quốc gia liên minh quốc gia các cao tầng cảm thấy vô cùng nguy cơ. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều mở ra giả lập trò chuyện, nguyên một đám thủ lĩnh thân ảnh xuất hiện ở giả lập phòng họp ở trong. Các vị, chúng ta bây giờ cần thảo luận là Ái Đức Phúc phải chăng còn có tư cách tiếp tục đảm nhiệm liên quân minh chủ chức. Người nói chuyện là đầu bạc Đức quốc thủ lĩnh, toàn bộ trong liên minh liền hắn cùng lớn Bắc liên hợp vương quốc mạnh nhất, bởi vậy cũng nhất có quyền nói chuyện. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hán Tư quốc thủ lĩnh sắc mặt cũng là hết sức khó coi, hắn mở miệng nói ra, theo khai chiến đến bây giờ, Ái Đức Phúc cũng không có phạm qua sai lầm gì, chiến cuộc thất bại đó là bởi vì Triệu Hồng tính toán. Nếu như đổi cái khác lãnh chỗ đến, chỉ sợ cũng sẽ không làm so Ái Đức Phúc tốt hơn. Hán kỳ thật có không ít quốc gia thủ lĩnh đồng ý, nhưng là giờ phút này không có người tỏ thái độ, bọn hắn đều đang đợi lấy đầu bạc ưng cùng lớn Bắc liên hợp vương quốc đoạt dưới. Đầu bạc Đức quốc đại biểu nhàn nhạt mở miệng nói ra, không thể nhìn ra Triệu Hồng tính toán, đây chính là sai lầm, Triệu Hồng sát thực lực không kém, nhưng chúng ta liên minh nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người có thể cùng một trận chiến. Hán Tư quốc đại biểu minh bạch hôm nay đầu bạc Đức quốc khẳng định phải thay người. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn cũng không phải là minh chủ, đến bây giờ xem ra minh chủ vị trí hoàn toàn là củ khoai nóng bỏng tay, ai tiếp nhận đều là cục diện rối rắm. Nhưng là tại Ái Đức Phúc lấy minh chủ chức vị là Hán Tư quốc cùng thân cận quốc gia lãnh chúa tranh thủ tài nguyên nghiêm bệ, đồng thời ngầm thao tác nhường kỳ tha quốc gia lãnh chúa quân đội chiến đấu tại một tuyến về sau, đổi lại minh chủ, chỉ sợ tân minh chủ sẽ đối với bọn hắn triển khai trả thù. Tại đầu bạc Đức quốc đưa ra đề nghị của mình về sau, lớn Bắc liên hợp vương quốc lập tức cũng là theo vào. Nếu là có thể tìm tới lựa chọn tốt hơn, đổi một cái minh chủ hẳn là có thể thay đổi thế cục. Đã hai người bọn họ đều nhận đồng muốn thay đổi minh chủ, những người khác cũng liền đều đứng dậy, nhao nhao biểu thị ra đồng ý, nhiều người như vậy biểu thị đồng ý, Hán Tư quốc một nhà phản đối đã không có tác dụng. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, do ai tới nhận chức cái Đức Phúc vị trí. Ta đề nghị Hoài Đặc. Một người đứng lên, quốc gia tổng thể thực lực cùng một cái lãnh chúa thực lực cũng không phải là tuyệt đối tương quan, mặc dù đầu bạc ương cùng lớn Bắc liên hợp vương quốc tổng thể thực lực càng mạnh, nhưng là lãnh chúa thế giới ở trong mạnh nhất lãnh chúa lại là Ái Đức Phúc cùng Hoài Đặc. Hiện tại Ái Đức Phúc muốn đổi xuống tới, như vậy cũng chỉ có Hoài Đặc cái này tuyển hạng. Nhưng mà lúc này gỗ ẻo gà quốc đại biểu lại đứng ra mở miệng nói, ta phản đối. Hoài Đặc đúng là bọn họ lãnh chúa, hắn mới không muốn dưới tay mình lãnh chúa lúc này tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Hoài Đặc lãnh chúa gần nhất tại chiến tranh ở trong bị mất một cánh tay, hiện tại trạng thái cũng không thể đảm nhiệm minh chủ chức vị này. Hơn nữa ta gần nhất đang nghiên cứu hạ quốc văn hóa, tại ngay trong bọn họ có một câu gọi là lâm trận đổi tướng chính là tối kỵ, bởi vậy ta không đồng ý thay đổi lãnh chúa. Nếu như nói đầu bạc Đức quốc bọn hắn muốn đổi lãnh chúa, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng nếu như nói muốn đổi Hoài Đặc đi lên, như vậy bọn hắn tình nguyện không đổi lãnh chúa. Nếu là các ngươi nói lên thay đổi minh chủ, như vậy tân minh chủ nhân tuyển, tại quốc gia các ngươi ở trong tuyển gia tốt nhất, cũng tỉ như Tom cùng là thập đại lãnh chúa một trong, cũng nắm giữ đảm nhiệm minh chủ tư cách. Tom hắn cũng không thích hợp trở thành mới minh chủ. Nói lên minh chủ lời nói, đầu bạc Đức quốc thủ lĩnh nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói, không nhất định là muốn tại thập đại lãnh chúa bên trong lựa chọn a. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, dù là rất nhiều quốc gia đều là đi theo đầu bạc Đức quốc đi, cũng không nhịn được nhíu mày. Bọn hắn mặc dù là từng cái quốc gia cao tầng, những quốc gia này đối với mình quốc gia lãnh chúa cũng có phong cấm trở quyền lực, nhưng là bọn hắn đối với các lãnh chúa giám thị vẫn là lợi yếu. Mặc dù bọn hắn có thể chỉ huy được lãnh chúa, có thể các lãnh chúa quyền tự chủ cũng không nhỏ. Nếu để cho một cái hy vọng không đủ người ngồi lên lãnh chúa vị trí, muốn thế nào để ép được cái Đức Phúc cùng Hoài Đặc cái này hai phái người? Nếu là hai phái người mình tranh ám đấu lên, vậy bọn hắn liên minh sức chiến đấu sẽ thẳng tắp hạ xuống, đừng nói thay đổi thế cục, chỉ sợ là đang tự tìm đường chết. Ngoại trừ thập đại lãnh chúa bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai càng thêm thích hợp minh chủ vị trí này, còn mời nói rõ. Chúng ta là một cái liên minh, tân nhiệm minh chủ hẳn là nhường đại đa số người đồng ý mới được, nếu là các hạ nói lên tân minh chủ không cách nào phục chúng lời nói, không bằng tiếp tục nhường Ái Đức Phúc đảm nhiệm minh chủ. Tiểu quốc không dám phản đối đầu bạc Đức quốc lời nói, nhưng là lớn Bắc liên hợp vương quốc cùng gỗ ẻo gà quốc các quốc gia sẽ đưa ra chất vấn. Đầu bạc Đức quốc đại biểu cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ta đề nghị người là Phở Răng Lợi Giờ Dễ Nọ Nạp Tư Phu. Cái tên này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều đình chỉ trò chuyện, bọn hắn nhìn về phía đối phương, trong lòng đang suy tư điều gì. Bọn hắn sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này cũng rất bình thường, bởi vì vị này Nạp Tư Phu không phải người khác, chính là đầu bạc Đức quốc thủ lĩnh sổ nhiều Nạp Tư Phu chất tử. Xem như thủ lĩnh chất tử, vị này nhỏ Nạp Tư Phu tại lãnh chúa thế giới ở trong tự nhiên là có thụ chiếu cố, những ngày gần đây đến nay quật khởi tốc độ vô cùng cấp tốc. Hơn nữa lão Nạp Tư Phu vốn là đầu bạc Đức quốc hải quân xuất thần, bởi vì trong chiến tranh biểu hiện chắc tuyệt được xưng là Thánh Du An Sơn anh hùng. Về sau hắn khi tiến vào tới đầu bạc Đức quốc cao tầng ở trong đồng thời vẫn là về hưu binh sĩ cục quản lý lãnh tụ, nói cách khác hắn lúc ấy liền đã khống chế đầu bạc Đức quốc phần lớn quân đội. Hiện tại nhỏ Nạp Tư Phu mặc dù tại lãnh chúa thế giới ở trong phát triển lãnh địa, nhưng cùng lúc cũng tại khu vực an toàn bên trong kiêm nhiệm hải quân trợ lý bộ trưởng cái này một cái chức vị. Đầu bạc Cương hải quân vốn chính là lão Nạp Tư Phu đại bản doanh, hiện tại nhỏ Nạp Tư Phu mặc dù trên danh nghĩa là trợ lý, nhưng trên thực tế chính là hắn định đoạt. Mặc dù hắn còn không phải thập đại lãnh chúa, nhưng là lấy sự phát triển của hắn tình thế, tương lai khẳng định là thập đại lãnh chúa một trong, hơn nữa hy vọng cũng đầy đủ. Bởi vì hắn tính được là đầu bạc Đức quốc lãnh chúa thế giới lãnh tụ tinh thần, đầu bạc Đức quốc mạnh nhất lãnh chúa cũng cần nghe theo sắp xếp của hắn. Nếu để cho hắn tới đảm nhiệm tân minh chủ, hoàn toàn không có hy vọng không đủ tình huống. Nhưng là, chương 968, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển. 2, chương 968, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển. 2, có mấy người kinh ngạc nhìn xem lão Nạp Tư Phu, đây đều là cục diện rồi dám. thế nào bỏ được để cho mình chất tử tới đón? Chẳng lẽ nói bọn hắn còn có cái gì có thể thay đổi thế cục biện pháp? Ở chỗ này đều là nhân tình, đầu bạc Đức Quốc đưa ra thay đổi minh chủ tuyệt đối không phải tâm huyết dân trào, cũng sẽ không là tùy tiện quyết định. Đặc biệt là tại đối phương đưa ra nhường nhỏ Nặc Tư Phu đảm nhiệm tân minh chủ, tuyệt đối là muốn cho nhỏ Nặc Tư Phu mạ vàng. Thậm chí bọn hắn khả năng đã sớm có đánh bại Triệu Hồng phương pháp xử lý, nhưng chính là vẫn luôn đè ép không cần ra, chờ ngay tại hiện tại giờ phút này, chờ chính là chính bọn hắn người đi lên mất chiến tích. Nghĩ tới chỗ này Hán Tư Quốc thủ lĩnh có chút hận, nhưng hắn cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc không nói. Nếu quả như thật cùng hắn nghĩ như thế, vậy hôm nay đầu bạc Đức Quốc nhân thể tại nhất định được, nếu là hắn mạnh mẽ phản đối sẽ phải bị mặt. Thấy đại quốc đều không có phản đối, đi theo đầu bạc Đức Quốc tiểu quốc đại biểu nhau nhau đi ra tán thành, tạo nên một loại đám người bao vây cảnh tượng. Cảnh tượng đã đến hiện tại loại trình độ này, lớn Bắc Liên Hợp Vương quốc các quốc gia liền không tốt lại tiến hành phản đối, dù sao cái này nhân tuyển đúng là một cái rất không tệ nhân tuyển. Từ nhỏ Nặc Tư Phu trở thành liên quân minh chủ, đầu bạc Đức Quốc khẳng định sẽ cố gắng hết sức chiến đấu, mà không phải giống như bây giờ bo bo giữ mình. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta không có ý kiến. Một vòng xuống tới, toàn bộ phương Bắc quốc gia liên minh ở trong, thế mà không có bất kỳ người nào phản đối, cơ hồ tất cả mọi người biểu thị ra đồng ý kết quả cuối cùng, 3 phiếu bỏ quyền, cái khác tất cả đều đồng ý, cái này đề nghị thông qua. Xem như trực luân phiên đại biểu người gõ cái bàn, đại biểu cho đầu này đề nghị sắp thực hành xuống dưới, trận này hội nghị cũng đạt tới hồi cuối. Thay đổi minh chủ chuyện lớn như vậy, đám người lập tức hạ tuyến bắt đầu chuẩn bị. Đổi một người làm minh chủ, như vậy chủ yếu xuất lực người cũng biết đổi một nhóm người, cho nên bọn hắn phải vì thế mà sau chuyện làm ra an bài. Mà tại lãnh chúa thế giới ở trong, làm ái Đức Phúc thông qua thông tin thẻ biết chuyện này, thời điểm người bên trong tiểu hồ tử đều muốn bị tức điên. Bại miệng hắn minh chủ vị trí, cái này tương đương với phải suy yếu hy vọng của hắn, với hắn mà nói là một đả kích trầm trọng. Trước lúc này bọn hắn thật là tại thế yếu ở trong, mặc dù cũng có nhỏ thắng, nhưng trên tổng thể là thất bại. Hiện tại thay đổi minh chủ, đây không thể nghi ngờ là muốn đem trước đó thất bại tất cả đều tính vào hắn. Đây là muốn cho hắn nắp hòm kết luận, trận này thất bại sẽ nương theo hắn trung thần, ảnh hưởng đến hắn về sau tại lãnh chúa thế giới phát triển. Đặc biệt là tại loại này thời điểm mấu chốt, phía trên thế mà quyết định muốn đem hắn cho triệu hồi lãnh chúa thế giới đi, hắn thấy đây là muốn đem hắn đem thả vứt bỏ à? Hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hán Tư Quốc cao tầng cũng đã nhận ra ái Đức Phúc cảm xúc, lập tức mở miệng nói ra, chuyện này là trải qua tất cả quốc gia đại biểu bỏ phiếu, chúng ta mặc dù đầu bỏ quyền, nhưng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, quyết định này là bởi vì kỳ tha quốc gia lựa chọn, mà không phải bọn hắn Hán Tư Quốc ý tứ. Ái Đức Phúc tại Hán Tư Quốc địa vị sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, đây là tại trấn an tâm tình của hắn. Ái Đức Phúc hít sâu một hơi, sắc mặt hết sức khó coi, hắn hướng trước mặt mình mở miệng nói ra, ta muốn biết, thay thế ta nhân tuyển là ai? Đã những quốc gia này đại biểu họ quyết định thay đổi minh chủ, vậy khẳng định là đã thảo luận ra nhân tuyển, mà không phải để bọn hắn những lãnh chúa này tới chọn. Ngay tại một bên khác Hán Tư Quốc cao tầng chuẩn bị nói cho hắn biết thời điểm, đại trướng bên ngoài lại truyền đến một thanh âm, là ta. Theo thanh âm rơi xuống, một gã đại khái hơn 20 tuổi thanh niên đi đến, chỉ bất quá hắn tựa hồ là đi đứng không lưu loát, đi đường thời điểm khập khiễng, bên cạnh còn có một gã thân tín nâng. Mà ở phía sau hắn, thập đại lãnh chúa bên trong kia hai tên thuộc về đầu bạc Đức Quốc lãnh chúa chậm rãi đi tới, nhìn về phía Ái Đức Phúc thời điểm còn lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Là ngươi? Ái Đức Phúc nhìn về phía Nặc Tư Phu, ba người này không thuộc về hắn phái này, cũng không thuộc về Hoài Đặc một phái kia, mà là trung lập phái đại biểu. Nói là trung lập phái, nhưng kỳ thật là lấy đầu bạc Đức Quốc cùng lớn Bắc Liên Hợp Vương quốc làm chủ. Nếu như là Nặc Tư Phu lời nói, hắn mong muốn phản kháng khả năng liền nhỏ rất nhiều. Trong lòng của hắn đã đang tự hỏi phải chăng muốn dựa theo vừa mới nghĩ kế hoạch tiến hành tiếp, nếu như cùng Nặc Tư Phu tranh quyền lời nói, chỉ sợ xác suất thành công không cao. Tại loại này uy hiếp phía dưới, hắn cuối cùng vẫn thở dài một hơi, lui lại mấy bước hướng hắn nói rằng, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem ngươi đẩy đi ra, nếu là quốc gia những người đầu não cùng một chỗ làm ra quyết định, vậy ta tôn trọng quyết định này. Quyền chỉ huy giao cho ngươi, cái này đại trướng cũng đều giao cho ngươi. Ái Đức Phúc đứng dậy, có chút hề bại hướng đại trướng bên ngoài đi đến, vừa mới Nặc Tư Phu vén rèm cửa lên thời điểm hắn liền đã chú ý tới. Phương Bắc quốc gia liên minh những lãnh chúa kia tất cả đều đứng ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ là đang chờ bọn hắn tiến hành quyền lực giao tiếp, chờ lấy hắn bị đá ra chỉ huy tầng. Hắn đi ra phía ngoài bước chân có chút lay động, bóng lưng cũng có vẻ hơi cô đơn, ngay cả nguyên bản một chút đứng ở bên phía hắn lãnh chúa đều không cùng lấy hắn rời đi, hắn chỉ huy quân đội cùng hạ quốc chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng rời đi thời điểm bên người thế mà chỉ có hai tên Hán Tư Quốc thân tín. Chờ một chút. Nặc Tư Phu tại tha thân hậu mở miệng, Ái Đức Phúc cao mày quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng hỏi, còn có chuyện gì? Nếu như đối phương vào lúc này chế giễu hắn, cho dù là Nặc Tư Phu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đầu bạc ưng lãnh chúa thực lực tổng hợp càng mạnh không sai, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không sợ Nặc Tư Phu, bọn hắn Hán Tư lãnh chúa cấp cao chiến lực càng nhiều. Lúc này Nặc Tư Phu cũng lộ ra một cái nụ cười, hướng mình bên người thần tín khoát tay áo biểu thị không cần nâng, sau đó quả thực là nện bước không quá bình thường bộ pháp chống quải trượng đi tới Ái Đức Phúc trước mặt, vươn tay của mình. Hoạt động lần này ở trong, hệ thống đem đặc thù phiên bản nhân tài tạm thời đặt ở ngươi dưới trướng, hơn nữa thiên phú của ngươi rất mạnh, một trận chiến này ta cần trợ giúp của ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp tới ta, cho nên ở lại đây đi. Cái này bộ chỉ huy cũng không thể thiếu đi ngươi. Ái Đức Phúc có chút không hiểu nhìn về phía Nặc Tư Phu, đối phương giữ lại hắn xuống tới, hắn liền còn có thay đổi chính mình phong bình khả năng. Nhưng đem chính mình lưu tại nơi này, lấy hy vọng của hắn, tất nhiên sẽ phân đi Nặc Tư Phu công lao cùng quyền lực. Đối phương thế mà lại bằng lòng. Nhưng là bây giờ, Nặc Tư Phu vươn ra tay còn lơ lửng giữa không trung, hắn hẳn là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Theo đạo lý mà nói, trong lòng hắn Nặc Tư phu nhân chủng thuộc về ngầm vùng người, chỉ là nhị đẳng người, nhưng đối phương cũng vô cùng tôn sùng ạ gì ăn người. Hắn tại dự bị lãnh chúa thời kỳ thậm chí tại nhật ký ở trong viết qua đầu bạc ưng là ạ gì ăn người quốc gia, cho nên hắn đối Nặc Tư phu thật không có như vậy bài xích. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bắt đầu kiên định xuống tới, vươn tay của mình cùng Nặc Tư phu giữ tại cùng một chỗ. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ cho kia Triệu Hồng một bài học. Chương 969, phân công rõ ràng mới có thể làm ít công to. 1. Chương 969, phân công rõ ràng mới có thể làm ít công to. 1. Lôi đài chiến ở trong hụt còn không biết hắn tại lôi đài chiến ở trong khoảng thời gian này, bên ngoài phương Bắc quốc gia liên minh liên quân đã lật trời. Có lẽ là mong muốn nhường hắn an tâm tiến hành lôi đài chiến, cho nên cũng không có người đem tin tức nói cho hắn biết. Hắn giờ phút này cùng Triệu Hồng xuất hiện lần nữa tại mô phòng trận bản trước mặt, chỉ có điều lần này trận bản cùng trước đó có chỗ khác biệt. Trận thứ 3 lôi đài chiến, tông giáo truyền bá mô phòng chiến bổn chẳng tỉ thí có thể lựa chọn 3 tên nhân tài, tại lựa chọn hoàn tất về sau tiến vào mô phòng trận bản ở trong, lần này trận bản bên trong chỉ có một quốc gia, song phương không thể bên ngoài quân đội tiến hành tranh đấu, là một phương tông giáo nắm giữ nước nọ nhà 70% trở lên nhân khẩu tín ngưỡng lúc thì đạt được thắng lợi, song phương có 15 phút thời gian cân nhắc lựa chọn nhân tài đến ngược. 15, không thế mà có thể lựa chọn 3 người sao? Triệu Hồng nguyên bản vẫn còn đang suy tư lấy muốn lựa chọn vị kia nhân tài tiến hành lần này quyết đấu, không nghĩ tới hệ thống cho bọn họ 3 cái tự do danh ngạch. Vậy nhưng thao tác tính càng lớn hơn. Trong lòng của hắn, hắn tương đối mong muốn lựa chọn người vì Nhiếp Ma Dọn, Tiên Thế Cao, Nói Ăn, Tháp Trong Vát, Cưu Ma La Thở, Bồ Đề Đạt Ma, Huyền Trang, Kim Cương Trí. Trong đó Nhiếp Ma Dọn là Đông Hán trong năm cao tăng, hắn cùng Trúc Pháp Lan hai người lấy bạch mã trở đi kinh thư theo Thiên Trúc đến Hạ Quốc, phiên dịch ra thủ bộ Hạ Quốc giọng nói trải qua sách chương 42, trải qua. Cái này chương 42, trải qua chính là nào đó một bộ tiểu thuyết võ hiệp ở trong nguyên hình. Cũng bởi vì bọn họ hai người là dùng bạch mã trở đi kinh thư tới, cho nên bọn hắn thành lập tòa thứ nhất chùa miếu cũng được xưng chi là bạch mã tự. Xem như đầu tiên tại Hạ Quốc truyền giáo cao tăng, hắn tại lôi đài chiến ở trong kỹ năng tuyệt đối đều là cùng truyền giáo có liên quan. Mà Yên Thế Cao thì là truyền bá như An giống như thủ ý trải qua trở tiểu thừa thiền pháp, là lý niệm đặt nền móng người. Nói An thống nhất tăng ni dòng họ là thả đưa ra năm thất bản, ba không dễ dịch trải qua nguyên tắc, là Hạ Quốc Phật giáo chế độ đặt nền móng người. Tháp Trong Vắt thì là chiêu thu đệ tử đông đảo, thậm chí hắn một người đệ tử liền đạt tới 3 người. Cưu Ma La Thập là Nam Bắc triều thời kỳ kinh học đại sư, hắn dịch ra lớn thành phẩm bản nhược trải qua Pháp Hoa kinh trở đại lượng kinh điển kinh thư, môn hạ đệ tử 3000 người, khai sáng Tam Luật Tông, thành thực học phái, tại truyền giáo phương diện tuyệt đối là người trong nghề. Bồ Đề Đạt Ma là Nam triều thời kỳ Thiền Tông ban đầu tổ, Hạ Quốc thường nói Đạt Ma tổ sư chỉ chính là cái này một vị. Kim Cương Chí thì là Mật Tông người khai sáng, phiên dịch ra đại nhật kinh trở kinh văn. Huyền Trang cũng không cần Triệu Hồng làm nhiều giới thiệu, hắn đại đường Tây vực nhớ 10 phần nổi danh. Về sau còn bị người xem như bản gốc sáng tác ra Tây Du Ký cái này chuyển thế kinh điển. Những người này đều là Hạ Quốc Phật giáo truyền bá người, bất luận lựa chọn ai cũng có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cuối cùng tại trong những người này, hắn chọn ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn Nhiếp Ma Dọn, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang. Lựa chọn thành công, ngay tại tạo ra nhân tài bên trong Triệu Hồng lựa chọn 3 người bọn họ nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là bọn họ 3 người kỳ thật thuộc về loại hình khác nhau nhân tài. Trong đó Nhiếp Ma Dọn không chỉ là phiên dịch chương 42, trải qua hắn còn chính mình sáng tác rất nhiều lý niệm cùng kinh văn, thuộc về có thể tọa chấn đại bản doanh không ngừng sản xuất tư tưởng lý niệm kia một loại. Trận này lôi đài chiến là muốn tại hoàn toàn xa lạ quốc gia bên trong tiến hành truyền giáo, như vậy thì cần đem bọn hắn lý niệm cùng hoàn cảnh mới kết hợp, nhiệm vụ này nhường Nhiếp Ma Dọn tới làm không thể thích hợp hơn. Nếu như nói Nhiếp Ma Dọn là dùng đến đặt vững cơ sở, đánh giản khung lựa chọn tốt nhất, như vậy Cưu Ma La Thập thì là thích hợp khai đàn giảng Phật, giáo hóa đệ tử. Đời này của hắn đệ tử 3000, đệ tử lại tiến hành truyền giáo, mở môn phái 10 phần khổng lồ, là thích hợp nhất tại cố định một chỗ truyền giáo nhân vật. Mà sau cùng Huyền Trang pháp sư thì là thích hợp lặn lội đường xa, đem Phật pháp truyền bá cho còn chưa bị Phật pháp ban ơn cho đến địa phương. Tại truyền giáo quá trình bên trong, Huyền Trang pháp sư có thể xông vào phía trước, chờ hắn ngay tại chỗ đánh xuống cơ sở về sau, Cưu Ma La Thập giáo chúng liền có thể từng bước một củng cố Phật giáo ngay tại chỗ địa vị. 3 người bọn họ am hiểu chuyện khác biệt, phối hợp với nhau phía dưới mới là Triệu Hồng lý tưởng ở trong tốt nhất cảnh tượng. Cũng không lâu lắm, 3 tên người mặc tăng bảo cà sa hòa thượng xuất hiện ở Triệu Hồng trước mặt, bọn hắn hướng Triệu Hồng đi lễ, gặp qua điện hạ. Cũng chính là tại lúc này, hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Song Vương đã lựa chọn nhân vật hoàn tất Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng lựa chọn nhân vật là Nhiếp Ma Dọn, Cưu Ma La Thập, Huyền Trang Hán Tư Quốc lãnh chúa Hạ Quốc lựa chọn nhân vật là Thánh Vương Tế Cắt Chớ Hơi, Peter, tổ chủ tìm 5 phút về sau Song Vương nhân tài sẽ tiến vào mô phòng trận bản khi nhìn đến Hạ Quốc lựa chọn nhân vật về sau, Triệu Hồng cũng là lộ ra nụ cười, đối phương quả nhiên lựa chọn là Gia Tô Giáo hội. 3 người này, cái thứ nhất Thánh Vương Tế Cắt Chớ Hơi là cái thứ nhất từ phương Tây đi vào phương Đông đồng thời thành công đem Thiên Chúa giáo truyền bá cho phương Đông nhiều cái quốc gia truyền giáo sĩ, cùng Nhiếp Ma Dọn loại hình như thế. Peter thì là trong truyền thuyết Gia Tô môn đồ, cũng là Thiên Chúa giáo đầu tiên giáo hoàng, tác dụng của hắn phải cùng Cưu Ma La Thập không sai biệt lắm. Ổ chủ tìm tác dụng cũng có chút lặp lại, vị này sự tích là điều hòa tông giáo cùng cổ điển triết học ở giữa mâu thuẫn, cũng chính là hắn nhường phương Tây triết học cùng tông giáo hỗn hợp ở cùng nhau. Quả nhiên, nếu là Hán Tư quốc lãnh chúa, không có khả năng tuyển chọn thiên trúc nhân tài, Triệu Hồng trước đó còn nghĩ qua, Ba Châu quốc thật là tại phương Bắc quốc gia liên minh, hắn có thể hay không đầu sắt lựa chọn thiên trúc nhân tài. Mặc dù Thiên Trúc cùng hiện tại Ba Châu quốc không có bao nhiêu quan hệ, hiện tại Ba Châu quốc bị ạ gì ạ người các loại chủng tộc chinh phục nhiều lần như vậy, ngay cả dân tộc huyết mạch đều không quá đồng dạng. Lấy bản thổ dân tộc huyết mạch làm chủ người đều không chiếm được tổng nhân khẩu một nửa. Hơn nữa Thiên Trúc chủ yếu tôn giáo tín ngưỡng là Phật giáo, hiện tại Ba Châu quốc tại Phật giáo tín ngưỡng phương diện không đủ cả nước 1%. Nhưng cho dù là dạng này, Ba Châu quốc vẫn như cũng là có thể triệu hoán Thiên Trúc nhân tài. Triệu Hồng không xác định tại trận này lôi đài chiến ở trong hoạt động người liên minh mới cùng hưởng phải chăng còn có hiệu lực. Không biết do nếu như hai bên đều triệu hoán như thế nhân tài, cái này thắng bại làm như thế nào tính toán. Cái này trước mắt mà nói nếm thử không được. Về phần Triệu Hồng lựa chọn nhân tài, Huyền Trang là Hạ Quốc bản thổ người, nhưng hai người khác đều là người Thiên Trúc, chỉ bất quá đám bọn hắn theo Thiên Trúc đi vào Hạ Quốc về sau ngay tại này định cư, đồng thời còn thu được Hạ Quốc triều đình tán thành, cho bọn hắn Hạ Quốc nhân thân phận, cho nên Triệu Hồng lựa chọn bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhìn về phía ở giữa mô phỏng trận bàn, lần này mô phỏng địa khu là tại một khối tứ phía toàn biển đại lục ở bên trên, mà cái này một khối đại lục ở trong chỉ có một quốc gia. Chương 969, phân công rõ ràng, mới có thể làm ít công to, 2, chương 969, phân công rõ ràng, mới có thể làm ít công to, 2, quốc gia này hiện tại cũng không có chỗ có tôn giáo tín ngưỡng, như là một trương giấy trắng đồng dạng, trong đó nhân văn cũng cùng phương Đông hoặc là phương Tây không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nói cách khác, đối với người của song phương mới đến nói, bọn hắn đều cần bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu như thế nào tại địa phương này truyền giáo. Tại truyền giáo phương diện này, ta không am hiểu, cho nên ta cũng liền không cho các ngươi an bài nhiệm vụ, ba người các ngươi chính mình hiệp thương a, sau khi đi vào tận lực đem Phật pháp truyền khắp cái đại lục này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ba người nói Phật hiệu, sau đó bắt đầu an bài lên nhiệm vụ. Triệu Hồng không muốn đi làm ngoài nghề chỉ huy người trong nghề chuyện, phương diện này hắn xác thực không am hiểu, hắn chỉ là nhìn về phía đối diện Hạ Quốc. Hạ Quốc hiện tại trên mặt có trước nay chưa từng có tự tin, thật giống như tại truyền giáo phương diện này, hắn lựa chọn nhân tài liền sẽ tất thắng đồng dạng. Trong lòng của hắn, nếu như Hạ Quốc thật sự có cái gì am hiểu truyền giáo nhân tài, kia Hạ Quốc lấy ở đâu nhiều như vậy kẻ vô thần, khẳng định là trước kia nhân tài không được mới có thể xuất hiện loại tình huống này. 5 phút thời gian rất nhanh liền đã qua, song phương đã thương lượng ra bước đầu chiến lược. Đúng vào lúc này, ở giữa mô phỏng trận bàn toát ra hào quang màu xanh lam, đem song phương chung 6 người bao phủ ở bên trong, chuyển tống vào trận bàn ở trong. Cùng lúc đó, trận bàn bảng phía trên cũng xuất hiện một cái mới số liệu. Tín ngưỡng truyền bá trình độ Phật giáo, không tiên chúa giáo, không hiện tại bọn hắn là thời điểm tại mảnh này mới đại lục ở bên trên bắt đầu truyền bá tín ngưỡng. Triệu Hồng giờ phút này chú ý điểm đều đặt ở trận bàn ở trong, song phương nhân tài khi tiến vào trận bàn về sau liền lập tức bắt đầu hành động của mình. Mà trước hết sử dụng kỹ năng là Hạ Bột nhân tài. Hán Tư quốc lãnh chúa Hạ Bột dưới trướng nhân tài Peter sử dụng kỹ năng Thánh nhân môn đồ, có thể ở trước mặt mọi người hiển lộ ra thần tích. Tại hiển lộ thần tích về sau chung quanh tất cả mọi người có trở thành tín đồ sát suất tăng lên 50. Hán Tư quốc lãnh chúa Hạ Bột dưới trướng nhân tài Peter sử dụng kỹ năng, bữa tối cuối cùng tại hắn sử dụng xong kỹ năng này về sau, bên cạnh Thiên Chúa giáo tín ngưỡng tỷ lệ phần trăm bắt đầu tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng so vẫn là phần trăm số không hạ quốc tốt. Triệu Hồng lựa chọn 3 tên nhân tài tựa như là hoàn toàn không đội đồng dạng, trong đó 2 người kết bạn hướng ra phía ngoài tiến lên, mà Huyền Trang thì là một thân một mình đi khắp ở quốc gia này ở trong. Tại hắn hành tẩu quá trình bên trong, hắn một bên sao chép các loại kinh văn, một bên khác thì là đem kinh văn miễn phí giao cho nơi đó nhận thức chữa dạy học tiên sinh. Vẹn vẹn cho kinh văn lại không có tiến hành giảng giải, loại này truyền giáo hiệu suất kỳ thật vô cùng chậm, nhìn kinh văn người cũng chỉ là kiến thức nửa đời, chỉ có thể coi là cạn tín đồ. Đối mặt loại tình huống này, studio ở trong khán giả đều vì Triệu Hồng lau một vệt mồ hôi. Trước mặt 2 trận quyết đấu, trận đầu mấu chốt ở chỗ khẩu tài, trận thứ 2 so đấu thì là quân đội chiếm đa số. Cái này 2 trận quyết đấu dù là khứ trừ rơi tông giáo nhân tố, Hạ Quốc nhân tài cũng tuyệt đối không kém. Dù sao mưu sĩ thiệt biện, tướng quân giỏi về tấn công, cái này cũng không chịu tông giáo ảnh hưởng. Có thể truyền giáo phương diện này, cái kia chính là hoàn toàn là dựa vào lấy tông giáo tới. Bọn hắn vì cái gì còn không bắt đầu tiến hành truyền giáo, đối diện chiếm so đều đã đạt đến 5%, Hạ Quốc mới 1%. Huyền Trang pháp sư vì cái gì không cho Na Ta nhân giảng giải kinh văn ở trong nội dung, để bọn hắn đi đoán lời nói hẳn là không biện pháp phát triển ra bao lớn tông giáo ra đi à? Ta cũng không biết, nhưng nhìn Triệu Hồng lãnh chúa dáng vẻ, hẳn không có vấn đề à? Khó mà nói à, Thiên Chúa giáo tại phương Tây thời điểm thật là một lần đem toàn bộ phương Tây hoàng quyền đều đặt ở dưới chân, bọn hắn truyền giáo năng lực quá mạnh. Hạ Quốc những này truyền giáo sĩ hiện tại tạm thời cũng còn không có động tĩnh, bọn hắn đang lưu đổ lấy cái gì? Triệu Hồng lãnh chúa mạnh không có nghĩa là truyền giáo sĩ cũng mạnh, vẫn là tiếp tục xem tiếp à? Không chừng Triệu Hồng lãnh chúa có biện pháp nào? Nhưng vừa vặn Triệu Hồng lãnh chúa cũng không có cho bọn họ bàn giao cái gì chiến lược à, hoàn toàn chính là để bọn hắn dựa theo ý nghĩ của mình đến, ta cảm giác cuộc tỷ thí này có chút khó khăn. Vấn đề không lớn, coi như trận này thua cũng chỉ là thế hòa, tái chiến một trận bọn hắn không phải là Triệu Hồng lãnh chúa đối thủ. Khán giả ý nghĩ lúc này không đồng nhất, bất quá trên tổng thể mà nói, tại tông giáo phương diện này ngay cả Hạ Quốc người xem đều không phải là rất tự tin. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng là kẻ vô thần, rất nhiều Hạ Quốc nhân đều không tin giáo, dạng này thổ nhưỡng làm sao có thể bồi dưỡng được mạnh cỡ nào truyền giáo sĩ đi ra. Trận bàn thời gian năm thứ nhất mùa xuân, Hán Tư quốc lãnh chúa Hạ Bột dưới trướng nhân tài Peter đám 3 người tại cờ Rốt thành hiện ra thần tích, gia tô thánh quang chiếu rọi dân chúng, tín ngưỡng thành tính người nhận được trị liệu chúc phúc, 1392 người trở thành tín đồ. Trận bàn thời gian năm thứ nhất mùa xuân, Hán Tư quốc lãnh chúa Hạ Bột dưới trướng nhân tài Thánh Phương Tế Cắt chớ hơi biết thánh kinh chính là sáng lập trận bàn ở trong Thiên Chúa giáo, đồng thời bắt đầu truyền. Bá tín ngưỡng trận bàn thời gian năm thứ nhất mùa hè, Hán Tư Quốc lãnh chúa Hạo dưới trướng nhân tại ổ chủ tín đổi mới tín ngưỡng, cái này từng đầu nhắc nhở đều tại nói cho người xem sao. Hán Tư Quốc tông giáo đang không ngừng truyền bá tại toàn bộ trận bàn ở trong. Trận bàn ở trong thời gian nửa năm đã qua, lúc này Thiên Chúa giáo bao trùm phạm vi đã đạt đến 10%, mà Hạ Quốc bên này Phật giáo vẫn như cũ chỉ có 1%, cùng nửa năm trước khác nhau chỉ là càng thêm tiếp cận kia 2% mà thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, khán giả bắt đầu nóng nảy, mặc kệ ba người này có cái gì mưu đồ, hiện tại tái không hành động lên tất cả liền đã trễ rồi. Hạ Quốc cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Hồng. Hắn mở miệng nói ra, ngươi xác định không sử dụng tạm dừng quyền hạn sao? Nếu như dựa theo loại tình huống này đi, chỉ sợ trong vòng 2 năm ngươi liền phải thua. Triệu Hồng nhún vai, hướng Hạ Quật vừa cười vừa nói, cùng nó lo lắng ta, không bằng ngươi lo lắng chính ngươi à, cũng đừng đến lúc đó thua trở về bị thanh toán à. Hắn nhìn về phía trận bàn, hiện tại Hạ Quật dưới trướng 3 tên nhân tài đều đã kỹ năng toàn bộ triển khai, tham lam chiếm chức lấy mỗi một tấc tín ngưỡng trong không. Có thể Triệu Hồng dưới trướng 3 tên nhân tài lại không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến bây giờ một cái kỹ năng cũng còn không có buông tha. Các ngươi hiện tại đã rơi ở phía sau rất nhiều, tín ngưỡng của ta đã chiếm trước trận bàn ở trong gần 20% địa bàn, mà ngươi mới 2%, ta là ngươi gấp 10, ngươi còn có thể như thế nào lập bàn? Triệu Hồng không nói gì, mà là nhìn về phía trận bàn ở trong mới xuất hiện một đầu nhắc nhở. Trận bàn thời gian năm thứ nhất mùa đông, Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Nhiếp Ma Dọn, Yêu Ma La Thập gặp mặt trận bàn quốc gia quốc vương, đem một năm này bên trong hai người thảo luận viết mà ra trải qua sách cung cấp cho quốc vương sợ vừa đến nghe hai người giảng kinh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng quyết định quy y Phật giáo, bổ nhiệm Nhiếp Ma Dọn là đại tăng đăng. Cưu Ma La Thập là Sa Môn thống, đem Phật giáo lập làm quốc giáo. Trận bàn thời gian năm thứ 2 mùa xuân, Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Nhiếp Ma Dọn, Cưu Ma La Thập phổ biến bước phát triển mới bản chương 42, trải qua đồng thời dạy bảo đệ tử 3000, phái ra truyền giáo chương 970, lãnh chúa am hiểu chuyện tới chương 970, lãnh chúa am hiểu chuyện tới trận bàn thời gian năm thứ 2 mùa xuân, Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Nhiếp Ma Dọn thành lập Bạch Mã tự, tại trận bàn thế giới ở trong thành lập nên thứ nhất. Chỗ miếu thờ cái này mấy đầu nhắc nhở xuất hiện về sau hắn sắc mặt biến đổi, hắn nhìn về phía Triệu Hồng, mở miệng nói ra, cho nên sách lược của các ngươi là thông qua vương quyền đi phổ biến tôn giáo. Triệu Hồng cười không nói, Thiên Chúa giáo từ xưa tới nay đặt ở vương quyền phía trên quá lâu, bọn hắn đi đường đi là trước triển lộ thần tích, tại đem bách tính chuyển biến tín ngưỡng về sau ngược bức quốc vương đem tôn giáo lập làm quốc giáo. Loại này truyền giáo phương thức không thể không nói vô cùng ngạo mạn. Mà Hạ Quốc Phật giáo cùng Thiên Trúc đều có rất lớn khác nhau, ở chỗ này, tôn giáo bất quá là hoàng quyền trung ương tập quyền công cụ mà thôi, nếu như phù hợp cái này chính quyền chi phối, như vậy thì sẽ bị đại lực phổ biến. Triệu Hồng triệu hoán ba người này khi tiến vào trận bàn ở trong về sau sở dĩ không có lập tức bắt đầu truyền giáo, chính là tại hiểu rõ trận bàn thế giới ở trong quốc gia nhân văn lịch sử cùng hoàn cảnh. Nhiếp Ma Dọn, Yêu Ma La Thập tại cái này đem gần thời gian một năm bên trong một mực tại thảo luận như thế nào kinh văn mới thích hợp ở quốc gia này phổ biến. Bọn hắn đem cái này quốc gia quen thuộc tất cả đều dung hợp tiến vào kinh văn ở trong, sau đó đem cái này kinh văn hiến tặng cho quốc vương. Trận bàn ở trong quốc vương mặc dù là hệ thống tạo ra, nhưng là cũng là sẽ suy nghĩ, hắn biết đồ vật như thế nào đối với mình có lợi. Cái gì quy y Phật giáo? Bất quá là Nhiếp Ma Dọn cùng Cưu Ma La Thập nói lên lý niệm có lợi cho hắn củng cố vương quyền mà thôi. Nhiếp Ma Dọn, Cưu Ma La Thập hai người có quốc vương duy trì, lợi dụng một mùa đông thời gian liền dạy bảo ra 3000 giáo chúng. Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Nhiếp Ma Dọn sử dụng kỹ năng, chương 42, trải qua, làm Nhiếp Ma Dọn sao chép ra chương 42, trải qua về sau, tại truyền bá những này kinh văn thời điểm hiệu suất đề cao 50 bách tính độ chấp nhận đề cao 30. Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Nhiếp Ma Dọn sử dụng kỹ năng Bạch Mã Tự, Nhiếp Ma Dọn có thể kiến tạo kỳ quan Bạch Mã Tự, làm Nhiếp Ma đưa ra mặc cho Bạch Mã Tự chủ trì lúc, tất cả Phật giáo giáo chúng thành tín độ. Đề cao 20 tất cả nghe nói Bạch Mã Tự danh hào người đối Phật giáo kính trọng đề cao 30. Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Cưu Ma La Thập sử dụng kỹ năng, khai nguyên thích giáo ghi chép làm Cưu Ma La Thập tại chùa miếu thành lập Phật kinh tàng kinh các lúc, tất cả giáo chúng sao chép kinh văn tốc độ đề cao 50 tại tàng kinh các bên trong đọc qua Phật kinh đốn ngộ sát suất đề cao 30. Tại yên lặng dòng dã thời gian 1 năm về sau, Hạ Quốc nhân tài rốt cục bắt đầu phát lực. Theo thượng đế thị giác xem ra, Phật giáo truyền giáo sĩ theo đô thành xem như trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán, mà bọn hắn chỗ đi những ngày lộ tuyến, vừa vặn cùng Huyền Trang pháp sư đi qua lộ tuyến độ cao trùng hợp. Bởi vì lúc trước Huyền Trang pháp sư liền lưu lại không ít kinh thư, mặc dù dân chúng địa phương nhóm chỉ biết là trong đó dăm ba câu, người đọc sách cũng chỉ là kiến thức được đời, nhưng là bây giờ thì khác. Cưu Ma La Thập 3000 đệ tử mỗi tới một chỗ liền hướng nơi đó bách tính tiến hành giảng đạo, bọn hắn đều bị huấn luyện như thế nào nhanh chóng để cho người ta lý giải kinh văn ở trong ý tứ, lại thêm nhân tài kỹ năng tăng thêm, truyền giáo vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, cái này cũng có Huyền Trang pháp sư công lao ở bên trong. Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới chướng người Huyền Trang pháp sư sử dụng kỹ năng, đi về phía Tây truyền giáo, Huyền Trang pháp sư đi qua địa phương, Phật giáo truyền bá tốc độ tăng lên 40, Huyền Trang pháp sư sự tích truyền bá tốc độ tăng lên 30. Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới chướng người Huyền Trang pháp sư sử dụng kỹ năng, đại đường Tây vực nhớ làm Huyền Trang pháp sư viết ra tự thân du ký lúc, du ký nội dung đối người khác lực hấp dẫn đề cao 40, đọc qua Huyền Trang pháp sư du ký, người đối Phật giáo độ thiện cảm tăng lên 40. Chính là tại những này nhắc nhở xuất hiện về sau, Phật giáo tại trận bàn ở trong nguyên bản còn chỉ có không đến 5% tín ngưỡng chiếm so, tại thời khắc này bắt đầu mãnh liệt tăng trưởng. Bây giờ đã đến trận bàn thời gian năm thứ 2 mùa thu, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Phật giáo tín ngưỡng tỷ lệ phần trăm chiếm so liền đã đuổi sát Thiên Chúa giáo. Tín ngưỡng truyền bá trình độ Phật giáo, 21 Thiên Chúa giáo, 25 Thiên Chúa giáo lợi dụng gần thời gian 2 năm mới tới 25%, mà Phật giáo chỉ dùng thời gian nửa năm. Khán giả lúc này rốt cuộc biết, lúc trước thời điểm Huyền Trang pháp sư ba người đang làm cái gì. Ngoa tạo, Châu à, thời gian ngắn như vậy bên trong liền có nhiều như vậy tín ngưỡng nhân số, nhìn tình thế tại năm thứ hai kết thúc trước đó liền có thể vượt qua Thiên Chủ giáo. Ta nói bọn hắn năm thứ nhất đều đang làm cái gì, hóa ra là tại hiểu rõ trận bàn làm Trung Quốc nhà phong thổ, là truyền giáo làm chuẩn bị a. Cái này kêu là làm ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn đuổi, hiện tại loại tốc độ này, cuộc tỷ thí này đoán chừng Triệu Hồng Lanh chúa lại muốn thắng đi. Còn có nói, không thể nửa chàng mở chẳng định, cuộc tỷ thí này điều kiện thắng lợi là chiếm cứ 70% trở lên tín ngưỡng, mở màn đối với không bạch tín ngựa đám người tốt truyền giáo, đợi đến đằng sau bách tính đã có tín ngưỡng, muốn cấp chiếm người của đối phương khả năng đạt tới 70%. Xác thực, hiện tại còn có nói, đợi đến hậu kỳ cần cùng đối phương đoạt giáo chúng thời điểm, liền cần so đấu phương nào tín đồ càng thành kính, cái này cùng truyền giáo tốc độ không giống. Bất quá cho dù là dạng này, Triệu Hồng Lanh chúa thắng lợi xác suất vẫn là rất lớn. Hào Bột lúc này đã không cười được, hắn nhìn tận mắt tín ngưỡng trình độ ở trong Hạ Quốc tông giáo từng chút đuổi kịp bọn hắn tông giáo, đồng thời tại trận bản thời gian năm thứ ba mùa xuân thời điểm, chính thức vượt qua bọn hắn, tín ngưỡng chiếm so đạt đến 30%. Dựa theo cái này tình thế xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng tín ngưỡng của bọn họ sẽ hình thành một cái chia 46, thậm chí liền 46 đều không đạt được. Dưới loại tình huống này, bọn hắn mong muốn thắng lợi liền 10 phần khó khăn, duy nhất có thể làm chính là giữ vững chính mình cơ bản bản, nhường những cái kia đã tín ngưỡng Thiên Chúa giáo người không cần đổi tín ngưỡng. Điểm này hắn là có tự tin, nhưng tự tin thì tự tin, lý tính nói cho hắn biết, quá khó khăn. Trước theo sau đó cùng, làm cho người bật cười. Triệu Hồng lắc đầu, hắn triệu hồi ra Huyền Trang pháp sư vẫn là cái kia đại đường Tây vực nhớ Huyền Trang, mà không phải Tây Du ký đường Huyền Trang, không thể để cho ra bản thân ba cái đồ đệ cùng một con ngựa, nếu không trận này bàn lại càng không có huyền niệm. Theo Phật giáo tín ngưỡng tỷ lệ phần trăm càng ngày càng cao, hào đột cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tại loại áp lực này phía dưới, hắn chỉ có thể nhấn xuống trước mặt tạm dừng cái nút, lựa chọn tạm dừng. Hào đột vẫn là chịu không được sử dụng tạm dừng a. Không phải, tông giáo truyền bá phương diện này, lãnh chúa coi như sử dụng tạm dừng lại có thể làm cái gì? Hắn 15 phút cũng không thể thay đổi thế cục a. Mặc dù nói tông giáo truyền bá không phải các lãnh chúa cường hạng, nhưng một chuyện khác các lãnh chúa là cường hạng a. Sự tình gì? Ngươi không cần thừa nước đục thả câu, có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói. Cái này còn không đơn giản, nhìn kỹ một chút trận này lôi đài chiến quy tắc, phía trên biết là cái gì. Bên ngoài không được lẫn nhau tiến công, bên ngoài. Nói cách khác, trận này lôi đài chiến quyết đấu là cho phép vụng trộm đối với đối phương tiến hành ám sát. Nói lên làm ám sát loại hình chiến tranh thủ đoạn, lãnh chúa chẳng phải là chuyên gia a. Chương 971, hy vọng cuối cùng. Chương 971, hy vọng cuối cùng. Đây đều là mưa đạn suy đoán, Triệu Hồng tại Harvard lựa chọn tạm dừng thời điểm liền lựa chọn cùng một chỗ tiến vào trận bàn không gian ở trong. Hắn tiến vào trận bàn không gian về sau lại không có đi tìm Huyền Trang đám ba người, mà là tại Bạch Mã Tự bắt đầu đi dạo. Bởi vì Nhiếp Ma dọn bọn hắn sớm đã đem Triệu Hồng chân dung treo ở Bạch Mã Tự ở trong, cho nên hắn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, trên đường đi xa di chợt đều hướng Triệu Hồng đi Phật lễ. Triệu Hồng có đi qua Bạch Mã Tự, mà tại trận này bàn ở trong Bạch Mã Tự cơ hồ chính là một so một trở lại như cũ, cũng không biết Nhiếp Ma dọn từ đâu tới hiện đại Bạch Mã Tự bản vẽ. Có thể là bởi vì hắn kỹ năng cho A 15 phút thời gian rất nhanh liền đi qua, Triệu Hồng không có hướng Nhiếp Ma dọn bọn người bàn giao bất cứ chuyện gì, rất nhanh liền lại xuất hiện ở trận bàn bên ngoài. Lúc này, đột tâm tình khẩn trương đã hóa giải không ít, hắn lại bắt đầu có lòng tin. Mà liền tại bọn hắn trở về một phút này, trận bàn thời gian lại bắt đầu phi tốc trôi qua, trận bàn bên trên nhắc nhở cũng không ngừng xuất hiện. Ngay tại trận bàn thời gian năm thứ tư bắt đầu, nhắc nhở ở trong xuất hiện một chút không giống nhau lắm đồ vật. Trận bàn thời gian năm thứ tư xuân, một đám ngụy trang thành tín đồ người tiếp cận Huyền Trang pháp sư, đối Huyền Trang pháp sư tiến hành ám sát. Huyền Trang pháp sư cầm trong tay kim cương sử đánh chết 11 người, thủ hạ đệ tử đánh chết 9 người, thành công hóa giải ám sát quả nhiên là ám sát sao? Triệu Hồng đã sớm nghĩ đến Harvard ý nghĩ, nhưng là Huyền Trang bọn hắn nào có dễ dàng như vậy bị ám sát. Cưu Ma La thập phụ thân là người Thiên Trúc, nhưng là mẫu thân là Quy Tư người trong nước, hắn sinh ra ở Quy Tư quốc, tại Tây vực Trư quốc ở trong du lịch, ngay lúc đó Tây vực Trư quốc cũng không quá bình, có thể ở loại địa phương này du lịch không có điểm vũ lực căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là về sau phủ kiên diệt Quy Tư về sau còn đem hắn cướp giật tới Hạ quốc, hắn tại Hạ quốc kinh nghiệm là thế, tại loạn thế ở trong còn có thể tự vệ, có thể nghĩ thực lực không kém. Về phần Huyền Trang pháp sư, Tây Du ký ở trong hắn vũ lực là yếu gà, dựa vào mấy cái đồ đệ một đường bảo hộ khả năng lấy được chân kinh trở về. Nhưng ở chính sự ở trong, hắn nhưng là một thân một mình ra Trường An, ra đại đường về sau mặc dù cũng có một chút tùy tùng, nhưng cuối cùng chỉ có 4 người trở về Trường An thành. Hắn một thân một mình theo Trường An một đường tới phương Tây, dựa vào là cũng không phải lòng dạ từ bi, mà là kim cương thủ đoạn. Bọn hắn những người này cá nhân võ lực tối thiểu đều là nhị lưu võ tướng trình độ, một chút ám sát bất quá là chút lòng thành. Trận bàn thời gian năm thứ tư hạ, một đám ngụy trang thành tín đồ người tiếp cận Cưu Ma La Thập, đối Cưu Ma La Thập tiến hành ám sát, Cưu Ma La Thập đánh chết 3 người, thủ hạ đệ tử đánh chết 28 người, thành công hóa giải ám sát trận bàn thời gian năm thứ tư thu, một đám ngụy trang thành cung nữ nữ nhân tiếp cận sợ vừa đến, đối quốc vương tiến hành ám sát, quốc vương thụ thường, thích khách bị bắt, nhưng không có tra hỏi ra tin tức, tất cả đều tự sát bọn hắn thế mà bắt đầu ám sát lên quốc vương. Tại trận bàn thời gian năm thứ tư bên trong, Thiên Chúa giáo truyền giáo sĩ có thử nghiệm tiếp xúc quốc vương, nhưng là bọn hắn phát hiện quốc vương đã bắt đầu kiên định đứng ở Phật giáo bên này, lợi ích gút mắc quá sâu, bọn hắn không có cách nào thay đổi quốc vương tư tưởng. Ở loại tình huống này phía dưới, đem cái này quốc vương cho diệt trừ tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới chính là ám sát thế mà thất bại. Kỳ thật cũng bình thường, bởi vì Phật giáo tồn tại, bọn hắn tại đô thành lực ảnh hưởng vô cùng thấp, mong muốn đem trong vương cung tình huống rõ như lòng bàn tay là gần như không có khả năng chuyện. Tình báo không đủ, mong muốn hoàn mỹ tiến hành ám sát thì càng không được. Trận bàn thời gian năm thứ tư mùa đông, thương thế tốt lên quốc vương trấn giận, hạ lệnh cả nước giới nghiêm, tất cả mọi người không có hộ tịch tin tức không được ra vào thành trì, hạ lệnh cho phép Phật giáo thành lập tôn thắng đội mỗi một tòa chùa miếu có thể tự hành chiêu mộ tăng binh, căn cứ chùa miếu đẳng cấp tăng binh số lượng khác biệt, Bạch Mã tự có thể tổ kiến 5000 tăng binh quân đội. Trận bàn thời gian năm thứ tư mùa đông, Nhiếp Ma dọn huấn luyện võ tăng, bắt đầu tổ kiến tăng binh quân đội. Triệu Hồng cũng là không nghĩ tới, đối phương ám sát hành vi cũng là cho hắn bên này thuận tiện, có tăng binh, bên ngoài có thể bảo hộ bọn hắn người truyền giáo, vụ trộm. Hắn liền không nói được rồi, dù sao Nhiếp Ma dọn bọn người vẫn là ưa thích quang minh chính đại cạnh tranh. Tăng binh tại Hạ Quốc trong lịch sử xuất hiện qua không ít, theo Ngụy Tấn Nam Bắc Triều bắt đầu liền đã trở thành truyền thống. Lúc ấy thế đạo quá loạn, nếu như chùa miếu không vũ trang mình, không có cách nào tại loạn thế ở trong còn sống sót. Bắc Ngụy quá võ đế Tây Trinh thời điểm liền phát hiện Trường An chùa miếu có dấu cung tiễn mâu thuẫn, hiếu võ đế Tây chạy lúc, tăng nhân Huệ đạt đến Bắc Tỷ 5000 giao mổ châu tùy hành hộ vệ, đây đều là chùa miếu có dấu tư binh ghi chép. Chỉ có điều tại cái kia loạn thế ở trong, cho dù là hoàng đế biết việc này cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Về sau tới đường triều, càng là đạt được triều đình cho phép, Thiếu Lâm tăng binh liền trợ giúp qua Lý Thế Dân xuất binh Vương Thế Sùng, những này tăng binh bắt sống Vương Thế Sùng chất tử Vương Nhân Thị, hậu nhân căn cứ đoạn lịch sử này sáng tác ra 13 côn tăng cứu đường vương. Lại sau này tăng nhân nghi ngờ nghĩa từng nhận chức vụ quốc đại tướng quân, nói bình thụ phong kim nô đại tướng quân, bọn hắn đều là trực tiếp xuất lĩnh tăng binh tham dự bình định chiến tranh. Từ đó về sau chùa miếu tăng binh vẫn luôn là nhận triều đình thừa nhận, hơn nữa tại loạn thế ở trong, không chỉ là đạo giáo đạo sĩ sau đó sơn cứu người, tăng binh cũng biết. Ở đằng kia đoạn lịch sử ở trong, Ngũ Đài Sơn pháp sư liền đã từng nói, xuất gia không xuất ngoại, không gánh nổi quốc gia, Phật giáo gì tồn. Bọn hắn thành lập tông giáo cứu quốc sẽ, phái ra tăng binh tham gia mấy trận chiến đấu, về sau càng là chính thức tham quân. Mấy năm về sau Thiếu Lâm cũng cùng Ngũ Đài Sơn chọn ra lựa chọn giống vậy, mặc dù trong đó xuất hiện phản đồ, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến công của bọn hắn. Bây giờ có quốc vương duy trì, tăng binh nhóm huấn luyện hoàn tất về sau bị phái đi các nơi, chủ yếu chức trách chính là bảo hộ. Có quân đội chính quy bảo hộ, ám sát hành vi lập tức ít đi rất nhiều, xác suất thành công thì càng thấp. Tới trận bàn thời gian năm thứ 6, toàn bộ trận bàn ở trong đã cơ hồ không có tín ngưỡng chống không địa phương, song phương truyền giáo cũng chính thức bắt đầu đoạt đối phương tín đồ giai đoạn. Tín ngưỡng truyền bá trình độ Phật giáo, 61 thiên chủ giáo, 38 hạ luật khẩn trương nhìn xem trận bàn, hắn hít sâu một hơi. Loại này tỷ lệ hắn cũng sớm đã ngờ tới, nhưng Thiên Chúa giao tín đồ dính tính rất cao, chỉ cần chịu đựng bọn hắn còn có lật bàn cơ hội. Song Phương lúc này bắt đầu lâu dài đánh rằng co ở trong, chỉ có điều bởi vì quốc vương thái độ, trận này đánh rằng co kéo dài suốt thời gian 2 năm, tới trận bàn thời gian năm thứ 8, Thiên Chúa giáo vẫn như cũ có 32 chiếm so. Bọn hắn còn có 2% liền phải chiến bại, nhưng Hụt vẫn như cũ có lật bàn hy vọng. Cái kia chính là hiện tại quốc vương đã 74 tuổi, mấy năm trước bị ám sát thụ thương nhường thân thể của hắn càng ngày càng tệ, chỉ cần quốc vương bỏ mình, bọn hắn liền có hy vọng. Chương 972 không cần hoàn toàn chiến thắng chương 972, không cần hoàn toàn chiến thắng Hạ Quốc bên này sở dĩ có thể có hiện tại loại ưu thế này, hoàn toàn là bởi vì Lao Quốc Vương tồn tại, nếu như không phải Quốc Vương đại lực duy trì, tông giáo truyền bá tuyệt đối sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Chờ Lao Quốc Vương bỏ mình thời điểm chính là bọn hắn lúc phản công. Mà liên tại loại thời điểm này, trận bàn ở trong xuất hiện một đầu mới nhắc nhở. Trận bàn thời gian năm thứ 8 mùa đông, Quốc Vương sợ vừa được từ biết ngày giờ không nhiều, bởi vì nguyên bản thái tử sớm đã tử vong, cháu trai còn tuổi nhỏ. Lao Quốc Vương quyết định trước khi chết cho mình cháu trai quét dọn kế vị về sau không ổn định nhân tố tại quốc sư Nhiếp Ma dọn theo đề nghị, Vương Tôn bái Nhiếp Ma dọn vị sư, phụ quốc đại thần nhập Phật giáo thay thế Cưu Ma La thập đảm nhiệm sa môn thống, ban bố dị đoan trừng trị khiến, sử dụng vương quốc quân đội đối dị giáo đồ, tiến hành thanh tẩy vương quốc quân đội kết quả. Đây cũng là Nhiếp Ma dọn át chủ bài, ngay từ đầu xuất hiện quy tắc thời điểm bọn hắn liền đã chú ý tới, song phương tông giáo không được lẫn nhau bên ngoài chiến đấu, hơn nữa đối phương cũng có thể vụng trộm ám sát bọn hắn. Như vậy dân bản địa quân đội đâu? Cái này vương quốc quân đội coi như cùng bọn hắn không có quan hệ, nếu như là vương quốc quân đội tự mình xuất động trấn áp địch nhân, bọn hắn dường như cũng có thể từ đó được lợi. Bởi vậy bọn hắn thuyết phục Lao Quốc Vương muốn đối Thiên Chúa giáo ra tay. Vì phòng ngừa Phật giáo một nhà độc đại gây nên Lao Quốc Vương nghi kỵ, bọn hắn chủ động ủy quyền, nhường Lao Quốc Vương cho mình cháu trai chuẩn bị phụ quốc đại thần trở thành sa môn thống, nắm trong tay tất cả tăng binh. Đồng thời Nhiếp Ma dọn cũng đã trở thành tương lai vương sư, có cái tầng quan hệ này ở bên trong, cũng có thể nhường Lao Quốc Vương càng thêm yên tâm một chút. Có những ngày bảo hộ, Lao Quốc Vương rốt cục hạ lệnh phái ra quân đội đối Thiên Chúa giáo truyền giáo sĩ tiến hành thanh tẩy vây quét. Tại sao có thể dạng này? Hào Bột mặc dù trong miệng nói câu nghi vấn, nhưng kỳ thật trên mặt hắn càng nhiều hơn chính là hối hận, bởi vì hắn xem như lãnh chúa kỳ thật trước đó cũng đã nghĩ đến một bước này. Chỉ là một bước sai, từng bước sai, tại bọn hắn chuẩn bị dựa theo trước sau như một thần quyền áp chế vương quyền hành động thời điểm liền đã lâm vào một cái vô cùng cục diện bị động. Hơn nữa Lao Quốc Vương hiện tại ban bố dị đoan thanh trừ khiến cho thực sẽ để cho toàn bộ quốc gia lâm vào càng lớn dung chuyển ở trong. Một cái mệnh lệnh sẽ đối cả nước 30% trở lên nhân khẩu tạo thành trọng đại ảnh hưởng thậm chí đối lập, trong đó còn có không ít quan viên. Bình thường quốc vương căn bản cũng không dám làm như thế. Nhưng là trận này bản ở trong vương quốc có chút đặc thù. Không chỉ là quốc vương niên kỷ tương đối lớn, còn có một cái hắn chuẩn bị lựa chọn tương đối tuổi nhỏ cháu trai xem như người thừa kế nhân tố ở bên trong. Dưới loại tình huống này, vì chính quyền vững chắc, hắn nhất định phải vì mình cháu trai bình định tất cả không ổn định nhân tố. Mà bây giờ song phương tông giáo truyền bá chi tranh, chính là cái này không ổn định nhân tố. Lúc trước Chu Nguyên Chương vì Chu Doãn Văn có thể an toàn thượng vị, nhưng mà cái gì đều có thể làm được, hiện tại cái này Lao Quốc Vương cũng là ra ngoài giống nhau tâm lý, ban bố dị đoàn thanh trừ khiến. Trận ban thời gian năm thứ 9 xuân, bởi vì quốc vương quân không ngừng bắt đánh giết dị giáo đồ, vương quốc rung chuyển, lòng người bàng hoàng, tín ngưỡng thiên chúa giáo bách tính tự phát tạo thành quân khởi nghĩa đối kháng vương quốc quân. Trận bản thời gian năm thứ 9 mùa hè, trong vòng mấy tháng song phương tiến hành to to nhỏ nhỏ hơn 20 cuộc chiến đấu, chiến cuộc lâm vào căng thẳng. Trên lý luận mà nói, những quân khởi nghĩa này sức chiến đấu hoàn toàn không bằng quốc vương quân, song phương không có thể kéo xé không gian. Nhưng là hảo bột kia ba vị nhân tài thật là tại trận bàn ở trong, bọn hắn không thể cùng nhiếp ma dọn buộc phát chiến tranh, nhưng lại có thể tham gia nhập đối quốc vương quân trong chiến đấu. Bởi vì ngay từ đầu không phải Phật giáo tín ngưỡng quốc vương quân tiến công mục tiêu chính là đối phương giáo chúng, bởi vậy tăng binh không thể tham gia tới trận chiến tranh này ở trong đi, này mới khiến chiến trường lâm vào lôi kéo ở trong. Bất quá kia 30% nhiều giáo chúng không phải tất cả đều là cuồng tín đồ, rất nhiều người tại đối mặt quốc vương quân thời điểm vẫn là lựa chọn cải biến tín ngưỡng của mình. Trận ban thời gian năm thứ 9 thu, chống cự quân khởi nghĩa liên tiếp thất bại, bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn. Tại chiến cuộc còn không có hoàn toàn quyết định dưới tình huống, trận này bàn lại đột nhiên bắt đầu biến mơ hồ, nguyên bản còn đang tấn công quốc vương quân cùng quân khởi nghĩa cũng bắt đầu chậm rãi làm nhạt, bị hệ thống cho thu hồi. Hào đột nghĩ tới điều gì, nhìn về phía bên cạnh bảng. Tín ngưỡng truyền bá trình độ Phật giáo, 71 thiên chủ giáo, 28, bởi vì Phật giáo tín ngưỡng đã vượt qua trận bản quốc gia 70%, bộ tràng tông giáo mô phỏng truyền giáo quyết đấu, từ Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng chiến thắng. Mặc dù chiến tranh còn không có kết thúc, nhưng là bởi vì trận chiến tranh này, dẫn đến Phật giáo đã đạt thành thắng lợi điều kiện, thuộc về Triệu Hồng thắng lợi đến. Làm sao lại dạng này? Hào đột túi đầu, hắn không phải không nghĩ tới sẽ thua bởi Triệu Hồng, thậm chí trong lòng của hắn vẫn luôn cảm thấy trận này lôi đài chiến hắn tỷ lệ lớn thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lại thua thảm như vậy. Ba trận quyết đấu, hắn thế mà một trận đều bắt không được đến. Đây mới là hắn không thể tiếp nhận. Triệu Hồng nhìn về phía ủ rũ cúi đầu Hào Đột, loại vẻ mặt này hắn đã tại lôi đài chiến ở trong không biết do gặp bao nhiêu lần, Hào Đột cũng không đặc biệt. Hắn không muốn đi để ý tới đối phương, đem mọi ánh mắt đều nhìn về phía trước bảng. Là thời điểm xem hắn phần thưởng. Chương 973 vậy thì trực tiếp tiến công a. Chương 973 vậy thì trực tiếp tiến công a. Mời làm nên binh chủng mệnh danh. Hắn kỳ thật rất muốn trực tiếp thần cơ doanh xong việc, nhưng là Đại Minh súng đạn doanh danh tự, đã có danh tự hắn liền không đi cướp. Mệnh danh liền gọi là Nguyên Nhung doanh đi. Nơi này Nguyên Nhung cùng Triều Nguyên hoặc là Nhung tộc không có quan hệ, cái từ này xuất từ Thi Kinh Tiểu Nhã, Nguyên Nhung mười thừa, lấy trước khải hành ý là cỡ lớn chiến xa, về sau theo sự phát triển của thời đại cũng sẽ thay mặt chỉ bộ đội tinh nhuệ. Mà tới được hắn mặt Tam Quốc thời điểm, lại cho Nguyên Nhung cái từ này giao phó mới ý tứ, Tam Quốc chí ở trong ghi chép, sáng làm liên nỗ, gọi là Nguyên Nhung cũng chính là chư cắt liên nỗ chính thức danh tự hẳn là Nguyên Nhung nỗ. Nếu như đem hai cái này ý tứ kết hợp với nhau, cũng chính là tinh nhuệ liên nỗ bộ đội ý tứ, vừa vặn hắn lãnh địa ở trong nỗ thủ trên cơ bản đều là dùng liên nỗ, cho nên hắn mới nghĩ ra cái tên này. Mệnh danh thành công. Nguyên Nhung danh, lương thực tiêu hao chướng 310 điểm, võ lực dâng lên 20 điểm, điểm võ lực trưởng thành thêm 1.5, huấn luyện liên nỗ lúc độ thuần thục tăng trưởng tốc độ tăng lên 80, công kích từ xa lúc độ chính xác tăng lên 60. Ngay sau đó thuộc lãnh chúa muốn chuyển hóa nên binh chủ lúc, cần hướng Triệu Hồng lãnh chúa xin mời, đồng thời cần lãnh chúa đẳng cấp 40 cấp trở lên chuyển hóa binh chủ lúc, binh sĩ có sát suất tạo ra đối với lao thuẫn, trường thương, cùng, nọ bốn loại binh khí tương quan thiên phú, cơ sở sát suất là 20 tháng 10 năm 2842, trừ cái đó ra binh sĩ tình huống thân thể cùng cá nhân kinh lịch cũng sẽ ảnh hưởng sát suất cái này, điểm võ lực dâng lên trị số so hổ báo kỵ thiếu đi 5 điểm, nhưng là nhiều hai đầu đặc thù từ khóa, cái này binh chủng chuyển hóa tỷ lệ hiệu suất Triệu Hồng cảm giác so hổ báo kỵ còn cao. Các loại chiến cuộc hơi ổn định một chút, hắn muốn đem hiện tại Ngọc Dũng doanh cùng Hoài Dũng doanh người bắn nỏ đều đơn độc điều đi ra tạo thành Nguyên Nhung doanh mới được. Bất quá bây giờ, hắn muốn làm hẳn là tiến vào truyền tống trận ở trong, trở lại lãnh chúa thế giới. Triệu Hồng ban thưởng đều đã cầm xong, thế là trực tiếp từ lôi đài chiến ở trong lui đi ra, xuất hiện ở thành trì trước mặt, phía sau hắn là đại lượng quân đội. Những quân đội này đã chờ xuất phát, tùy thời đều có thể bắt đầu tiến công thành trì. Rốt cục có thể hành động a. Lý Thế Dân duỗi lưng một cái, hướng Triệu Hồng mở miệng nói ra, chúng ta trực tiếp bắt đầu công thành sao? Hắn tại trong thời gian mấy ngày nay mặc dù có thể quan chiến, nhưng là chỉ xem chiến không có khả năng tự mình hạ trận, để hắn vẫn còn có chút ngứa tay. Quân đội của hắn trải qua mấy ngày nay chuẩn bị, hiện tại đã làm tốt công thành chuẩn bị, hắn đang mong đợi công thành. Triệu Hồng nhìn thoáng qua sát trời, hiện tại đại khái là giữa trưa, hắn mô phỏng truyền giáo quyết đấu chỉ là dùng nửa ngày thời gian. Mà quân đội đám binh sĩ đã sớm bày xong quân trận, liền công liên tiếp thành khí giới đều đã lắp ráp hoàn tất, giờ phút này ngay tại hậu phương chờ lấy hiện ra thực lực của bọn hắn. Có thể, truyền lệnh xuống, bắt đầu công thành. Bắt đầu công thành. Lý Thế Dân nghe thấy Triệu Hồng lời nói đằng sau lập tức hưng phấn lên, hắn rốt cục có thể hào hào chiến đấu một chút. Công thành, theo ta giết. Lập tức tất cả đường quân như mây đen che dã, bày trận tại kiên thành phía dưới, Lý Thế Dân thân vượt qua bả mã, huyền giáp chiếu ngày, mắt sáng như đuốc liếc nhìn thành phòng, tìm kiếm lấy phòng thủ điểm yếu kém. Xe bắn đá, phát xạ. Tại quân đội vọt tới dưới tường thành triển khai thang mây trước đó, hay là cần sử dụng xe bắn đá đến tiến hành nhiệm vụ. Bắn tên. Trên tường thành các lãnh chúa nhìn thấy Lý Thế Dân quân đội lập tức sợ hãi, nhưng là bọn hắn hay là hạ lệnh để cùng tiễn thủ bắn tên. Bọn hắn cung tiễn thủ nhắm chuẩn ngay tại công kích đường quân, đặc biệt là đẩy xe công thành truy những cái kia, chuẩn bị dùng trong tay cung tiễn đem bọn hắn bắn thành cái sảng. Nhưng mà số phát cự thạch lập tức đập vào trên tường thành, toàn bộ tường thành đều tại lay động, để bọn hắn mũi tên đã mất đi chính xác, tạo thành sát thương có hạn. Thuẫn tường trên đỉnh, cung tiễn thủ tại thuẫn tường phía sau xạ kích. phương Tây quân coi giữ lấy trọng thuẫn trường mâu dày đặc đầu tường, tiễn tháp săn sát, ẩn ẩn có vững như thành đồng trạng thái. Trình Giảo Kim khiêng mã sóc dục ngựa xông vào trước trận, nhếch miệng cười nhạo, mai rùa này trận, đủ ta lão chỉnh chặt 3 ngày. Úy Trì Cung thì trầm mặc giống như thiết tháp, Thư Hùng song tiên hoành đặt tiên ngựa, trong mắt hàn quang khóa chặt cửa thành. Tiếp tục ném đá. Lý Thế Dân lệnh kỳ vung lên, 8 chiếc cải tiến hình phích lịch xe tẩy phát. Cự thạch hỏa dầu đốt lửa, gào thét đánh tới hướng thành lâu, gạch đá vỡ toang như mưa. Quân coi giữ mũi tên như hoàng phản công, bọn hắn muốn ngăn cản đường quân tiến công tình thế. Đúng vào lúc này, đường quân thuận trận đột nhiên vỡ ra, từng chiếc xe nọ bị đẩy đi ra, bọn chúng trận liệt bạo khởi phản kích, ba cung máy bắn tên bắn ra dài hơn một trượng cự tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng địch nhân tâm chắn, trực tiếp xuyên thấu nhân thể, tướng thủ quân ngay cả người mang giáp đính tại công sự trên mặt thành phía trên. Thật mạnh máy bắn tên. Những lãnh chúa kia lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bị đóng đinh binh sĩ, nếu như vừa mới là bọn hắn bị trúng mục tiêu lời nói, phía trước binh sĩ cùng tâm chắn chỉ sợ không có cách nào vì bọn họ hộ vệ. Tiếp tục phát xạ, đừng có ngừng. Triệu Hồng hô lớn một tiếng, máy bắn tên nọ cùng xe bắn đá cự thạch không ngừng phát xạ, đối với tường thành tạo thành đả kích cực lớn, đầu tường rú thảm không dứt. Sông hộ thành bên cạnh, các binh sĩ đã tới dưới thành, bọn hắn đẩy ra trăm cỗ chồng chất hào cầu đột tiến, vượt qua sông hộ thành. Trình Giảo Kim tự mình dẫn công binh mắc cung, mã sóc đập bay đánh tới lôi thạch, tiếng giống nhất hai, cho ra ra dự ổn. Danh trước người tức vị tăng lên một cấp. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thoáng chốc thang mây như rừng dựng thẳng lên, đường quân nghị phụ trèo thành. Úy Chỉ Cung lúc này hét to một tiếng, tiếng la của hắn như sấm nổ, liên tiếp quét xuống mấy chi quân địch máy bắn tên nỏ. Hắn xuất lĩnh lấy huyền giáp tinh kỵ hộ tống công thành truy hướng cửa thành mà đi, tự nhiên cũng thành quân địch trọng điểm chiếu cố đối tượng, vô số mũi tên hướng phương hướng của hắn bay tới, bất quá hắn cùng huyền giáp quân áo giáp cũng không phải ăn chay. Những mũi tên kia trúng mục tiêu trên người bọn họ áo giáp lúc căn bản là không tạo được bao lớn tổn thương, tại trên giáp phiến hơi va chạm một chút liền bắn ra ngoài. Hạ quốc trong lịch sử áo giáp thời kỳ đỉnh phong chính là Đường Triều cùng Tống Triều, Đường Triều giáp phiến cũng không phải là đơn giản vòng vòng đan sen, mà là mặt ngoài tầng kia giáp phiến dùng cao than vật liệu thép, phía dưới thì là thép tôi hoặc là thấp thép carbon. Loại này công nghệ khiến cho áo giáp mặt ngoài cứng rắn nhưng không mất tính bền dẻo, đối với mũi tên phòng hộ năng lực cũng so phổ thông giáp bó càng mạnh, chớ nói chi là sơn văn giáp loại kia chuyên môn dùng để phòng ngự tiên áo giáp. Chỉ tiếc, đến trung kỳ thời điểm kỹ thuật rèn đúc bắt đầu mất đi, dẫn đến đường mặt áo giáp trình độ còn không bằng đầu thời nhà Đường. Về phần Tống Triều bước người giáp, mặc dù nói Tống Triều suy nhược, nhưng nguyên nhân là văn quan tập đoàn hoàn toàn áp chế võ quan tập đoàn, cái này không có nghĩa là Tống Triều tất cả đều là khuyết điểm, nó tại văn chỉ phương diện thế nhưng là mười phần ổn định. Lại sau này dùng chính là mặt vải giáp, loại này áo giáp cũng có nó ưu điểm. Nhưng đây là bởi vì sự phát triển của thời đại, bọn hắn cần chống cự công kích không giống với lúc trước. Huyền giáp quân ở trên chiến trường như là giống như xe tăng hoành hành không sợ, thành công đem công thành chủ ý hộ đưa đến cửa thành trước mặt, công thành nện vào huyền giáp quân nhiệm hộ bên dưới bắt đầu một chút tiếp lấy một chút oanh kích lấy cửa thành. Làm sao bây giờ? Trong thành các lãnh chúa từng cái có chút hoảng hồn, trước đó Triệu Hồng không có ở đây mấy ngày thời gian bên trong bọn hắn là tiến hành không ít gia cố công trình, trên tường thành cũng có rất nhiều phòng ngự dùng khí giới, nhưng đối mặt Triệu Hồng bọn hắn mãnh liệt thế công vẫn còn có chút thủ không được. Thậm chí bọn hắn đều đã dùng cự thạch các vật thể đem cửa thành triệt để cho phá hỏng, nếu không hiện tại đoán chừng cửa thành đã bị công thành truy cho phá vỡ. Chúng ta còn có một biện pháp cuối cùng. Chỉ huy lãnh chúa nhìn bên ngoài thành tình huống, trong lòng có cái cuối cùng chờ đợi, đây là lá bài tẩy của bọn hắn. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, ngoài thành quân đội hậu phương đột nhiên xuất hiện một chi kỵ binh này chỉ có chừng 1000 người, từng cái người mặc áo giáp, nhìn thực lực không kém. Bọn hắn xuất hiện tại Triệu Hồng đám người giữa tầm mắt đằng sau, lập tức xúi dục chiến mã gia tốc, hướng bọn họ phương hướng lao đến. Lúc này Triệu Hồng cùng Lý Thế Dân bọn người ở tại quân đội hậu phương chỉ huy, thân binh chỉ có mấy ngàn thân vệ, lúc này triệu tập quân đội trở về phòng thủ đã tới đã không kịp. Là muốn giải quyết chủ soái sao? Triệu Hồng nhíu mày, nhìn đối phương động tĩnh, lại là muốn dùng cái này 1000 đội cảm tử đến đối với Lý Thế Dân tiến hành trạm thủ hành động. Lá gan cũng không nhỏ. Trong tay đối phương không có lấy thần thương, mặc dù trong thành các lãnh chúa là có chuẩn bị lấy một cây thần thương nhưng là bọn hắn cũng sợ sệt đánh giết Triệu Hồng không thành, ngược lại để Triệu Hồng đem thần thương đoạt đi. Đừng tổn thương chủ ta. Nguyên bản còn tại công kích Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người tại nhìn thấy đối phương lại dám đối với Lý Thế Dân động thủ, đều là gầm thét một tiếng, quay người hướng mình sau lưng phóng đi. Mà đồng dạng đã tới dưới thành Hàn Tín lắc đầu, hai cái này mãng phu cũng không nghĩ một chút đối phương có khả năng kia thành công a. Bất quá hắn cũng không có đi ngăn cản, liền do lấy bọn hắn đi tốt, hắn tiếp tục chỉ huy quân đội công thành, vừa vặn công lao do hắn cầm xuống. Trình Giảo Kim trước hết nhất vọt tới chi kỵ binh kia cánh bên, trong tay mã sóc liên tiếp đâm ra, trong nháy mắt đánh bay quân địch khôi giáp, đồng thời đem nó một giáo đâm chết, mấy tên quân địch kỵ binh xuống ngựa bỏ mình. Không quá Trình Giảo Kim một người đánh giết quân địch hiệu suất hay là quá chậm, những quân đội khác đã vọt tới Lý Thế Dân thân vệ trước mặt, cùng đánh vào nhau. Giết cho ta. Chi kỵ binh kia lãnh tụ tựa hồ cũng là một nhân tài, chỉ bất quá Triệu Hồng cũng không nhận ra, tại hắn kỹ năng ra chỉ phía dưới, những kỵ binh kia sức chiến đấu được tăng lên, ngắn ngủi đem Lý Thế Dân thân vệ trận hình xông ra một cái lỗ hổng. Chính hắn thì là bắt chước Lý Tồn Hiếu bọn hắn trước đó cách làm, thoát ly thủ hạ quân đội, thế mà thẳng đến Lý Thế Dân mà đến. Đây là coi ta là thành quả hờ mềm. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, từ sau lưng của mình tháo xuống bảo cung, dương cung lắp tên nhắm ngay tên võ tướng kia. Hắn Lý Thế Dân thuộc tính bên trong, điểm võ lực so với thống soái tới nói sát thực cũng không xuất chúng. Nhưng đó là cùng chính hắn chỉ huy giá trị so sánh. Nếu như đem hắn điểm võ lực đơn độc lấy ra, tại không có trải qua tăng thêm tình huống dưới, điểm võ lực của hắn cũng có 213 điểm. Đây đã là nhất lưu thượng tầng võ tướng mới có thể có thuộc tính. Hắn kéo động dây cung hình thành liên tiếp bắn nhanh, cái kia Bạch Vũ tiến bắn ra, mục tiêu trực chỉ tên kia công kích mà đến võ tướng. Tên võ tướng kia trong lúc bối rối đưa tay muốn dùng binh khí đón đỡ, nhưng là hoàn toàn không kịp. Hắn mới vừa vặn đánh rơi một phát mũi tên, còn lại Bạch Vũ tiến liền quán xuyên hắn không bị áo giáp bảo vệ cổ họng, tên tướng lĩnh này cứ như vậy bị Lý Thế Dân cho bắn giết. Cái quỷ gì? Chỉ huy lãnh chúa hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, đối diện tên kia quân chủ hình nhân mới thực lực có mạnh như vậy sao? Nguyên bản hắn là đem Lý Thế Dân cá nhân võ lực cùng Alexander bọn hắn làm so sánh, dựa theo Alexander bọn hắn điểm võ lực đến an bài đột kích đội cảm tử. Thật không nghĩ đến, Lý Thế Dân thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Úy Chỉ Cung lúc này cũng xông về Lý Thế Dân bên người, trong tay mã sóc cuốn lên gió canh, để chi kỵ binh kia không cách nào lại tiến lên trước một bước. Lý Thế Dân thân vệ cũng thừa cơ thiết nhập trong trận địa địch, dùng trong tay bọn họ binh khí xé rách phòng tuyến của đối phương. Cái này 1000 người quân đội rất nhanh liền bị bọn hắn đánh cho quân lính tan rã, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung cũng bị Lý Thế Dân một lần nữa phái trở về tiền tuyến. Mà liền tại hai người bọn họ vừa mới đến cửa thành dưới đáy thời điểm, theo một tiếng vang kịch liệt, cửa thành kia then cửa xuất hiện đại lượng vết rạn, đồng thời theo công thành truy lần lượt nện gõ, cửa thành cũng bắt đầu có vết nứt lan tràn. Cửa thành phá. Cửa thành kia rốt cục vẫn là chịu không được nhiều lần nện gõ, vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống, mà đường quân cũng tại thời khắc này vừa lên, đem ngăn ở sau cửa thành phương tạp vật cho phá bỡ. Thành phá. Phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa nhìn nhau một chút, trong mắt của bọn hắn đều sinh ra thần sắc sợ hãi, bây giờ cửa thành đã phá, vậy bọn hắn chẳng phải là sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Tiến vào trong thành, Úy Chỉ Cung mã sóc vũ động giống như hắc long, những nơi đi qua sóng máu bốc lên, tất cả binh sĩ đều ngăn cản không nổi thế công của hắn. Trình Giảo Kim xuất quân đội bên đường ngõ hẻm phóng hỏa, khiến cho trong thành binh sĩ đại loạn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, chỉ huy lãnh chúa thấy thế cũng biết tiếp tục thủ xuống dưới bọn hắn đều được phải chết ở chỗ này, thế là mở miệng nói ra, mỗi người lưu lại 1000 quân đội đoàn hậu, những người khác lập tức hướng một bên khác cửa thành rút lui, tòa thành này đã thủ không được. Có chỉ huy của hắn, đám người lúc này mới xem như có chủ tâm cốt, bọn hắn rút lui cũng bắt đầu trở nên có trật tự đứng lên. Cái này động tĩnh tự nhiên là để Triệu Hồng phát giác đến, hắn lập tức hạ lệnh, tất cả kỵ binh theo ta cùng nhau tiến đến truy kích, còn lại binh sĩ đem trong thành quân địch thanh lý, sau đó tiếp ứng kỵ binh. Là Úy Chỉ Cung, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh mang theo huyền giáp quân các loại kỵ binh bắt đầu đối địch quân lãnh chúa tiến hành truy kích, Trình Giảo Kim thì là xuất lĩnh lấy những binh lính khác ở trong thành tiến hành thanh lý, Hàn Tín quân đội đi theo kỵ binh phía sau chuẩn bị tùy thời trợ giúp tiếp ứng. Bọn hắn đoạn đường này truy sát, vẫn thật là gặp một chút rơi vào phía sau lãnh chúa. Những lãnh chúa này nhìn thấy Triệu Hồng quân đội giết tới, nhao nhao sợ hãi, thế mà trực tiếp quỳ xuống đất cầu Triệu Hồng không nên giết bọn hắn. Đối mặt quân địch cầu xin tha thứ, Triệu Hồng đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, hắn trực tiếp sai người đem những người này cho chém giết. Chỉ là trong đó có một hai cái lãnh chúa đang bị bắt đằng sau, trông coi binh sĩ không cẩn thận để bọn hắn chạy thoát, tại loại này chiến loạn dưới cục diện căn bản cũng không có người chú ý tới. Bọn hắn chém giết hơn 10 người lãnh chúa, còn lại lãnh chúa thì là thông qua một bên khác cửa thành trốn thoát ra ngoài, Triệu Hồng tự nhiên là một đường đuổi theo ra thành. Nhưng lại tại hắn ra khỏi thành trong nháy mắt, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Tại thành trì này phía sau có vài tòa núi nhỏ, mà lúc này những cái kia núi nhỏ phía sau thế mà truyền ra từng đợt kèn lệnh thanh âm. Chương 974, đột nhiên xuất hiện biệt quân, 1, chương 974, đột nhiên xuất hiện biệt quân, 1, Triệu Hồng quay đầu hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại, nhưng mà bày ở trước mặt hắn là đại lượng kỵ binh quân đội. Những kỵ binh này quân đội từng cái người mặc áo giáp da thú, áo lót cứng cỏi da trâu, ngoại tầng điểm đầy vảy cá trạng hoặc dạng lá liêu thiết giáp phiến lấy dây da tinh vi sâu chuỗi, rèn luyện được như là tấm gương bình thường. Mũ giáp đỉnh chóp là đúc bằng sắt, tương tự móc được trồng, chán dọc theo hổ mũi tấm sắt, nơi cổ họng thì lại lấy ra thuộc gia cố, bộ phận tinh nhuệ đầu đội bỏ xiết nón trụ. Bọn hắn bên hông nghiêng đeo lang nha đồng hoặc cung lưỡi đao luân đao, thân đao hẹp dài mà khúc độ lăng lệ, sống đao nặng nghề, xem xét chính là dùng để mượn nhờ chiến mã trùng kích tình thế phá giáp dùng. Mà lại những người này yên ngựa bên cạnh cũng đều treo hợp lại cường cung cùng đổ đầy mũi tên bằng da túi đựng tên, hẳn là phi thường am hiểu kỵ sạn. Mông cổ thiết kỵ. Triệu Hồng trong lòng sinh ra nghi hoặc, tại toàn thế giới ở trong, trừ Hạ quốc bên ngoài hẳn là chỉ có một quốc gia có thể triệu hoán Mông Cổ thiết kỵ mới đối, nhưng này quốc gia hẳn không có lãnh chúa có thể có được nhiều như vậy thiết kỵ mới đúng à? Vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, phía trước Mông Cổ thiết kỵ đại khái tại khoảng 5 vạn người, mà lại tất cả đều là kỵ binh. Nhiều như vậy kỵ binh, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu xa không chỉ 50,000, liền ngay cả Lý Thế Dân đường quân đều cần dọn xong tư thế mới được, không phải vậy bị xung kích phía dưới dễ dàng bị nó đem trận hình tách ra. Chuẩn bị nên địch. Mặc kệ chi kỵ binh này là ai triệu hoán đi ra, tóm lại không phải là Hạ quốc quân đội, nếu như là Hạ quốc quân đội hắn đã sớm hẳn phải biết, mà lại cũng sẽ không từ quân địch hậu phương lao ra. Không chỉ là Lý Thế Dân quân đội, Triệu Hồng mang tới lãnh chúa quân đội tại lúc này cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, 50,000 Mông Cổ thiết kỵ thôi, nếu là dám vọt tới trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có bị bọn hắn chém giết mệnh. Chỉ là muốn đem những lãnh chúa kia đem thả chạy. Ngay tại hắn chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến thời điểm, phía trước lại lần nữa truyền đến từng tiếng kèn. Lần này xuất hiện quân đội lại cùng trước đó có chỗ khác biệt, mặc dù chủ yếu vẫn là lấy du mục dân tộc quân đội làm chủ, nhưng còn nhiều thêm một chút rõ ràng là dân tộc Hán quân đội. Cái này sao có thể? Triệu Hồng nhíu mày, bọn hắn Hạ quốc quân đội, làm sao lại xuất hiện tại quân địch trong trận doanh? Mà lại chi quân đội này tạo thành phần phi thường phức tạp, không chỉ có du mục dân tộc cùng bọn hắn Hạ quốc quân đội, còn có một số thì là bái chiêm đình đế quốc, an tức đế quốc loại hình quân đội, lít nha lít nhít bọn họ chiếm hết cả ngọn núi. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, thế mà khoảng chừng 800. Không 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 nhiều. Những binh lính này nhìn đều không kém a. Lý Tĩnh nhíu mày, đi tới Triệu Hồng cùng Lý Thế Dân bên người, mở miệng nói ra, quân đội chúng ta vừa mới công thành, không nên sẽ cùng quân đội mới chiến đấu, mặt tướng đề nghị rút về trong thành phòng thủ, các loại chỉnh đốn một phen đằng sau lại tiến công. Hắn nói không có sai, quân đội của bọn hắn thế nhưng là vừa mới công thành, tiêu hao đại lượng thể lực, hiện tại muốn cùng hơn 80 vạn quân đội tái chiến đấu một trận, đối với bọn hắn tới nói phi thường thế yếu. Lý Thế Dân nhưng thật ra là muốn tấn công, nhưng là hắn cũng là mười phần nghe khuyên người, lúc này tiến công coi như chiến thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề, được không bù mất. Hắn nhìn về hướng Triệu Hồng, không có nói ra ý kiến, mà là chờ đợi Triệu Hồng hạ lệnh. Triệu Hồng hít sâu một hơi, chi quân đội này lai lịch hắn còn không rõ ràng lắm, không có khả năng tùy tiện khai chiến. Tất cả mọi người, rút về trong thành, làm tốt thủ thành chuẩn bị. Hắn lớn tiếng hạ lệnh đằng sau lại dùng chỉ có người phụ cận có thể nghe thấy thanh âm nói ra, cẩm y liễu vệ lập tức đi dò xét chi quân đội này lai lịch, đột nhiên xuất hiện 800.000 đại quân chúng ta thế mà không có tình báo. Cho ta hảo hảo tra. Triệu Hồng mang theo quân đội lui về trong thành đằng sau, đứng tại trên tường thành nhìn xem không ngừng tới gần quân địch nhíu mày. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, hắn ở chỗ này hẳn là muốn truy kích quân địch lãnh chúa đồng thời tận lực chém giết, cho phương Bắc quốc gia liên minh một cái trọng thương. Không nghĩ tới bây giờ vẹn vẹn chém giết hơn 10 người trung tầng lãnh chúa, cái này khiến hắn không phải rất hài lòng. Cái này không có đạt tới hắn hiệu quả dự chủ, đem đối phương thả chạy đằng sau bọn hắn vẫn như cũng là có phòng thủ năng lực. Chi kia đại quân cùng chạy trốn lãnh chúa quân đội cơ hồ là gặp thoáng qua, song phương cũng không có lẫn nhau quấy nhiễu. Lấy Triệu Hồng nhãn lực có thể trông thấy quân địch chỉ huy lãnh chúa tại nhìn thấy chi quân đội này thời điểm rõ ràng mười phần kinh ngạc, tựa hồ bọn hắn cũng không biết chi quân đội này từ chỗ nào tới. Nhưng theo một tên binh lính tới gần hắn cùng hắn trao đổi đằng sau, trên mặt hắn ngược lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Điều này cũng làm cho Triệu Hồng xác định chi quân đội này chính là viện quân của địch nhân. Chờ đối phương vọt tới bọn hắn dưới tường thành lúc, lại trực tiếp dừng lại, cũng không có trực tiếp công thành, mà là phái ra một người chậm rãi tới gần tường thành. Triệu Hồng lãnh chúa, còn xin đi ra đối thoại. Nghe thấy ngoài thành quân đội muốn cùng hắn giao lưu, hắn thò đầu ra, đã thấy một người rục ngựa đứng ở dưới thành, người khoác mông cổ quý tộc quen mặc tròn nhung viền rịa chiến bào, áo lót màu đen lân giáp, bên hông buộc kim cách mang, treo một thanh loan đao. Ngươi là người phương nào? Là người phương nào bọn thủ hạ mới, báo lên tính danh đến. Triệu Hồng nhìn hắn phong độ bất phàm, cũng hẳn là nhất lưu nhân tài, nhưng không phải hắn đã thấy những cái kia, mà lại đối phương dùng chính là hạ quốc ngôn ngữ, nói còn rất lưu loát, chỉ sợ cùng hạ quốc nguồn gốc không cạn. Ta, tại hạ tên là Khuyết Trương Khuyết Thiếp Mộc Nhi, cũng không lãnh chúa, lần này đến đây là vì khuyên Triệu Hồng lãnh chúa rời khỏi cái này anh hoa lãnh chúa thế giới phạm vi. Khuyết Trương Khuyết Thiếp Mộc Nhi. Cái tên này Triệu Hồng có chút lạ lắm, nhưng là hắn cũng không phải không biết đối phương là ai, chỉ là hắn càng thêm quen thuộc là đối phương một cái tên khác. Chính là bị Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xưng là Thiên Hạ Kỳ Nam Tử Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo, ngươi nếu không có lãnh chúa, vậy tại sao muốn trợ giúp Phương Bắc Quốc gia liên minh lãnh chúa, Đại Nguyên cũng cùng là Trung Nguyên chính thống, vì sao trợ giúp mang gì? Bị Triệu Hồng kêu lên hắn tên hán, Vương Bảo Bảo cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao tình báo của bọn hắn ở trong, Triệu Hồng đối với hạ quốc lịch sử như lòng bàn tay. Hắn nhưng là cuối thời nhà Nguyên thời kỳ nhân vật, Triều Nguyên thực hành chính là toàn diện hán hóa, cho nên Triệu Hồng nói Đại Nguyên là Trung Nguyên chính thống, Phương Bắc Quốc gia người trong liên minh đều là mang gì, cũng phù hợp Vương Bảo Bảo tư tưởng. Nhưng là Vương Bảo Bảo cũng không có chút nào dao động, hắn vừa cười vừa nói, Trung Nguyên thì như thế nào, Man Di thì như thế nào, đây đều là chuyện quá khứ, bây giờ ta cũng bất quá là muốn vì chính mình tranh thủ một phần sinh tồn thổ địa thôi. Chúng ta cũng không muốn cùng Triệu Hồng lãnh chúa là địch, chỉ cần Triệu Hồng lãnh chúa mang theo quân đội rời khỏi Anh Hoa lãnh chúa thế giới khu vực, chúng ta nguyện ý vĩnh kết tần tấn chuyện tốt. Các ngươi? Triệu Hồng mở miệng hỏi, xem ra ngươi cũng không phải là cao nhất vị kia, trong các ngươi còn có ai? Vương Bảo Bảo cười khẽ một tiếng, Triệu Hồng lãnh chúa hay là không cần thăm dò. Ngài chỉ cần biết, thực lực của chúng ta không kém gì hạ quốc các lãnh chúa là được, nếu là ngài có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta, Phương Bắc Quốc gia liên minh quân đội chúng ta sẽ vì các ngươi giải quyết. Chương 974, đột nhiên xuất hiện biệt quân, 2, chương 974, đột nhiên xuất hiện biệt quân, 2, gặp không có moi ra nói đến, Triệu Hồng lắc đầu, đối phương nói muốn cùng hạ quốc các lãnh chúa kết thành tần tấn chuyện tốt, nhưng mà tần tấn cuối cùng thế nhưng là triệt để quyết liệt, trở thành thủ chuyển tiếp. Mà lại hiện tại Anh Hoa là bọn hắn hạ quốc phụ thuộc, cái này Anh Hoa địa bàn đã trở thành hạ quốc lãnh chúa thế giới một bộ phận, ngay cả thế giới thông đạo cũng không có, triệt để rắc rối. Để một cái chính mình trưởng không không được thế lực chiếm cứ mảnh đất này, cái kia hạ quốc còn cần lúc nào cũng trần binh biên cương phòng thủ, cái này cùng phòng thủ thế giới thông đạo độ khó chênh lệch có thể quá lớn. Hắn không thể lại đáp ứng. Cuộc chiến tranh này mục tiêu chính là khống chế toàn bộ Anh Hoa lãnh chúa thế giới, đem tất cả nhân tố không ổn định tất cả đều tiêu trừ. Điểm này không có đàm luận, nếu như các ngươi chỉ có cái này 800.000 đại quân, chỉ sợ còn không có tư cách nói ra câu nói này đi ra. Vương Bảo Bảo cười ha ha, binh lực của chúng ta tự nhiên không chỉ 800.000, nếu Triệu Hồng lãnh chúa hiện tại không đáp ứng điều kiện của chúng ta, vậy ta có thể cho ngươi thời gian, ta tin tưởng phía sau ngươi sẽ đáp ứng. Hắn hoàn toàn không có thần sắc hốt hoảng, quay người hướng mình sau lưng đại quân nói ra, lui lại 10 dặm, chúng ta cho Triệu Hồng lãnh chúa suy nghĩ thời gian. Hắn sau khi nói xong hướng về sau triệt hồi, mà phía sau hắn quân đội cũng đều đi theo hắn hướng phía sau rút lui, thời gian dần trôi qua biến mất tại Triệu Hồng giữa tầm mắt. Bọn hắn lần này xuất hiện ở đây, tựa hồ liền đơn thuần là vì cứu những lãnh chúa này bình thường. Mặc dù không biết những người này là phương nào thế lực người, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn cùng Phương Bắc Quốc gia liên minh đã đạt thành hợp tác. Lý Thế Dân đi vào Triệu Hồng bên người, nhìn xem rời đi quân đội nói. Triệu Hồng tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía hậu phương Lý Đoạn nói ra, đi, điều tra một chút chi quân đội này cùng cái kia phe thứ ba thế lực quan hệ. Điện hạ, ngài là nói.
Không sai, ta cảm thấy bọn hắn phải cùng cái kia phe thứ ba thế lực có quan hệ, thuận đường dây này đi điều tra đi, đã các ngươi trước đó ngay tại điều tra bọn hắn, hiện tại hẳn là sẽ càng nhanh một chút đi.
Là. Lý Đoạn lĩnh mệnh đằng sau lui xuống, lập tức lấy tay điều tra phương diện này manh mối. Dấu ở chỗ tối thế lực không khả năng sẽ có nhiều như vậy, lớn như vậy thế lực sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên Triệu Hồng không cảm thấy chi quân đội này sẽ cùng phe thứ ba thế lực không có quan hệ. Hơn nữa nhìn quân đội này quy mô tới nói, bọn hắn khẳng định là rất sớm trước đó liền tiềm phục tại Anh Hoa quốc lãnh chúa thế giới ở trong, mà lại Anh Hoa các lãnh chúa còn vẫn luôn không có phát hiện. Thẳng đến Triệu Hồng bọn hắn tiến vào địa bàn này ở trong mới bị bọn hắn phát hiện. Dựa theo Triệu Hồng phỏng đoán, bọn hắn hẳn là muốn làm cái kia điển thị thay mặt đủ sự tình, từ từ từng bước xâm chiếm Anh Hoa lãnh chúa thế giới, sau đó đem nơi này xem như bọn hắn đại bản doanh triệt để khống chế. Chỉ bất quá đám bọn hắn kế hoạch còn không có thành công, Hạ quốc liền đem Anh Hoa biến thành chính mình phụ thuộc, Anh Hoa lãnh chúa thế giới cũng đã trở thành Hạ quốc địa bàn, để bọn hắn kế hoạch bị đánh loạn. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Hồng suy đoán, là hắn căn cứ hiện tại đã có tình báo làm ra phán đoán. Nếu đối phương tạm thời không công thành, Triệu Hồng lúc này mở miệng hạ lệnh, lập tức bắt đầu tu sửa tường thành thiết kế phòng ngự, thu thập thủ thành vật tư, chuẩn bị khả năng xuất hiện đại chiến. Là đối phương chỉ là tạm thời không công thành, cũng không phải là từ bỏ đối địch với bọn hắn. Tại đối phương chỉnh đốn trong khoảng thời gian này, Triệu Hồng bên này cũng cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Triệu Hồng hạ tường thành, nhưng lại tại hắn vừa mới đến quân doanh thời điểm, một tên binh lính đi tới Triệu Hồng trước mặt, mà lại tên lính này cũng không phải là hắn trong quân, mà là Tần Thủy Hoàng bên kia nhân viên tình báo. Điện hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Triệu Hồng quay đầu nhìn về phía hắn, nếu là Tần Thủy Hoàng người bên kia, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu phải bẩm báo. Bên kia chiến tuyến xảy ra chuyện gì, nói đi.
Là, điện hạ, căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên truyền đến tin tức, phương Bắc quốc gia liên minh bên kia có kỳ biến. Bọn hắn hiện tại minh chủ Hải Đức Phúc bị bãi miễn vị trí minh chủ, hiện tại tân nhiệm minh chủ là Nạp Tư Phu, Nạp Tư Phu đảm nhiệm minh chủ vị trí đằng sau không biết từ nơi nào tìm tới mấy triệu quân đội Việt quân. Cái này mấy triệu quân đội tất cả đều là do nhân tài binh chủng chuyển hóa mà đến, thực lực mạnh mẽ, Thủy Hoàng đế chỉ có thể tạm thời chuyển thành phòng thủ. Lại là mới Việt quân. Triệu Hồng nhíu mày, nói như vậy đối phương hết thảy phái ra 1.8 triệu quân đội tiến hành trợ giúp, mà lại bọn hắn còn có thể cung cấp nhiều như vậy quân đội lương thảo. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt, ý vị này cái này mới gia nhập thế lực tại hậu cần bên trên cũng đồng dạng có thực lực không tầm thường. Mà lại hắn cũng biết một cái mấu chốt tiết điểm, đó chính là Nạp Tư Phu thay thế Ái Đức Phúc trở thành mới minh chủ. Nạp Tư Phu danh tự hắn đương nhiên là nghe qua, vị này Bạch Đầu Ưng Quốc lãnh chúa, thế nhưng là Bạch Đầu Ưng Quốc cao tầng ưa thích trong lòng, cho tới nay đều bị đối phương đặt ở tương đối địa phương an toàn bất quân công. Hiện tại thế mà bỏ được phái đến tiền tuyến, mà lại địa vị của hắn có chút đặc thù. Kỳ tha quốc gia cao tầng cũng có chính mình thân thích trở thành lãnh chúa, nhưng là năng lực phương diện cũng không có như vậy đột xuất, muốn để bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng điều kiện tiên quyết là bản thân là đáng làm chi tài. Nếu ngay tại lúc này đem Nạp Tư Phu thay đổi đến trở thành minh chủ, vậy đại biểu Bạch Đầu Ưng Quốc có rất lớn nắm chắc có thể lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Nói như vậy, hiện tại mới xuất hiện thế lực thần bí chính là Bạch Đầu Ưng Quốc lực lượng, bọn hắn song phương hẳn là đã đạt thành cái gì hợp tác, mà căn cứ vừa mới Vương Bảo Bảo nói tới, cái này hợp tác điều kiện hẳn là đem cái này Anh Hoa lãnh chúa thế giới giao cho cỗ này thế lực không rõ lai lịch. Triệu Hồng đã đem bọn hắn hoạt động đoán cái 7-8 phần, như vậy hiện tại vấn đề chính là, như thế nào tại đối phương tiếp viện 1.8 triệu đại quân đằng sau, còn có thể đem bọn hắn cho đánh bại. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, quan võ đế bên kia chiến trường như thế nào? Đối phương phải chăng có tăng thêm viện quân tiến vào bên kia chiến trường? Lưu Tú bên kia chiến tuyến hiện tại đã trở thành quân địch tử vong cấm khu, trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn có thử qua tăng thêm nhân thủ đi vào bố trí bẫy dập, phòng ngừa tương lai Lưu Tú hành quân đến lối ra. Nhưng mà liền ngay cả bọn hắn bố trí bẫy dập binh sĩ cũng xuất hiện đại lượng thương vong, bọn hắn có chút là bị yêu thú tập kích, có chút là bị chính mình bố trí bẫy dập lộ sát. Cái này khiến bọn hắn không còn dám vào nhập cái kia liên miên giữa núi non. Bẩm điện hạ, sát tức có, bọn hắn có 100,000 viện quân tiến vào dãy núi chiến tuyến ở trong, mà lại tại tử thương phương diện muốn so phương Bắc quốc gia liên minh quân đội tử thương muốn thiếu, bất quá bọn hắn đang bố trí bẫy dập đằng sau hay là lựa chọn rời khỏi dãy núi, không còn tiến vào. Những quân đội này tố chất cao hơn nữa một chút, cho nên ngoại ý muốn nổi lên sát suất cũng nhỏ một chút, nhưng bọn hắn cũng biết không có khả năng tại giữa núi non mỏi mòn chờ đợi, Lưu Tú nhân quả luật vũ khí đối bọn hắn tới nói cũng là mười phần khủng bố. Nếu dạng này bầu nhụy, mấy ngày nay các ngươi thương lượng trước một cái ứng đối kế hoạch, chúng ta tạm thời trước phòng thủ một trận, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Chương 975, triệu hoán người mới mới, 1, chương 975, triệu hoán người mới mới, 1, hiện tại những chuyện kia trước thả một chút, Triệu Hồng đi tới trong thành phủ thành chủ, lấy ra một tấm kia nhân tài triệu hoán thẻ, chuẩn bị trước đem tấm này triệu hoán thẻ cho sử dụng. Sử dụng nhân tài triệu hoán thẻ. Triệu Hồng lãnh chúa sử dụng nhân tài triệu hoán thẻ, bởi vì này triệu hoán thẻ do đặc thù lôi đài chiến ở trong thu hoạch nguyên nhân, lần này triệu hoán có thể trực tiếp truyền tống đến triệu hoán không gian theo một trận truyền tống cảm giác hôn mê đánh tới, Triệu Hồng xuất hiện lần nữa tại triệu hoán không gian ở trong. Hắn ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, mặc dù sao dày đặc vẫn như cũ rất nhiều, nhưng là hắn có thể cảm giác được những ngôi sao này ít một chút. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ, thiếu bộ phận kia ngôi sao là bởi vì hắn cùng dưới trướng hắn lãnh chúa chiêu mộ đi, vẫn có một ít nhân tài tại cái khác lãnh chúa chiêu mộ đằng sau liền sẽ không xuất hiện tại hắn bằng nợ ở trong. Bởi vì những ngôi sao này số lượng thật sự là nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được ít một chút, nhưng số lượng không cách nào biết được, cho nên điểm này hắn cũng vô pháp chứng thực. Bắt đầu đi. Trong tay hắn triệu hoán thẻ lóe lên qua mang, điểm điểm lưu quang bao phủ tại trên thân thể của hắn, sau đó không trùng sao dậy đặc bắt đầu rơi xuống dưới xuống tới. Triệu Hồng vào lúc này cũng bắt đầu ở trong lòng mặc niệm lên mình muốn nhân tài. Đối với trận chiến tranh này tới nói, thống soái loại nhân tài tự nhiên là thiếu nhất, nhưng là bản thân hắn lãnh địa quân đội nhưng không có nhiều như vậy, chính hắn thủ hạ thống soái loại người mới đã rất nhiều. Trong lòng của hắn càng muốn hơn hẳn là đặc chủng nhân tài, liền tỉ như công tượng loại hình. Rất nhanh năm cái tinh thần rơi xuống, hóa thành chùm sáng xuất hiện ở bên cạnh hắn, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Xem ra đây chính là hắn lần này triệu hắn năm cái lựa chọn, hắn trực tiếp nhìn về phía cái thứ nhất chùm sáng. Một cam rồi cái danh xưng này để Triệu Hồng cảm thấy một tia không hiểu đấu, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này liền từ có thể cùng nhân tài nào liên hệ với nhau. Hắn suy nghĩ một lần, vẫn như cũng là không nghĩ tới cái nào lịch sử người mới có thể cùng cam rồi liên hệ đến cùng nhau. Tựa hồ không có người ngoại hiệu là cái này, cho dù là đem giả sử đều muốn một lần, hắn vẫn là không có nghĩ ra được. Loại chuyện này đối với hắn mà nói hay là rất ít gặp, hắn có chút bận tâm sẽ bỏ qua một cái phi thường mạnh mẽ nhân tài. Nhưng một mực tại tuyển hạng này bên trên để tâm vào chuyện vụn vặt cũng không hề dùng, nếu muốn không ra được nói hay là trước nhìn tuyển hạng thứ hai đi. Hai điều cung hào vượn cái này Triệu Hồng ngược lại là không bao lâu liền đoán được là ai, đây cũng là thời kỳ xuân thu thần xạ thủ dưỡng do cơ, cũng là thiện xạ cái này thành ngữ nơi phát ra. Mà điều cung hào vượn cái này liên từ kỳ thật cũng là một cái cố sự, tương truyền Sở Vương cùng dưỡng do cơ tại Lâm Viên ở trong dung loạn, một cái màu trắng viên hầu tại Lâm Viên ở trong gọi, thế là Sở Vương hạ lệnh để cho người ta đưa nó cho bắn xuống đến. Nhưng là mấy tên binh sĩ tên bắn ra mũi tên đều bị màu trắng viên hầu cho đó lấy, thậm chí còn cười chế giễu những binh lính kia. Thế là Sở Vương để dưỡng do cơ đến bắn tên, kết quả dưỡng do cơ vừa mới cầm lấy cung, cái kia màu trắng viên hầu giống như là cảm giác được cái gì giống như, lập tức bị dọa đến kêu khóc chạy trốn. Vị này tiện thuật sát thực cao minh, căn cứ chiến quốc sách tuần sách ghi chép, Sở có dưỡng do cơ người, thiện sạ, đi lá liêu người trăm bước mà bắn chi, bách phát bách trúng. Hắn tham gia qua rất nhiều chiến tranh, tại Yên Lăng chi chiến còn tại trên chiến trường một tiễn bắn giết quân tấn tướng Lĩnh La Kỵ, đây cũng là chiến tướng chi công. Nếu như lựa chọn vị này cũng là lựa chọn tốt, trước tiên có thể làm hậu tuyển, tiếp tục xem phía sau tuyển thẳng đi. Ba bắn thạch bát hổ cái này tựa hồ là người quen, mặc dù cũng không tính quá quen. Này liên quan tử, không phải liền là Hoài Nhu Bá, phi tướng quân Lý Quảng A. Cái này bắn thạch bát hổ chỉ là Lý Quảng có một lần khi nhìn đến một khối đá tưởng rằng lão hổ, trực tiếp dương cung lắp tên bắn tới, kết quả cả chi mũi tên đều không có vào trong viên đá, đã từng nhiều lần bắn giết mãnh hổ. Lý Quảng mặt khác chiến tích cũng không cần Triệu Hồng nhiều lời, trước đó thời điểm liền đã giới thiệu qua. Chẳng qua nếu như cái thứ ba là Lý Quảng, thứ hai là dưỡng do cơ lời nói, đây có phải hay không là nói rõ hắn lần này triệu hoán chủ đề là am hiểu xạ thuật người? Khả năng này cũng không nhỏ. Nếu như nói hắn lần này triệu hoán chủ đề là am hiểu xạ thuật, cái kia thuận manh mối này đẩy ra đạo cửa ải thứ nhất khóa từ nhân tài. Có vị nào cao thủ bắn cung cùng cam rồi từ mấu chốt này có liên quan? Giống như thật là có. Hắn nhớ tới một người, căn cứ liệt tử thang vấn ghi chép, cam rồi, thời cổ thiện xạ người kỳ xương người, vừa học bắn vu phi bệ. Cái này liệt tử, phải nói chính là thời kỳ chiến quốc triệu quốc người kỳ xương, hắn là không bắn chi bắn truyền nhân, cũng là bị cái thứ nhất được xưng là tiễn thuật xuất thần nhập hóa thần xạ thủ. Bất quá hắn mặc dù có rất nhiều người nói tiễn thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không có thực tế chiến tích ghi chép, cho nên đối với Triệu Hồng tới nói, lựa chọn tuyển hạng này ý nguyện không phải rất lớn. Hắn đem ánh mắt nhìn về hướng cái thứ tư tuyển hạng. Bốn binh bại lớn không phải xuyên lệch. Triệu Hồng có chút bất đắc dĩ, hệ thống này nhất định phải dùng loại này tính mê hoặc liên tử. Tại lớn không phải xuyên chiến dịch ở trong thất bại, lại am hiểu tiễn thuật nhân tài vậy cũng chỉ có một cái. Lý Thế Dân ứng ngộng nhìn thần, ba mũi tên định thiên núi áo bào trắng manh tướng, tiết nhân quý. Đời này của hắn tất cả chiến dịch lớn nhỏ đánh vô số trận, mặc dù cũng có binh bại lớn không phải xuyên bị biếm thành bình dân thung lũng, nhưng cuối cùng một lần nữa bị bắt đầu dùng là phải lĩnh quân vệ tướng quân, thẩm tra đối chiếu sự thật Đại Châu Đô Đốc, đại phá đột quyết A Sử Na Nguyên Chân Bộ tại Vân Châu, cho hắn chiến tranh tiếp sống vẽ lên một cái coi như không tệ dấu chấm tròn. Tiết nhân quý cá nhân võ lực cực mạnh, tại Triệu Hồng xem ra hoàn toàn có thể cùng Lữ Bố so sánh, đặc biệt là tại tiễn thuật phương diện này, hai người đoán chừng khó phân sàn sàn nhau. Sở dĩ đem hắn cùng Lữ Bố so sánh, là bởi vì Tiết nhân quý cùng Lữ Bố một dạng, đều là sử dụng kích làm vũ khí, mà lại trong truyền thuyết Tiết nhân quý trời sinh thần lực, binh khí kia đạt đến 200 cân, mặc dù truyền thuyết khẳng định là khuyết đại, nhưng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mặt khác chính là Tiết nhân quý còn từng tại Kim Sơn chi chiến, Hoành Sơn chi chiến ở trong đơn kỵ đột nhập quân địch quân trận ở trong, bắt sống quân địch tướng lĩnh, cái này so chiến tướng độ khó còn một lớn. Bởi vậy đem hắn cùng Lữ Bố so sánh là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí tại trong khi thực chiến, ném đi Tam Quốc diễn nghĩa bộ phận, Tiết nhân quý tại chính sử sách sử ở trong ghi lại chiến tích so Lữ Bố còn muốn càng mạnh một chút. Mặt khác chính là tại thống binh phương diện, Lữ Bố thường thường quá ỷ lại cá nhân võ lực, mặc dù tại bài binh bố trận phương diện không có vấn đề, nhưng ở quyết sách phương diện kỳ thật còn không bằng Tiết nhân quý. Bây giờ tại Triệu Hồng nơi này, Tiết nhân quý ưu tiên cấp đã vượt qua dưỡng do cơ, trở thành trước mắt hắn lựa chọn hàng đầu. Bất quá vẫn là muốn nhìn xong cái thứ năm tuyển hạng. Nam Thuấn Sâm đây là, lại là một cái Triệu Hồng không quá quen thuộc liên tử. Bất quá vẫn là thuận thần xạ thủ manh mối tìm kiếm lời nói, hắn cuối cùng khóa chặt một người. Bắc Tống thời kỳ tướng lĩnh, có bắn nhanh kỳ tài danh xưng Vương Thuấn Thần. Đây cũng không phải là trong truyền thuyết kia vũ trụ đệ nhất nhân Lý Thuấn Thần, vị này Vương Thuấn Thần là Bắc Tống thời kỳ tướng lĩnh. Chương 975, triệu hoán người mới mới, 2, chương 975, triệu hoán người mới mới, 2, Tống sử chủng thế nhất định truyền đi chép, hắn đã từng một thân một mình đối mặt cương người hơn vạn quân đội, liên tiếp dương cung lắp tên, đem Khương tụ trưởng thủ hạ 7 cái nhất dũng mãnh hung hãn tiên phong dũng sĩ bắn giết, dọa đến đối phương trên vạn người thế mà không ai dám tiếp tục công kích. Mà lại tại tràng chiến dịch này ở trong, sách sử ghi chép là thuấn thần từ thân cùng dậu, rút mũi tên hơn ngàn phát, không hư giả, ngón tay nước, máu chảy đến cổ tay. Hắn cũng tính được là hạ quốc trong lịch sử tại tiễn thuật phương diện xếp hàng đầu thần xạ thủ. Bất quá đối với hắn ghi chép rất ít, mặc dù tràng chiến dịch này lập công không nhỏ, nhưng không có đến tiếp sau phát huy. Bởi vậy tại Triệu Hồng trong lòng sắp xếp, hắn thứ hạng là không quá cao, so với lựa chọn hắn tới nói, Triệu Hồng càng muốn hơn lựa chọn trước đó tuyển hạng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đưa tay chộp tới cái thứ tư tuyển hạng, cũng chính là Tiết Nhân Quý tuyển hạng. Lựa chọn thành công, ngay tại tạo ra Triệu Hoán trong thẻ đại biểu cho Tiết Nhân Quý chùm sáng bắt đầu hóa thành điểm sáng từ từ hội tụ tại Triệu Hồng trong tay, đem tấm kia chống không Triệu Hoán thẻ cho lớp đầy, khiến cho xuất hiện Tiết Nhân Quý chân dung cùng tin tức. Đây hết thảy phát sóng trực tiếp khán giả đều chỉ có thể nhìn thấy Triệu Hồng lựa chọn tuyển hạng, nhưng thấy không rõ Triệu Hồng trong tay thẻ bài tin tức. Bất quá bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc, Triệu Hồng Triệu Hoán nhân tài muốn tới lần tiếp theo hoạt động ở trong mới có thể trông thấy. Mà lại bây giờ đang ở hoạt động ở trong, không chừng rất nhanh liền có thể trông thấy người mới ở trên chiến trường giết địch biểu hiện. Triệu Hồng rời đi Triệu Hoán không gian đằng sau trước tiên liền trực tiếp sử dụng tấm này Triệu Hoán thẻ. Triệu Hoán Tiết Nhân Quý. Theo chói mắt bạch quang sáng lên, Triệu Hồng xuất hiện trước mặt một cái cao lớn tráng kiện thân ảnh, thể trạng này vừa nhìn liền biết lượng cơm ăn không nhỏ. Các loại bạch quang dần dần tán đi, Triệu Hồng lúc này mới mở mắt, mà trước mặt hắn xuất hiện là đến từ hệ thống nhắc nhở. Bởi vì đặc thù Triệu Hoán, Triệu Hồng lãnh chúa có thể lựa chọn đem nhân tài Tiết Nhân Quý giữ ở bên người hoặc là chuyển tống về lãnh địa mình, điểm này ngược lại là cùng trước đó một dạng, bất quá Triệu Hồng sớm chọn Tiết Nhân Quý thời điểm liền đã làm ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn giữ ở bên người. Dĩ tuyển trạch hoàn tất, Triệu Hồng lựa chọn để Tiết Nhân Quý giữ ở bên người nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn lãnh địa ở trong Ngọc Dũng doanh cùng Hoài Dũng doanh binh sĩ có rất nhiều đều bị hắn triệu tập tới tiền tuyến. Hắn đối với Tiết Nhân Quý định vị là sẽ phải tạo thành Nguyên Nhung doanh tướng lĩnh, mà cái này quân đội mới hẳn là sẽ trực tiếp ở tiền tuyến tạo thành. Khi Tiết Nhân Quý đi vào Triệu Hồng trước mặt hành lễ thời điểm, Triệu Hồng lúc này mới có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Hắn thân cao gần 2 mét, đầu đội đầu hổ lượng ngân giáp, bên ngoài khoác một bộ trắng loan chiến bào, tay phải nắm chặt một cây phương thiên hỏa kích, bên hông treo ống tên, phía sau thì là có 2 thanh cung. Căn cứ cũ đường sách Tiết Nhân Quý truyền ghi chép, hắn tại chinh chiến cao cú lệ thời điểm thân mang áo trắng, cầm trong tay kích thương, eo đeo song cung tư chỉ thông giám ở trong cũng có đối ứng với nhau ghi chép. Cái này 2 thanh cung, một thanh tên là Chấn Thiên Cung Bình Thư Trung Bình, lấy uy lực to lớn mà sừng, xương nó khom lưng chín thước, kéo cung lúc thiên địa chấn động thậm chí có một tiễn xuyên qua tầng 5 thiết giáp chiến tích. Mà đổi thành bên ngoài một cây cung thì là Truy Nhật Cung, phi thường thích hợp liên phát bắn nhanh. Hắn cũng là nương tựa theo cái này 2 thanh cung, ứng đối điểm sát đối phương tinh nhuệ tướng lĩnh, cùng quy mô lớn quân đoàn chiến đấu 2 loại tình huống khác nhau, đối địch quân tạo thành trình độ lớn nhất sát thương. Nhân Quý đứng lên đi. Triệu Hồng cười đối với hắn nói ra, ngươi xuất hiện thời gian vừa vặn, ta chuẩn bị mới xây một chi quân đội, mà ngươi ngược lại là thích hợp nhất tướng lĩnh nhân tuyển. Chỉ bất quá ngươi vừa mới gia nhập, tất công chưa lập, ta chỉ có thể cho ngươi giáo úy chức vụ, đến tương lai ngươi thành lập công văn, lại tiến hành phong thưởng. Tiết Nhân Quý trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là mang theo tôn kính thần sắc đối với Triệu Hồng nói ra, mặt tướng toàn bằng điện hạ điều khiển, định sẽ hết sức hoàn thành điện hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiết thị 5 đời làm tướng, mà lại làm được chân chính cả nhà Chu Liệt, hắn nhưng là đã từng liều chết cứu Đường Cao Tông thoát hiểm, dù là lúc tuổi già có 2 lần bị giáng trước, một lần nữa bắt đầu dùng thời điểm cũng là tận tâm tận tụy. Hắn thấy, bây giờ Triệu Hồng là hắn điện hạ, hắn nghe theo Triệu Hồng mệnh lệnh là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đi theo ta. Triệu Hồng hướng hắn vây vây tay, đem hắn lộ ra phủ thành chủ, đi tới quân doanh ở trong. Quân đội của hắn đồng dạng tại mảnh này quân doanh ở trong, hắn mục đích của chuyến này chính là muốn triệu tập quân đội của mình. Trải qua trong khoảng thời gian này điều binh khiển tướng, bởi vì hắn lãnh địa mình nguy cơ đã giải trừ, bởi vậy bây giờ tại tiền tuyến trong quân đội, hắn có 2000 Ngọc Dũng doanh binh sĩ cùng 10,000 Hoài Dũng doanh binh sĩ. Điện hạ, hiện tại chi quân đội này là do Tần Quỳnh dẫn đầu, bởi vậy hắn khi nhìn đến Triệu Hồng đằng sau lập tức tiến lên đón. Thúc bảo, đem quân đội ở trong tất cả liên nỗ tay cùng am hiểu cùng tiễn giả đều triệu tập đi ra, nhân số đại khái cần 3000 người. Mặt khác tại Ngọc Dũng doanh cùng Hoài Dũng doanh ở trong chọn lựa đao thuẫn binh 600 người, trường thương binh 400 người. Là, tại thu đến Triệu Hồng mệnh lệnh đằng sau, Tần Quỳnh lập tức đi triệu tập binh sĩ, đây đối với hắn tới nói không phải việc khó. Bởi vì Triệu Hồng quân đội tại mỗi lần tiến vào đặc thù binh doanh trước đó đều sẽ có khảo hạch, cùng từ Hoài Dũng doanh đến Ngọc Dũng doanh ở trong cũng cần khảo hạch, cho nên tại tướng lĩnh nơi đó là có những binh lính này số liệu. Bọn hắn người nào am hiểu cái gì, bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, Triệu Hồng cần có 4000 người liền bị chọn lựa đi ra, bị chọn lựa ra những binh lính này thần sắc đều phi thường kích động, bởi vì loại tình huống này bọn hắn có thể nói hết sức quen thuộc, mỗi lần muốn tổ kiến đặc thù binh doanh thời điểm chính là như vậy. Mặc dù nói Ngọc Dũng doanh cũng coi là tinh nhuệ binh doanh, nhưng là tại đãi ngộ phía trên, kỳ thật muốn so hổ báo cưới, thú doanh, mạch đao đội những cái kia đặc thù binh doanh muốn hơi kém một chút. Bây giờ bị chọn lựa ra, ý là bọn hắn cũng phải trở thành đặc thù binh doanh binh sĩ. Ta biết, các ngươi cũng đã đoán được sau đó phải phát sinh cái gì. Triệu Hồng như thế mới mở miệng, những binh lính này trên mặt đều hiện lên thần sắc kích động, mà những cái kia không có tuyển chọn binh sĩ thì là có chút tiếc nuối, bọn hắn âm thầm thề nhất định phải cố gắng huấn luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào đặc thù binh doanh ở trong đi. Từ giờ trở đi, các ngươi chỗ binh doanh tên là Nguyên Nhung doanh, thống soái vì ta bên người vị này Tiết Nhân Quý Tiết tướng quân, hắn chức vụ hiện tại là Nguyên Nhung giáo úy. Là, đối với Tiết Nhân Quý hiện tại chỉ là giáo úy sự tình bọn hắn cũng không thèm để ý, tất cả mọi người vừa mới tiến đến tối đa cũng là từ giáo úy bắt đầu làm lên, nhưng vừa đến đã thống ngự 4000 người đặc thù binh doanh, tiết nhân quý tấn thăng tốc độ sẽ không quá chậm. Như vậy hiện tại, Triệu Hồng nhìn về phía trước mặt những binh lính này, chuyển hóa binh chủng, nguyên nhu doanh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trước mặt chi quân đội này trên thân cũng bắt đầu xuất hiện quang mang, bọn hắn ngay tại chuyển hóa làm Triệu Hồng thủ hạ binh chủng. Tại sau này, chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian liền có thể để bọn hắn ở trên chiến trường thi thố tài năng. Chương 976, quả nhiên là bọn hắn. Một, chương 976, quả nhiên là bọn hắn. Một, quân đội của bọn hắn tại cái này vừa đánh xuống trong thành chỉ chuẩn bị 3 ngày thời gian, 3 ngày nay cầm y liễu vệ cùng mặt khác nhân viên tình báo đó là mỗi ngày đều dựa vào lấy chiến mã vừa đi vừa về từng cái địa điểm thu thập tình báo, cái này 800.000 đại quân tăng thêm một bên khác 1 triệu đại quân hành quân khẳng định là có dấu vết. Bọn hắn thuận những quân đội này tuyến đường hành quân đi điều tra lai lịch của bọn hắn, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chuyển về Triệu Hồng nơi này. Cuối cùng bọn hắn thật đúng là tra được một ít gì đó. Đó chính là lúc trước Lý Đoạn cùng Vinh Thanh hai người có điều tra ra 3 cái phe thứ 3 thế lực người quản sự, mà cái này hai nhánh quân đội có 500.000 là từ 3 người bọn họ hiện tại chỗ trung lập trong thành thị xuất hiện. Hơn nữa còn là 3 người bọn họ tự mình dẫn đội tiến đến hội hợp. Cái này 1,8 triệu, tăng thêm Lưu Tú bên kia 10 vạn đại quân, cũng chính là 1,9 triệu quân đội, chính là từ Hoa Anh đảo lãnh chúa thế giới ở trong từng cái trung lập thành trì xuất phát, tập kết cùng một chỗ đằng sau tiến lên. Chính như Triệu Hồng sở liệu, những quân đội này chính là cái kia phe thứ 3 thế lực nhiều năm qua cảm mến bồi dưỡng, trước đó bọn hắn vẫn luôn tại quan sát chiến trường tình huống, mà bây giờ rốt cục làm ra quyết định xuất thủ. Chỉ sợ bọn họ xuất thủ nguyên nhân còn cùng hiện tại chiến trường thế cục có quan hệ. Bây giờ chiến trường này Hạ Quốc chiếm cứ thượng phong, thậm chí tại Tần Thủy Hoàng dạ tập thành công, Triệu Hồng lấy được lôi đài chiến thắng lợi đằng sau, có thể nói trận này hoạt động Phương Bắc quốc gia liên minh thất bại đã là vấn đề thời gian. Bọn hắn ở thời điểm này đứng ra chính là không muốn để cho Hạ Quốc lãnh chúa hoàn toàn khống chế lại Hoa Anh đảo địa khu. Bọn hắn cho tới nay đều tiềm phục tại Hoa Anh đảo từng cái trung lập thành trì, đoán chừng chính là vì có một ngày phát động chiến tranh đánh giết cướp đoạt Hoa Anh đảo lãnh chúa thành trì, từ đó khống chế toàn bộ khu vực. Nếu để cho Hạ Quốc lãnh chúa khống chế mảnh đất này, bọn hắn biết rõ Hạ Quốc lãnh chúa cùng Hoa Anh đảo lãnh chúa hoàn toàn không phải cùng một cái trình độ, bọn hắn tuyệt đối ẩn nút không nổi nữa. Nếu đều là muốn ra ánh sáng, cùng đợi đến Hạ Quốc lãnh chúa tiêu hóa xong những địa bàn này đằng sau bị ép bại lộ, không bằng tại bọn hắn song phương còn tại tranh đoạt thời điểm chủ động bạo lộ ra. Bọn hắn có thể dùng cái này đến cùng song phương tiến hành đàm phán, dùng hơi hòa bình một điểm phương thức lấy được mảnh đất này làm bọn hắn lãnh thổ. Đương nhiên, tốt nhất tình huống là Triệu Hồng đáp ứng bọn hắn điều kiện, đem Anh Hoa địa khu xem như Hạ Quốc cùng Phương Bắc quốc gia liên minh khu vực giám sóc, bọn hắn có thể chi phối Phùng Nguyên phát triển. Nhưng đối với Triệu Hồng tới nói, khu vực giám sóc không có khả năng trở lại nhiều như vậy, đặc biệt là ở thế giới thông đạo rất tốt phòng thủ tình huống dưới, giám sóc quốc tựa hồ cũng không có tồn tại gì tất yếu. Cho nên phe thứ ba này thế lực cùng Hạ Quốc lợi ích tương xung tình huống dưới, đảo hướng Phương Bắc quốc gia liên minh liền trở thành một cái tất nhiên kết quả. Triệu Hồng không sai biệt lắm đem ý đồ của đối phương cho đoán đi ra, bất quá bây giờ hắn cũng không có cái gì mưu kế đi nhằm vào loại tình huống này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tần Thủy Hoàng bên kia tại đối mặt thêm ra 1 triệu quân đội cũng là lựa chọn đóng quân phòng thủ, song phương trước mắt rằng có xuống tới. Hắn đi vào trong phủ thành chủ phòng nghị sự, cả đám mới ngay tại nơi này thảo luận quân vụ, tại nhìn thấy Triệu Hồng đến đằng sau nhau nhau ngừng lại. Điện hạ, Trương Lương trước tiên mở miệng nói ra, chúng thần thương nghị kết quả ở đây, chúng ta liệt kê mấy cái mưu kế, còn xin điện hạ định đoạt. Triệu Hồng tiếp nhận Trương Lương đưa tới thẻ trúc, phía trên theo thứ tự là Trương Lương, Hàn Tín, Lý Tĩnh 3 người đề nghị. Trong đó Trương Lương tương đối bảo thủ, đề nghị của hắn là theo thành mã thủ, các loại quân địch trước một bước tiến công, tại đánh lui đối phương đằng sau thừa dịp đối phương mọi mệnh khởi xướng tập kích. Mà Hàn Tín, Lý Tĩnh 2 người thì là có chút khác biệt. Hàn Tín cho ra đề nghị là khai thác liên hoàn kế sách lược. Hắn đề nghị trước hết để cho bọn hắn tại quân địch ở trong nội ứng xuất quân cùng bọn hắn tác chiến, sau đó bọn hắn giả bộ chiến bại, để tên này lãnh chúa giả tạo số thương vong số lượng, bọn hắn thì là thừa dịp lúc ban đêm đem chiến tổn quân đội phái ra ngoài thành mai phục, lấy trong thành thiếu binh đến dẫn dụ quân địch nhẹ gần. Cùng lúc đó ở trong thành bố trí dầu hỏa các loại nhóm lửa vật, trước giả bộ chiến bại, các loại quân địch đánh vào trong thành đằng sau nhóm lửa trong thành nhóm lửa vật đốt thành. Sau đó để tên nội ứng kia lúc này trong lúc lơ đãng bại lộ, để quân địch phẫn mà truy kích. Lúc này mai phục tại ngoài thành quân đội liền có thể thừa cơ giết ra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Kế hoạch này muốn tiêu hao một cái bọn hắn tại Phương Bắc quốc gia liên minh nội ứng, cái này ngược lại là không có quan hệ gì, trung tầng lãnh chúa bọn hắn không chỉ cái này một cái. Nhưng là trải qua thảo luận đằng sau, Triệu Hồng bọn hắn cũng không có tiếp thu Hàn Tín kế hoạch. Cũng không phải bởi vì mưu kế này không tốt, tương phản mưu kế này có thể nói phi thường hữu hiệu, nếu như thành công có thể trọng thương quân địch. Sở dĩ không tiếp thu là bởi vì bọn hắn hiện tại đối với phe thứ ba thế lực tình báo còn quá ít. Nếu như nói đối phương chỉ có một cái Vương Bảo Bảo kỳ thật còn tốt, nhưng đối phương có thể tại Hoa Anh đảo lãnh địa ở trong phát triển ra nhiều như vậy quân đội mà không bị phát hiện, coi như Hoa Anh đảo nhân tài không có mạnh như vậy, nhưng cũng không có quá yếu. Cho nên Triệu Hồng phán đoán, phe thứ ba này thế lực ở trong hẳn là có nhất lưu thượng tầng mưu sĩ ở tại đối phương có loại này mưu sĩ tình huống dưới, sử dụng loại này có phong hiểm mưu kế, một khi bị đối phương xem thấu đến cái tương kế tự kế, bọn hắn sợ rằng sẽ tổn thất không ít. Đây cũng không phải là Hàn Tín yếu hơn đối phương, mà là bởi vì địch quân ở trong tối nguyên nhân. Thấy mình mưu kế không có bị tiếp thu, Hàn Tín cũng không có cái gì cảm xúc, dù sao hắn cũng biết bây giờ tình báo không đủ, không nên mạo hiểm. Chỉ bất quá hắn đồng dạng biết, quân chủ đều là muốn không đồng loại hình mưu kế, cho nên hắn chỉ là đưa ra một cái cùng Trương Lương Lý Tĩnh khác biệt phong cách mưu kế thờ Triệu Hồng lựa chọn. Triệu Hồng cuối cùng lựa chọn Lý Tĩnh kế hoạch, cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Tại Triệu Hồng làm ra lựa chọn đằng sau, vào lúc ban đêm liền có một chi quân đội rời đi thành trì, hướng ngoài thành nhận mất vào trong hắc ám. Một bên khác Tần Thủy Hoàng trên chiến trường, trang diện liền muốn so Triệu Hồng bên kia càng kịch liệt. Tần Thủy Hoàng bọn hắn tại thanh lý xong đồi núi địa khu đằng sau gặp cái kia mấy triệu đại quân trợ giúp tình huống, bọn hắn lựa chọn tính chiến lược rút lui, về tới khu vực đồi núi, đồng thời tại chủ yếu yếu đạo bên trên bắt đầu tu kiến quan khẩu. Bọn hắn dùng hay là Triệu Hồng cái kia đổ vào phương pháp, bất quá lần này bởi vì hai bên đều là vách núi nguyên nhân, bọn hắn chỉ cần kiến tạo ra một cái quan khẩu đi ra. Trợ giúp Á Lịch Sơn đại bên này mấy triệu đại quân cũng cùng Vương Bảo Bảo cái kia 800.000 đại quân một dạng, cũng không có vội vã tiến công Tần Thủy Hoàng quân đội, cũng cho bọn hắn kiến tạo công sự phòng ngự thời gian, quan khẩu tường thành cũng càng rắn chắc một chút. Lúc này Tần Thủy Hoàng đang đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa giống như thủy triều ép hướng quan khẩu đại quân, giờ phút này quân địch có chừng 1,6 triệu người, mà Tần Thủy Hoàng bên này chỉ có 600.000 đại quân. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn chỗ chính là một chỗ quan khẩu, quân địch mặc dù binh sĩ đông đảo, nhưng cùng lúc có thể đến tới phía dưới tường thành cũng bất quá mấy ngàn, duy nhất một lần công thành quân đội cũng liền chừng 10 vạn.